Chương 1, quỷ dị tương lai thời đại vũ trụ chương 1, quỷ dị tương lai thời đại vũ trụ. Ngươi đang hành tẩu tại về nhà trên đường phố, nhưng ngươi không biết, ngươi sắp đối mặt là cái gì. Tô Tỉnh dừng lại di chuyển chân, nét mặt có chút hoảng hốt. Ta đây là ở đâu? Trung quanh đứng vững từng tòa tràn ngập công nghệ tiên tiến phong kiến trúc, còn có từng chiếc cỗ xe ở trên bầu trời lao vùn vụt mà qua. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Ta đây là xuyên biệt rồi. Không phải, trên đường, đi tới cũng có thể mặc. Còn xuyên qua một bộ lạ lẫm trong thân thể. Còn có, vang lên bên tai âm thanh là cái gì? Là hệ thống sao? Hay là nào đó hiện tượng ma quái? Không đợi hắn biết rõ ràng tình huống, hắn liền thấy phía trước cư xá chỗ, đứng từng chiếc màu đen cố xe. Vây xem cư dân, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện. Những xe này bên trên đánh dấu, tựa như là Lâm Thị tập đoàn. Lâm Thị tập đoàn có thể là chúng ta tỉnh trước ba tập đoàn, làm sao lại như vậy đến chúng ta cái tiểu khu này? Nghe nhìn tiếng nói chuyện của bọn họ, Tô Tỉnh trong mắt cũng là lộ ra hoài nghi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đám hộ vệ áo đen, bao vây nhìn một tên vênh váo tự đắc người trẻ tuổi bước nhanh hướng về nơi này đi tới. Vừa tới gần, hắn thì lạnh lùng mở miệng. Người hạ đẳng. Người chính là Tô Tỉnh. Liêu Tuyết Tình trong miệng bạn trai. Liêu Tuyết Tình cũng là người năng lực thăm dò. Ngay cả nàng ngươi cũng dám rình mò, muốn chết. Tuổi chừng 19, mặc trang phục màu xanh lam, dáng người cao thẳng Lâm Vân Lượng, nhìn qua trên đường phố toàn thân áo trắng, dung mạo tuấn tú Tô Tỉnh, trong mắt tràn đầy âm lãnh, ngang ngược. Từng người bảo tiêu vậy quăng tới ánh mắt lạnh như băng. Tô Tỉnh nhíu mày. Liêu Tuyết Tình, đây là người nào? Vừa toát ra ý nghĩ này, một cỗ xa lạ ký ức thì theo trong đầu hắn xông ra. Một bên ôm đầu, Tô Tỉnh một bên trải bước trong đầu ký ức, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, đối với tình cảnh trước mắt có nhận biết. Cái này Lâm Vân Lượng trong miệng Liêu Tuyết Tình, là cao trung học phủ một tên hoa khôi. Trước đây, nữ nhân này cùng hắn không liên quan. Nhưng, bởi vì bị trước mắt cái này Lâm Thị tập đoàn thái tử ra dây dưa, tại bên trong học phủ nhìn thấy tiền thân về sau, thì nhãn tình sáng lên thuận miệng giật một câu, tại trước mắt bao người nói tiền thân là bạn trai của nàng, trực tiếp giật hắn làm bia đỡ đạn. Trong trí nhớ của hắn, còn lờ mờ lưu lại nữ nhân kia lã chã chứ khóc, bất đắc dĩ, giống như không phải cố ý bình thường nét mặt. Nhớ lại trong đầu ký ức, nhìn lại trước mắt cái này gọi Lâm Vân Lượng, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Này chán ghét, không chỉ có là đối với cái này Lâm Vân Lượng, còn có đối với cái đó Liêu Tuyết Tình. Hai cái tiện nhân sự việc, mắc mớ gì tới hắn, tại sao phải nhắc lên hắn? Ta cùng nàng không liên quan. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời, Lâm Vân Lượng khẽ giật mình. Hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Thế nào, hiện đang từ chối quan hệ nói không biết Liêu Tuyết Tình. Một cái liền thiên phú đều không có người hạ đẳng, thật không biết là cái gì cho dũng khí của ngươi, dám nhúng chàm ta người. Hắn cười lạnh. Bên cạnh hơn 10 người bảo tiêu, trong miệng cũng là phát ra phụ họa trào phúng âm thanh. Cùng Lâm thiếu gia đoạt Liêu tiểu thư, không biết mùi vị. Lâm thiếu gia thế nhưng thức tỉnh rồi năng lực khống chế không khí siêu năng lực, tại chúng ta tỉnh thiên phú trong bảng cũng có thể xếp vào 9 vị trí đầu, một cái vô thiên phú người hạ đẳng, làm sao dám cùng Lâm thiếu gia đoạt Liêu tiểu thư? Chính là, Tô Tỉnh nhíu mày. Thiên phú? Trong đầu của hắn nhanh chóng toát ra liên tiếp ký ức. Lam Tinh, 110 vạn năm đầu. Từ nhân loại theo Lam Tinh bay vào vũ trụ, bắt đầu tinh tế hàng hải thời đại, đã qua 110 vạn năm, hiện tại là tinh không lịch 110 vạn năm đầu. Cái gọi là thiên phú, cái này thời đại vũ trụ đã không phải là thuyết duy vật, các loại siêu phàm tiến hóa đường tắt đã khai phát ra tới. Thiên phú, vậy tức là trở thành siêu phàm tiến hóa giả thiên phú, có thể là nào đó siêu phàm đường tắt thiên phú tu luyện, cũng có thể là đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực. Về phần thiên phú bảng, là một loại không biết đặc dị hiện tượng, chỉ cần xuất hiện cường đại thiên phú người thì sẽ tự động lên bảng, đồng thời căn cứ thiên phú cường độ, tiềm lực tiến hành xếp hạng. Có thành thị bảng, tỉnh bảng, Lam Tinh bảng, tinh vực bảng, nhân loại tổng bảng. Một cái tỉnh tối thiểu có 5-6 ngàn vạn người bình thường, thức tỉnh siêu năng lực không ít người. Cái này Lâm Vân Lượng năng lực tại tất cả tỉnh thiên phú trong bảng xếp hạng 9 vị trí đầu, có thể thấy được hắn cái này khống chế không khí siêu năng lực cường độ kinh người. Về phần tiền thân, liền thiên phú, siêu năng lực đều không có thức tỉnh, thuộc về không có siêu năng lực người bình thường, liên thành thị bảng đều không có lên đi. Lúc này, Lâm Vân Lượng nét mặt khôi phục lạnh nhạt, nét miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta điều tra qua ngươi. Tô Tỉnh, 18 tuổi, liên bang nhất cấp công dân. Dưới tình huống bình thường, ngươi cả đời đều khó có khả năng cùng ta có gặp nhau, nhưng tất nhiên được tội ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn cười lạnh, vừa bạn, tối nhân loại thời nay liên bang biên cảnh không yên ổn, còn ra trưng binh chính sách, bất hạnh rút chúng nhà chúng ta nhất định phải ra một người, ngươi thì thay thế chúng ta nhà đi thôi. Hắn cười lạnh, nói xong đột nhiên theo trên người móc ra lóe lên một cái nhìn dị quang máy móc vòng tròn. Cái này dị quang máy móc vòng tròn, vì thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng điểm tới ra, như thiểm điện địa xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhíu mày, muốn né tránh, chỉ là căn bản trốn không thoát cái này tiếp cận vận tốc gầm thanh thứ gì đó. Một giây sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này dị quang máy móc vòng cổ thì bọc tại trên cổ tay hắn. Đây là vật gì? Sờ cổ tay bên trên dị vật, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Lâm Vân Lượng trong mắt chứa chờ mong, cười lạnh, đây là liên bang nghiên cứu ra định vị bom trang bị, là chuyên môn thiết kế ra được dùng tới đối phó ngươi loại này cự không phối hợp, có khả năng làm đảo binh người dùng đổ vật. Người chạy không thoát. Ngày mai sáng sớm người của liên bang rồi sẽ lái phi thuyền đến, mang ngươi cùng những người khác tiến về biên cảnh tinh hệ. Cũng đừng nghĩ đến phản kháng, và ngươi một cái không có siêu năng lực công dân, là không phản kháng được liên bang cưỡng chế biện pháp. Vừa nói, hắn một bên nheo mắt, trong mắt tràn đầy âm lãnh cùng chờ mong. Giống như đã thấy, trước mắt cái này gọi nhà của Tô Tình Băng, sáng mai bị người của liên bang tiếp đến tiền tuyến, sau đó không lâu chết thảm hình tượng. về phần phản kháng, chạy trốn. Một cái ngay cả siêu năng lực, thiên phú đều không có người hạ đẳng, lấy cái gì phản kháng, chạy trốn. Trung quanh từng người bảo tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Lâm Vân Lượng vẻ mặt tươi cười mang người rời đi. Nhìn lấy bọn hắn, Tô Tỉnh hô hấp phập phồng, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sát ý vừa xuyên qua đến cái này thời đại vũ trụ, thì gặp phải loại sự tình này. Giờ khắc này, nếu là có năng lực, hắn hận không thể hủy diệt nơi này tất cả. Đồng thời, trong đầu của hắn nhanh chóng toát ra về Trương Bình thông tin. Từ tinh tế hàng hải thời đại đến nay, đã qua 110 năm. Ở trong quá trình này, tinh tế nhân loại liên bang tiến hành cuồng nhiệt lãnh địa phóng đại, chiếm lĩnh một chỗ lại một chỗ tinh hệ, từng cái thích hợp cư ngụ tinh cầu bị nhân loại văn minh chiếm làm của mình. Chương 2, thức tỉnh siêu năng lực. Chương 2, thức tỉnh siêu năng lực. Tự nhiên, không khỏi gặp được cái khác tinh tế dị tộc, sinh ra đủ loại xung đột. Cho tới bây giờ, nhân loại văn minh đã đắc tội quá nhiều sao tế dị tộc, biên cảnh tinh hệ mỗi thời mỗi khắc cũng tại cảnh ngộ xâm lấn, không ngừng sinh ra xung đột. Đặc biệt, hiện tại nhân loại văn minh đã rơi vào hạ phòng, biên cảnh tuyến không biết khi nào rồi sẽ luân hãm. Trương Binh chính là điều người tiến đến tiền tuyến, đảm nhiệm tiền tuyến quân dự bị. Đương nhiên, nói thật dễ nghe là tiền tuyến quân dự bị, nói không dễ nghe chính là tiền tuyến bia đỡ đạn. Đi đến tiền tuyến, dường như có thể nói là hẳn phải chết. Lúc này, cười trên nỗi đau của người khác thần bí không biết âm thanh tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên. À, đáng thương thằng xui xẻo à, sau đó không lâu ngươi liền đem cảnh ngộ tử vong, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? À, không đúng, ngươi lại có thể làm ra lựa chọn gì? Ngươi chỉ có thể trước đến tiền tuyến, chờ đợi ngươi chỉ có thể là tử vong, vì nhân loại liên bang làm ra cuối cùng cống hiến giống như, nó đã tiên đoán đến tương lai không lâu, Tô Tỉnh tất nhiên sẽ cảnh ngộ vận mệnh bi thảm. Nghe vang lên bên tai quỷ bí âm thanh, Tô Tỉnh chau mày, thanh âm này đến cùng là thế nào chuyện? Có chút không giống như là hệ thống, giống như là nào đó không biết đặc dị hiện tượng. Hắn vẫn có loại cảm giác, thanh âm này không phải tại bắn tên không đích, nó chính là hắn tương lai vận mệnh. Làm sao bây giờ? Lẽ nào ta thật sự sẽ chết? Là cái gọi là nhân loại liên bang làm cuối cùng cống hiến. Nghe bên tai âm thanh, sờ cổ tay bên trên dị quang vòng cổ, Tô Tỉnh trong mắt đỏ hoe, tâm trạng kịch liệt phập phồng. Thật sự phải giống như này không biết âm thanh nói một dạng, chết ở tiền tuyến. Hắn siết chặt hai tay, hô hấp dồn dập. Vậy đúng lúc này, quanh người hắn bạo phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tinh quang sáng chói, vô số không biết cảnh tượng trong mắt hắn hiện hiện. Có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, cũng có không biết. Không biết trôi qua bao lâu, dị tượng chậm rãi bình ổn lại, một cái màu vàng hư ảo bảng tại trước mắt hắn theo hư ảo đến chân thực. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác 18, siêu năng lực, xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện thiên phú dung nhan, không thực lực, người bình thường. Cùng lúc đó, hàng loạt thông tin tràn vào đến đầu óc hắn, nhường hắn hiểu được xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện cái này siêu năng lực tác dụng. Xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện, có thể khiến cho ý thức qua lại quá khứ, tương lai, cũng hoặc không biết thế giới, cũng đem thu hoạch đến thiên phú lực lượng cụ hiện mang về. Đồng thời, mỗi một lần xuyên thẳng qua, đều sẽ xuất hiện ba cái diễn sinh siêu phàm dung nhan cung cấp hắn lựa chọn. Cảm giác đây hết thảy, Tô Tỉnh sợ ngây người, nhịp tim cũng không khỏi gia tốc bắt đầu nhảy lên. Ta đây là thức tỉnh rồi siêu năng lực. A, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Thần bí không biết âm thanh, lúc này tựa hồ cũng có hoài nghi. Không có để ý bên tai âm thanh, Tô Tỉnh nỗi lòng phập phồng, muốn kiểm tra nhìn một chút xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện cái này siêu năng lực là chuyện gì xảy ra. Lúc này, xa xa trong đám người vây xem, một đoàn người đi ra. Tô Tỉnh tập trung nhìn vào, trong nháy mắt thì nhận ra đi tới một đoàn người là ai. Rõ ràng là tiền thân, phụ thân, mẫu thân, ca ca, đệ đệ bốn người. Phụ thân Tô Quốc Cường mang người đi tới, trầm muộn bầu không khí cũng theo đó lan tràn. Cái đó Lâm Vân Lượng, trước đó cùng chúng ta nói qua. Tô Quốc Cường trầm muộn nói, Lâm thị tập đoàn thế lớn, nhà chúng ta không phản kháng được, Trương Minh danh ngạch cũng bị hắn thượng báo lên, nhà chúng ta sáng mai nhất định phải ra một người đi biên cảnh tinh hệ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ăn mặc áo mũ chỉnh tề, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng con lớn nhất Tô Trường Hòa. Do dự hồi lâu, hắn trầm mặc nói, đại ca ngươi Tô Trường Hòa sự nghiệp ổn định, gần đây có thành ra dự định, đệ đệ ngươi lão tam Tô Thiên Hằng. Thiên phú của hắn là chúng ta một nhà bên trong tốt nhất, hiện tại đã bị cao đẳng học phủ trúng tuyển, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chờ hắn trưởng thành, không chỉ có thể biến thành lão nhị sự kiêu ngạo của ngươi, còn có thể trở thành cả nhà chúng ta kiêu ngạo, nói không chừng về sau còn có thể đem ngươi từ tiền tuyến vớt ra đây. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía trước mắt ca ca Tô Trường Hòa còn có đệ đệ Tô Thiên Hằng, hồi tưởng đến trí nhớ của đời trước. Tô Trường Hòa giống như hắn là người bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Bất quá, bên cạnh hắn Tô Thiên Hằng lại là thức tỉnh rồi khống chế kim trúc từ lực năng lực, có chút giống là kiếp trước mạ bèo mạ nệ tổ. Thiên phú mạnh, tại tất cả tỉnh thiên phú trong bảng, cũng năng lực xếp vào ba vị trí đầu, so với kia cái Lâm Vân Lượng còn mạnh hơn thượng không ít. Nhìn thấy hắn nhìn qua, ca ca Tô Trường Hòa trên mặt nổi lên vẻ ấy nấy. Một bên đệ đệ Tô Thiên Hằng thì hơi hơi cúi đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, dường như không dám nhìn thẳng hắn. Chẳng qua một giây sau, dường như nghĩ tới điều gì, có thể là nghĩ đến vừa mới phụ thân Tô Quốc Cường nói chuyện, cũng có thể là nghĩ tới cái gì khác, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt không tránh né chút nào địa nhìn thẳng vào mắt hắn. Tô Thiên Hằng trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, phảng phất là đang nói, thiên phú của hắn là toàn bộ trong nhà tốt nhất. Có thể trở thành hắn Tô Thiên Hằng ca ca, là vinh hạnh của hắn, càng là hơn cả nhà vinh quang. So sánh nhường hắn cái này tất cả tỉnh thiên phú bảng trước ba thiên tài đi đến tiền tuyến, hay là hắn cái thiên phú này bình thường không có gì đặc biệt ca ca đi đến tiền tuyến càng thêm phù hợp. Nhìn trước mắt một màn này, Tô Tỉnh cũng không muốn nói cái gì, quay người thì hướng phía cư xá nhà đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, còn có trên cổ tay hắn kim trúc vòng tay, Tô Quốc Cường bốn người ánh mắt phức tạp. Mẫu thân Kỷ Tình nghẹn nào nói, lão nhị không muốn đi, kia cũng không để cho hắn đi, chuyện này năng lực không thể cự tuyệt. Tô Quốc Cường nghe vậy, thở dài một hơi, lão nhị thông tin cá nhân đã bị cái đó Lâm Vân Lượng thượng chuyển đến chứng minh trong hệ thống, lão nhị còn có thể sửa lại hay sao? Lão nhị là sớm muộn muốn đi. Bọn hắn ở bên kia trò chuyện, Tô Tỉnh lại là dựa vào trong đầu ký ức, thuần thục về đến nhà trong phòng. Hắn gấp cao mày, biên cảnh tinh hệ trưng binh tuyệt đối không thể đi, nhất định phải nghĩ cách. Hắn có thể không cảm thấy, hắn này hào không có sức mạnh cánh tay bắp chân nhỏ người bình thường, năng lực tại biên cảnh tinh hệ sống sót. Đồng thời, hắn cũng không muốn để cái đó Lâm Vân Lượng phải nguyện. Tô Tỉnh bắt đầu suy tư cách. Ngồi ở mềm mại trên giường, tay phải hắn hướng phía trên cổ tay trái mang quang nao đồng hồ điểm một cái. Một giây sau, một cái màu xanh lá hình chiếu 3D bảng ở trước mặt hắn hiện lên ra đây. Thông qua quang não công cụ tìm kiếm, hắn tìm kiếm thoát khỏi trưng binh cách. Rất nhanh, liên tiếp cách bị hắn tìm tòi ra đây. 1. Vì nhân loại văn minh làm ra cống hiến, thành vì nhân loại liên bang nhị cấp trở lên công dân. Bao gồm không giới hạn trong cung cấp kiểu mới nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển lên mới siêu phàm tiến hóa đường tắt. 2. Biến thành nhất giai siêu phàm tiến hóa giả. 3. Nhìn những điều kiện này, Tô Tỉnh sắc mặt khó coi. Hắn cũng không phải Einstein, Tesla bọn hắn, làm sao có khả năng tại thời đại vũ trụ nghiên cứu ra kiểu mới nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Về phần chuyển lên mới tiến hóa đường tắt thì càng kỳ quái hơn, hắn cũng không phải đạo tổ, ở đâu làm được loại sự tình này. Chương 3, Thiên Thần Phật Đà hàng thế. Chương 3, Thiên Thần Phật Đà hàng thế. Về phần biến thành nhất giai siêu phàm tiến hóa giả, vậy rất là thái quá. Tô Tỉnh tìm tòi một chút nhất giai siêu phàm tiến hóa giả thông tin. Nhất giai siêu phàm tiến hóa giả, tương đương với đi qua quý tộc, là cường giả cùng lực lượng đại danh tử. Tối thiểu nếu có thể có thời gian ngắn phá hủy một tòa nhà cao ốc lực lượng, mới có thể đạt tới cái này bình xét cấp bậc. Tô Tỉnh có chút tuyệt vọng, Lưu Diễu nói, đi chứng minh, chính là ta cuối cùng số mệnh. Không biết âm thanh tiếp tục lạnh như băng vang lên. Là cái này ngươi cuối cùng vận mệnh, vui mừng tiếp nhận nó, thưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Nghe được bên tai tràn đầy ác ý âm thanh, Tô Tỉnh lại là đột nhiên bình tĩnh lại, không khỏi nghĩ tới một con cỏ cứu mạng. Trước đây không lâu, thức tỉnh thần bí siêu năng lực, xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện. Cái này siêu năng lực, dường như có thể khiến cho hắn qua lại quá khứ tương lai, thậm chí là không biết thế giới. Đồng thời mỗi một lần xuyên thẳng qua, còn sẽ xuất hiện ba cái diễn sinh siêu phàm dung nhan cung cấp hắn lựa chọn. Bất luận là diễn sinh siêu phàm dung nhan, hay là xuyên thẳng qua đến hắn thế giới của hắn, có thể đều có thể đánh vỡ hắn hiện tại khung cảnh. Tô Tỉnh mắt lộ chờ mong. Một giây sau, hắn tâm niệm khẽ động, đến thử tính sử dụng ra xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện siêu năng lực. Trong nháy mắt, vô số sáng chói tinh quang trong mắt hắn hiện hiện. Trong chốc lát, hắn mắt tối sầm lại, ý thức bị một đạo vô hình vòng xoáy hút vào. Trong lúc này, vô số thông tin tràn vào đến ý thức của hắn trong, ba cái vàng óng ánh thiên phú dung nhan diễn sinh ra đây. Phi phàm nội tính, khó có thể tưởng tượng nội tính thể chất thuế biến thăng hoa liên tiếp cao sinh ra song đồng, khác hẳn với thường nhân con mắt cảm ứng đến này ba cái vàng óng ánh siêu phàm dung nhan, Tô Tỉnh âm thầm hít vào một hơi. Này ba cái dung nhan, cái thứ nhất dung nhan, rất dễ lý giải, phi phàm nội tính. Cái thứ hai dung nhan, có thể không ngừng thuế biến thăng hoa thể chất. Cái thứ ba dung nhan, sinh ra song đồng. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Song đồng, lại hoặc là cũng được, nói trọng đồng. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, trọng đồng một thẳng có thánh nhân chi tướng nghe đồn, thậm chí còn liên lụy đến đế vương, thậm chí còn có thăng tiên loại hình dân tục nghe đồn. Cứ nghe, song đồng người, khả quan thế gian người tiêu, thông âm dương, vũ hóa thăng tiên. Đương nhiên, bởi vì cái này dung nhan thông tin quá ít, Tô Tỉnh cũng không xác định này đôi đồng cụ thể là loại kia, lại có hiệu quả gì. Nhìn lướt qua này ba cái dung nhan, cảm ứng được thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn, theo này ba cái dung nhan chi bên trong tuyển chọn một cái, nếu không dung nhan diễn sinh đều sẽ gián đoạn. Lựa chọn người nào? Không có tự hỏi quá lâu, hắn lựa chọn cái thứ nhất dung nhan. Phi phàm nội tính, khó có thể tưởng tượng nội tính về phần còn lại hai cái, lần sau xuyên thẳng qua lúc lo lắng nữa muốn hay không lựa chọn. Dung nhan phi phàm nội tính tán thành hàng loạt điểm sáng màu vàng nóng. Quá khứ, hơn 110 vạn năm trước, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ. Tần Quốc, Hàm Dương, Hoa Dương cung. Tô Tỉnh tại đen kịt một màu trong thanh tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh có thủy tồn tại, về phần cái khác, cảm giác không rõ lắm. Đột nhiên, hắn có hiểu ra. Thai bên trong. Vừa nghĩ như vậy, hắn cũng cảm giác có chút mệnh ra rời, trong lúc bất chi bất giác đã ngủ say. Tại mông lung ngủ say, thân thể dần dần sinh trưởng trong, không biết trôi qua bao lâu, hắn cảm ngộ đến một chút không hiểu thứ gì đó. Tiếng nhắc nhở vang lên. Ngươi ngộ tính phi phàm, tại thai bên trong lĩnh ngộ ra tiên thiên thai tức pháp, thể chất của ngươi căn cốt dần dần đạt được tăng cường. Cơ thể chậm rãi trưởng thành, một thẳng ngủ say đến nhanh ra đời giai đoạn, Tô Tỉnh dần dần nghe được ngoại giới âm thanh. Ngoại giới xuất hiện nhiều nhất là một đạo mềm mại giọng nữ, còn có một đạo hùng hậu giọng nam. Đang nghe âm thanh một khắc này, phi phàm ngộ tính cũng theo đó có hiệu lực, bên ngoài xa lạ lời nói, dần dần tại trong đầu của hắn nhanh chóng phân tích, phá giải, tổ hợp. Ngươi ngộ tính phi phàm, tại đối với trong lời nói rõ ràng cổ ngữ tinh túy, ngươi nắm giữ một môn mới ngôn ngữ. Ngoại giới truyền đến đối thoại âm thanh. Từ sở, tương lai ngươi sẽ đối với ta cùng trong bụng hải nhi được không? Tự nhiên. Theo một nam một nữ từng câu đối thoại, Tô Tỉnh dần dần hiểu rõ tình huống, đối với thân ở cái gì môi trường cũng có suy đoán. Từ sở. Doanh dị nhân sao? Ta đi tới Xuân Thu chiến quốc thời kỳ. Tần Quốc. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc. Đối với doanh dị nhân là ai, hắn tự nhiên hiểu rõ, Tần Vương doanh chính phụ thân. Do đó, ta xuyên thành Tần Vương doanh chính huynh đệ. Theo hai người đối thoại dần dần xâm nhập, hắn hiểu được nhiều hơn nữa tình huống. Càng thêm cụ thể, là hắn xuyên qua thành Tần Vương doanh chính cùng cha khác mẹ, trong lịch sử cũng không tồn tại đệ đệ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Xuyên thành Tần Quốc vương thất cũng không thấy được là một chuyện tốt, càng đừng đề cập hay là doanh tử sở nhi tử, Tần Vương doanh chính lịch sử ghi chép thượng cũng không tồn tại đệ đệ. Vương thất từ trước đến giờ có nhiều việc, chết yểu xác suất không nhỏ. Tần Vương doanh chính lúc này đều còn tại chiến quốc thất hùng một trong Triệu quốc chịu khổ, tương đương với hạt nhân, càng đừng đề cập là hắn cái này không hiểu ra sao ra hỏa. Giống như mẹ con đồng lòng bình thường, phía ngoài Hàn Cơ Hàn Nghê cũng là tuân hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Nếu như có một ngày ngươi đã trở thành đại vương, sẽ vì thiết lập quan hệ ngoại giao đem chúng ta Hải Nhi coi như hạt nhân, đưa cho địch quốc dùng để bảo đảm hai quốc hòa bình sao? Dứt lời, ê, bên ngoài truyền đến doanh tử sở hơi có vẻ chần chờ âm thanh. Hạt nhân trao đổi là chính trị tin lẫn nhau biểu tượng cùng thẻ đánh bạc, thông qua trao đổi dùng để bảo đảm hai quốc ở giữa hòa bình, là kết minh hoặc ngưng chiến tín vật. Doanh tử sở không xác định, tương lai hắn hội sẽ không làm như thế. Nghe bên ngoài truyền đến âm thanh, Hàng Cơ còn không có gì phát tác, Tô Tỉnh lại là bước đầu tiên địa lông mi liền nhíu lại. Hắn cũng không muốn giống như doanh chính, tại địch quốc chịu đủ láng giềng ức hiếp, cảm thụ người cổ đại khổ sở. Nhất định phải nghĩ cách, tăng lên ta tại Tần quốc địa vị. Tô Tỉnh nhíu mày, tự hỏi cách. Đột nhiên lúc này, chung quanh nước ối một hồi lăn lư. Bên ngoài truyền đến thống khổ giọng nữ, ta bụng đau quá. Người tới. Mau tới người. Hùng hồn giọng nam hô to. Một mảnh hắc ám bên trong, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy chung quanh một hồi rút lại. Tại sắp xuất sinh một khắc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Không có cách nào, chỉ có thể cả một ít hoa sống. Lạnh băng thấu xương không khí đánh tới. Cảm thụ lấy bởi vì vi tiên thiên thai tức phát, không phải bình thường hài nhi, toàn thân hữu lực cơ thể, Tô Tỉnh mừng rỡ, nhanh chóng tránh thoát trợ sản phụ nhân nhẹ nắm hai tay. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong, hắn lắc lắc ung dung đứng lên. Bên ngoài chờ đợi doanh tử sở nghe được kêu lên, cũng không lo được cái gì, trực tiếp vọt vào xem xét tình huống. Một giây sau, hắn thì cùng ở đây bọn thị nữ một dạng, xa vào đến ngốc trệ trong. Chỉ thấy toàn thân hiện ra vi quang như ngọc hải nhi, chân đạp đất mặt, hướng phía phương hướng đi rồi thất bước. Sau đó, khoanh chân ngồi xuống, con mắt hơi liễm, như một tôn thiên thần, Phật Đà, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lạnh lẽo mở miệng, thiên thượng thiên hạ, duy ta độc tôn. Doanh tử sở vợ chồng, ở đây thị nữ, chấn động, trong mắt phóng đại, con mắt đô lên, thấy vậy là trong mắt cũng kém chút rớt xuống đất. Chương 4, khiếp sợ ngoại vực thiên trúc thương nhân chương 4, khiếp sợ ngoại vực thiên trúc thương nhân rất nhanh, Hoa Dương cung chuyện đã xảy ra, thì lưu truyền đến ngoài cung. Hàm Dương thành, tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Trên đường phố chợ bữa dân chúng, bất luận là dân chúng bình thường hay là chủ quán trên mặt cũng hiện đầy giận mình, tiếng nghị luận không ngừng. Nghe nói không, hôm qua buổi sáng Vương thất doanh tử sở thê thiếp sinh hạ một vị thiên thần. Một vị người mặc áo gai tuổi trẻ người bán hàng rong, nhỏ giọng hướng phía bên cạnh thực khách nói. Lữ Bất Vi vừa ăn trên tay bánh mì, một bên nghe lời của hắn nói, ánh mắt lộ ra dị sắc. Là một thằng nâng đỡ doanh tử sở, cũng giúp đỡ hắn theo Triệu Quốc trốn tới đầu cơ kiếm lợi thương nhân, hắn cùng doanh dị nhân doanh tử sở quan hệ rất tốt, coi như là cùng có lợi hỗ trợ đồng minh quan hệ. Đối với cái đó Hàn Nghê mang thai sự việc, hắn tự nhiên là sớm đã sớm biết, chỉ là không có nghĩ đến, sáng nay tại Hàm Dương thành vậy mà sẽ nghe được tiểu này thần nữ lời đồn đại. Trong đầu niệm thay đổi thật nhanh một hồi, Lữ Bất Vi trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, cảm thán doanh dị nhân doanh tử sở thủ đoạn cao không ít, ngay cả bực này tạo thế thủ đoạn đều sẽ làm. Trải qua một màn như thế, tại Tần Vương trong lòng, dị nhân trình độ trọng yếu nói không chính xác năng lực đề cao không ít. Bất quá, Lữ Bất Vi ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, Tần Vương chỗ nào? Đối diện dị nhân tạo thế, lưu truyền hài tử là thiên thần chuyện này, Tần Vương hội làm thế nào? Có thể hay không thăm dò? Nếu thăm dò, dị nhân năng lực ổn định không bị vật trần. Nếu như bị bóc trần, hai tử kia không phải thiên thần sự thực, dị nhân khẳng định sẽ bị Tần Vương trừng phạt. Nghĩ đến đây, Lữ Bất Vi trong mắt vẻ lo lắng nặng hơn, cảm thấy dị nhân lần này cử động làm thực sự quá mạo hiểm, muốn ổn định đứa bé kia thiên thần lời đồn đại không bị bóc trần, độ khó cũng không nhỏ. Một bên suy tư, hắn quyết định sau đó không lâu thì đi gặp dị nhân, còn có nhìn một chút lời đồn đại kia bên trong là thiên thần hài tử, sau đó cùng dị nhân thương thảo một chút, muốn làm sao ổn định chuyện này. Vì làm dịu khẩn trương trong lòng, Lữ Bất Vi cười cười, giống như tò mò, hướng phía lên tiếng trước người bán hàng rong thăm dò địa hỏi nói, thiên thần, đây cũng là lời đồn đại a? Phía sau hắn hai tên khôi ngô hộ vệ nghe vậy, cũng là tán đồng gật gật đầu, cảm thấy lời đồn đại này có chút thái quá. Nhìn thấy bọn hắn không tin dáng vẻ, bên cạnh một vị khách thực khách nhỏ giọng nói, lời đồn đại gì, các ngươi biết cái gì à? Ta nghe nói à, vị kia thiên thần hài tử mới từ trong bụng rơi xuống đất, liền có thể đi đường cùng nói chuyện. Dứt lời, chính không để bụng ăn mì bánh Lữ Bất Vi còn có sau lưng hai vị hộ vệ, trên mặt cùng nhau nổi lên kinh ngạc chi sắc. Làn da ngăm đen, tên là Mã Thiện Hoa tùy tùng hộ vệ, quát lớn nói, ngươi này tiểu phiến, nói bậy bạ cái gì đâu, nào có người vừa sinh ra tới có thể đi đường cùng nói chuyện. Ngay tại hắn chất vấn lúc, từng đạo phản bác âm thanh không ngừng từ chung quanh vang lên, không chỉ có đến từ tiểu phiến, còn có đến từ chung quanh người qua đường. Này tính là gì, ta nghe nói à, vị kia tiểu công tử không chỉ vừa ra đời có thể đi đường cùng nói chuyện, còn sinh ra đã biết đâu. Nghe nói, mới từ trong bụng rơi xuống đất à, hắn là song thất bước, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, mở miệng nói một câu, thiên thượng thiên hạ, duy ta độc tôn. Làm lúc chàng diện kia đấy, kinh người cực kỳ. Này vừa dứt lời, hai tên tùy tùng hộ vệ trên mặt lộ ra càng phát ra vẻ không tin. Này nếu là thật, đứa bé kia ha không thực sự là thiên thần hàng thế, trên đời làm sao lại có như thế thần dị sự tình. Doanh tử sở doanh dị nhân, bọn hắn vậy là gặp qua, cho nên bọn hắn càng thêm không tin, bực này không thể tưởng tượng lời đồn đại. Một bên Lữ Bất Vi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười khổ, cảm thấy dị nhân lần này chơi quá lớn, ngay cả bực này khiết đại lời đồn đại cũng dám truyền tới. Này về sau, muốn làm sao chọn? Nhìn tới, nhất định phải nhanh đi tìm dị nhân, trao đổi sao ổn định cùng hóa giải chuyện này. Ngay tại hắn suy tư lúc, giờ khắc này, không chỉ là bọn hắn không tin, Hàm Dương thành trong phần lớn cư dân, học sĩ, nho sĩ, gia tử bách gia người cũng không chút tin tưởng. Còn lại tiểu bộ phận cũng là bán tín bán nghi, nhiều nhất đối với chuyện này lòng mang một ít kính sợ. Bất quá, mặc dù Hàm Dương thành đại bộ phận dân chúng cũng không chút tin tưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Quốc Vương thất sinh vị kế tiếp thiên sinh dị tượng thiên thần hài tử sự việc lại là càng truyền càng xa. Không gần như chỉ ở trung quanh trong nước nhỏ có lưu truyền, ngay cả Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Yến và Chiến quốc Hùng quốc cũng mơ hồ có nghe thấy chuyện này. Các quốc dân chúng đối với chuyện này thái độ không đồng nhất, mỗi cái vương thất thì phần lớn khịt mũi coi thường. Ngụy quốc trong vương cung, Ngụy vương cười ha ha, Tần quốc vương thất thực sự là buồn cười. Còn thiên sinh dị tượng chỉ là một cái tiểu nhi, chẳng lẽ lại còn là thánh nhân, thiên thần hàng thế hay sao? Hắn đối với Tần quốc vương thất lại đùa giỡn tiểu này ngu dân thủ đoạn cảm thấy trơ cháo. Ha 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 ha, Ngụy vương cười lớn, bên cạnh đám đại thần cũng là phụ họa cười to, cho rằng Tần quốc thực sự là không biết xấu hổ, cái gì cũng dám truyền ra bên ngoài. Ngay tại các quốc gia là chuyện này thảo luận lúc, trung thổ bên ngoài, một đám thương hành ngoại vực thương nhân đi tới trung thổ. Nghe nói sau chuyện này, bọn hắn từng cái trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn từ Phật pháp thịnh vượng Ấn Độ, thân độc, thiên trúc mà đến, lần này vốn muốn như dĩ vãng một dạng, chọn mua trung thổ thứ gì đó xoay chuyển trời đất trúc buôn bán. Ai biết, lại nghe được bực này không thể tưởng tượng nổi nghe đồn. Trong thương đội, một tên chừng 30 tuổi, tên là Cụ Mạ trung niên nam nhân tự lẩm bẩm, sinh ra đã biết, rơi xuống đất liền có thể đi đường cùng nói chuyện, được thất bước, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Đây không phải thánh nhân, Thích Ca Mâu Ni Phật lúc mới sinh ra dị tượng sao? Dứt lời, bên cạnh những người còn lại lòng mang rung động. Thích Ca Mâu Ni Phật là Ấn Độ thiên trúc thương nhân, bọn hắn tự nhiên không ai không rõ ràng. Đây chính là trong truyền thuyết, hàng thế sau liền dạy hóa chúng sinh Phật Đà. Mà vị này Thích Ca Mâu Ni Phật Đà, thánh nhân, vậy đúng là làm được, tín ngưỡng tín đồ của hắn hiện tại trải rộng Ấn Độ thiên trúc. Chỉ là, bây giờ cách Phật Đà biên tịch, nhập diệt, đã hơn 200 năm. Không nghĩ tới tại khoảng cách thiên trúc xa xôi trung thổ, lại còn năng lực nghe nói đến bực này xuất sinh dị tượng nghe đồn. Cái này Tần quốc vương thất thành viên lúc mới sinh ra dị tượng, còn cùng Phật kinh bên trong ghi lại Thích Ca Mâu Ni Phật lúc sinh ra đời dị tượng, dường như giống nhau như lúc. Một cái ý tưởng bất khả tư nghị, tại đông đảo thiên trúc thương nhân trong đầu xông ra. Có khả năng hay không? Cái này Tần vương thất thành viên là Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế. Cái suy đoán này vừa ra, bọn hắn sắc mặt đại biến. Đương nhiên, đối với chuyện này có phải thật vậy hay không, bọn hắn cũng có một chút hoài nghi. Chỉ là, hiện nay Phật pháp cũng không có truyền vào trung thổ, Phật đa sự tích trung thổ vậy hẳn không có lưu truyền mới đúng. Trừ phi, ngoại vực thương hành người bên trong có người truyền bá Phật Đà sự tích. Lẫn nhau thảo luận một phen về sau, người ở chỗ này cũng lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có làm ra qua loại sự tình này. Trong đám người Cụ Mạ tâm trạng phập phồng, kích động tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại còn là thật sự. Hồi lâu, hắn mừng rỡ, ngẩng cao đề nghị, chuyện này nhất định phải truyền về thiên trúc. Những thương nhân khác cũng là mồm năm miệng 10 gật đầu phụ họa. Đúng, chuyện này nhất định phải truyền trở về. Về phần vị kia Tần Quốc Vương thất hải tử lúc sinh ra đời dị tượng là thật là giả, Phật Đà chuyển thế là thật là giả, chờ bọn hắn thiên trúc người đến, chắc hẳn đến lúc đó thì rõ ràng. Nghĩ như vậy, bọn hắn vội vàng chọn mua dậy rồi lần này thương hành hàng hóa, chuẩn bị vì tốc độ nhanh nhất về đến Ấn Độ Thiên Trúc, đem Tần Quốc Vương thất chuyển cho đông đảo tín đồ biết được. Tại ngoại giới bởi vì việc này nghị luận âm ý cùng hành động lúc, Tần Quốc Hàm Dương thành Hoa Dương cung trong. Nhìn xem lên trước mặt một đống sự vật, Tô Tỉnh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn đang bị hoa lệ tã lót bao vây lấy, ngồi dựa tại trên một chiếc bồ đoàn. Mà ở phía trước của hắn vị trí, thì là trưng bày lấy một vài thứ. Chim vượng hình mèo, giảo ti văn vòng, thú diện văn và tinh xảo ngọc khí. Ngũ cốc, hương rượu, dân hương đào hân lô và cúng tế đồ vật. Phụ thân doanh tử sở, mẫu thân hàng nghe, chính ngồi quỳ chân tại trước người hắn, cúng bái cầu nguyện cúng tế trong hắn. Nghe lư hương bên trong tán phát lượn lờ dị hương, nhìn lại trước người một màn này, Tô Tỉnh trong mắt vẻ bất đắc dĩ nặng hơn. Không phải, muốn hay không khoa trương như vậy. Ta không phải liền là làm một cái sinh ra dị tượng mà thôi, sao sự việc thì biến thành như vậy. Chương 5, thật có thiên thần ư. 1, chương 5, thật có thiên thần ư. 1, Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn là thực sự không nghĩ tới, chỉ là làm ra một cái sinh ra dị tượng thôi, trước mắt doanh tử sở cùng hắn nghe, vậy mà liền coi hắn như thành thiên thần chuyển thế đến cung tế. Thậm chí không chỉ là bọn hắn đầy mắt kính sợ, đại điện bên ngoài chờ thị nữ, bọn thị vệ, giờ khác này cũng đầy mắt kính sợ nhìn hắn kính sợ, hắn cái này ngồi dựa tại bồ đoàn bên trên tiểu đứa bé. Bởi vì bọn họ vậy chính mắt thấy, hắn giáng sinh lúc cảnh tượng. Thì đang thức tỉnh tự hỏi thời điểm, tiện nghi phụ thân doanh tử sở một bên kính sợ cung tế, một bên trong miệng còn nói nhìn một ít không thiết tự thoại. Thiên thần con ta phù hộ chúng ta Tần quốc mưa thuận gió hòa, phù hộ ta sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất tử. Nhìn xem lên trước mặt chờ mong doanh tử sở, nhìn hắn nói lẩm bẩm, chỉ toàn kể một ít nằm mơ ban ngày trong mới có lời nói thật, Tô Tỉnh thì thầm lừa một cái. Coi hắn là cầu nguyện cơ đâu. Nếu thật là có loại năng lực này, hắn còn sẽ tới đến thời kỳ chiến quốc cái địa phương quỷ quái này. Nghĩ như vậy, Tô Tỉnh coi như không thấy trước mặt tiện nghi phụ thân cầu nguyện, tự hỏi đến, tiếp đó, muốn làm sao tăng lên lực lượng. Chỉ có trở thành nhất giai trình độ siêu phàm tiến hóa giả, mới có thể thoát khỏi chứng minh. Cũng không biết, này cái xuân tu chiến quốc thời kỳ, có hay không có phương pháp tu luyện. Tô Tỉnh trầm tư. Đạo gia, còn có những kia gia tử bách gia. Nếu không có nói, kia thì khó rồi, có thể muốn hắn tự nghĩ biện pháp lĩnh ngộ. Bất quá, đối với hắn mà nói, có thể cũng không phải một việc khó. Nhìn trước mắt chính là thiên tư, Tô Tỉnh còn tính là có chút niềm tin. Phi phàm ngộ tính, khó có thể tưởng tượng ngộ tính trước đó không lâu hắn thì lĩnh ngộ ra tiên thiên thai tức pháp, còn có tần quốc ngôn ngữ, làm ra sinh thời thể chất thì dễ dàng được anh, thậm chí năng lực mở miệng nói chuyện. Tự động lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện, có thể vậy không khó. Tô Tỉnh trầm tư, tu hành nên trước theo phương diện kia vào tay. Tinh thần hay là thể chất? Bất quá, đang tiến hành tu luyện trước đó, còn có một việc cần xử lý. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía trước mặt còn đang ở đốt hương cầu nguyện phụ mẫu hai người, nhìn xem lấy bọn hắn kính sợ thái độ, không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Tất nhiên đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm. Có thể phải làm một thứ gì, duy trì một chút hình tượng. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài vội vàng đi tới một tên thị nữ. Vào đến thời điểm, nàng đầu tiên là cẩn thận ngẩng đầu, kính sợ nhìn thoáng qua bồ đoàn bên trên hắn, sau đó vội vàng túi lầu xuống. Cung kính bẩm báo nói, Lữ đại nhân cầu kiến. Dứt lời, doanh tử sở nói, đi mời Lữ tiên sinh đi vào. Thị nữ lên tiếng, gấp rút xuất cung điện. Chỉ chốc lát, nàng liền đi tới Lữ Bất Vi cùng hai tên hộ vệ trước mặt, mang lấy bọn hắn tiến về cung điện chỗ. Trên đường, thị nữ Khâu Linh một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cạnh nghĩ tới điều gì, thận trọng nhắc nhở lấy sau lưng Lữ Bất Vi ba người. Lữ đại nhân, đợi lát nữa ngươi vào điện thời điểm tuyệt đối không được khinh mạn, đỡ phải mạo phạm vị kia tiểu công tử, tiểu thiên thần. Vừa dứt lời dưới, sau lưng bởi vì là một sự tình trì hoãn, hiện tại mới chạy đến Hoa Dương cung, chuẩn bị tìm doanh tử sở bàn bạc xử lý như thế nào thiên thần lời đồn đại vấn đề này, Lữ Bất Vi không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn đi theo phía sau hai tên hộ vệ, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mờ mịt. Doanh tử sở ngay cả mình người làm trong nhà cũng mê hoặc, để bọn hắn tin tưởng thiên thần lời đồn đại. Thậm chí, liên đối lấy bọn hắn những thứ này người một nhà, vậy muốn đi theo lường gạt mê hoặc. Lữ Bất Vi, hai tên hộ vệ lông mày không khỏi nhíu lại. Ngay tại Lữ Bất Vi muốn hỏi một thứ gì lúc, giờ phút này Khâu Linh đã mang lấy bọn hắn đi tới phía ngoài cung điện. Thấy thế, Lữ Bất Vi cũng chỉ đành đè xuống hoài nghi, cất bước hướng phía cung điện đi đến, chuẩn bị tự mình hỏi doanh tử sở, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Về phần hai tên hộ vệ, thì tại lưu tại cung điện bên ngoài. Tò mò nhìn Lữ đại nhân bóng lưng đi vào cung điện. Vừa đi vào cung điện, Lữ Bất Vi liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho khẽ giật mình. Chỉ thấy đại điện trong trưng bày lấy các loại cúng tế vật phẩm, doanh tử sở hai người quỳ trên mặt đất, hướng phía bồ đoàn bên trên một cái tiểu nhi cầu nguyện. Một màn này, lệnh Lữ Bất Vi vô thức nhíu mày, muốn nói điều gì. Bất quá, còn không đợi hắn nói chuyện, nhìn thấy hắn đi vào, doanh tử sở liền vội vàng đứng lên, hướng phía hắn đi tới. Lôi kéo Lữ Bất Vi tay, doanh tử sở cười nói, tiên sinh ngươi đã đến, tới tới tới, cùng đi cầu nguyện một chút con ta, để cho con của ta vậy bảo hộ một chút ngươi. Nghe thấy lời này, Lữ Bất Vi càng thêm cao mày, muốn nói điều gì? Chẳng qua đúng lúc này, làm hắn còn có doanh tử sở vợ chồng khiếp sợ sự việc đã xảy ra, bồ đoàn bên trên ngồi dựa hài đồng đột nhiên mở mắt ra, hướng thẳng đến bọn hắn, nhẹ giọng mở miệng nói một câu, ngươi chính là Lữ Bất Vi, vệ quốc buộc dương thương nhân, trước kia tiện mua quỷ bán, tích lũy thiên kim gia tài, sau tại triệu quốc hàm đan làm quen thân làm hạt nhân cha ta, cũng giúp hắn trốn về tận quốc. Dứt lời, trong cung điện xa vào đến yên tĩnh. Lữ Bất Vi, doanh tử sở, hàng nghe ba người nhìn đột nhiên nói ra những lời này hài đồng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngay cả phía ngoài cung điện hầu nữ thị vệ cũng là giật mình bị miệng lại. Lữ Bất Vi khiếp sợ là trước mắt này vừa ra đời hài đồng có thể rõ ràng nói chuyện, dường như vô cùng thông minh. Về phần hắn giảng ra bản thân chuyện điểm ấy, hắn ngược lại là không có có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là doanh tử sở vợ chồng nói cho hắn. Nhưng mà một bên doanh tử sở vợ chồng lại là hiểu rõ, bọn hắn có thể chưa hề ở trước mắt thiên thần nhi tử trước mặt đàm luận qua Lữ Bất Vi sự việc, người làm trong nhà thì càng không có khả năng. Do đó hắn là làm sao biết Lữ Bất Vi chuyện, một ngụm bạch trần sự tích của hắn. Hai người đầy mắt kinh dị. Lúc này, Lữ Bất Vi chậm lại về sau, nghi ngờ liễu dĩu, thật có sinh ra đã biết. Thậm chí, một cái vừa ra đời hài đồng còn có thể nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ, hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói, dĩ nhân, là ngươi nói cho con trai của ngươi chuyện của ta. Ngay tại hắn cho rằng, hội nghe được khẳng định đáp án thời điểm, lại là nhìn thấy doanh tử sở hai người ngơ ngác lắc đầu. Một giây sau, doanh tử sở ngu ngơ điệu nói, ta chưa bao giờ báo cho qua con ta người sự tình. Dứt lời, Lữ Bất Vi khẽ giật mình, theo trong lời nói nghe được gần hàm tâm ý thấy lạnh cả người, đột nhiên theo hắn phía sau lưng xông ra. Hẳn là trên đời thật có thần thần quỷ quỷ sự tình hay sao? Hắn không khỏi nhớ tới trước đó tại Hàm Dương Thành nghe được nghe đồn, đồn đại trước mắt này hài đồng là thiên thần, vừa xuống đất liền có thể đi đường cùng nói chuyện, còn một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, mở miệng liền trực tiếp nói một câu thiên thượng thiên hạ, duy ta độc tôn. Trên đời thật có thiên thần? Lữ Bất Vi mở miệng, nguyên bản hắn có phải không tin trước đó nghe được hoang đường, không thể tưởng tượng lời đồn đại, nhưng bây giờ lại là có chút nhịn không được tin tưởng. Ngay tại hắn kinh nghi lúc, bên cạnh doanh tử sở vợ chồng hai người ánh mắt càng phát cuồng nhiệt, đặc biệt doanh tử sở trong lòng tràn đầy kích động. Thật sự sinh một ngày thần nhi tử. Nghĩ như vậy, thân thể của hắn cũng hưng phấn run rẩy lên. Chương 5, thật có thiên thần ư? 2, chương 5, thật có thiên thần ư? 2, nghĩ tới điều gì, hắn hướng lên trước mặt nhi tử cầu nguyện nói, con ta à, ngươi có thể nhất định phải phù hộ ta biến thành thần vương. Trong mắt của hắn hiển lộ ra dã tâm cùng khát vọng. Một bên Hàn Nên nghe vậy, cũng là đầy mắt chờ mong. Lữ Bất Vi nhìn xem nhìn hai người bọn họ, không khỏi lắc đầu, muốn khuyên bọn họ đừng ý nghĩ hao huyền. Ai ngờ, đúng lúc này, bộ đoàn bên trên Tô Tỉnh nghe doanh tử sở về sau, lại là trầm tư một chút. Trong đầu của hắn không khỏi nhớ lại kiếp trước sách giáo khoa, truyền hình, phim chiếu rạp thượng nhìn thấy về Tần Thủy Hoàng cha doanh tử sở thông tin. Sau đó, hắn lại tính toán một chút hiện tại năm. Một giây sau, hắn mở miệng. Non nớt lại dẫn thanh âm thần bí, thản nhiên nói, tiếp qua 6 năm, ngươi thì có thể trở thành Tần Vương. Hắn máy móc, căn cứ trong đầu ký ức, đem doanh tử sở nhân sinh quỹ đạo nói ra. Bất quá, hắn thấy là thuận miệng nói, tại Lữ Bất Vi, doanh tử sở đám người, thì thầm nghe trong cung điện âm thanh hầu nữ thị vệ đám người nghe tới, lại không phải như vậy. Bọn hắn tâm thần rung động, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Bồ đoàn bên trên hài đồng lời nói, làm bọn hắn miên man bất định. Đây thật là thiên sinh thần thánh, thiên thần hàng thế, thiên sinh có mang thần lực, lại hoặc là có thần mắt, năng lực nhìn trộm người sinh tử hòa phúc. Hay là trước mắt tiểu thiên thần, năng lực luôn xuất phát thủy, mở miệng một lời, thì thay đổi cha để doanh tử sở tương lai. Trực tiếp làm hắn 6 năm sau biến thành Tần Vương. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đừng nói bọn hắn, ngay cả thân làm người trong cuộc tiện nghi phụ thân doanh tử sở nghe cũng choáng váng. Hắn không thể tin chỉ vào chính mình, hỏi nói, 6 năm sau ta sẽ trở thành Tần Vương. Mặc dù hắn hướng trước mắt nhi tử cầu nguyện, nhưng cũng chỉ là ôm một ít niệm tưởng, hy vọng xa vời thôi, căn bản không có nghĩ tới thật có thể lên làm Tần Vương. Hiện đang ngồi ở tần trên vương vị là gia gia của hắn. Mặt trên còn có thân làm An Quốc quân phụ thân, còn có hơn 20 cái huynh đệ, Tần Vương vị trí làm sao lại như vậy đến phiền hắn? Ngắn ngủi 6 năm, ta làm sao có khả năng biến thành Tần Vương? Doanh tử sở lo được lo mất, nghĩ phải tin tưởng trước mắt thiên thần nhi tử ngôn luận, nhưng lại vô luận như thế nào nghĩ, cũng không thuyết phục được chính mình. Không chỉ là hắn không tin, liền xem như một bên Lữ Bất Vi cùng hắn nghe, cũng không tin 6 năm sau, doanh tử sở có thể trở thành Tần Vương. Tình huống bình thường, doanh tử sở làm sao có khả năng nhảy qua hắn Tần Vương ra An Quốc quân phụ thân, vào chỗ biến thành Tần Vương. Trừ phi bọn hắn thiên thần nhi tử thật sự có ngôn xuất phát thủy, nói ra tất năng lực thật sự. Đương nhiệm Tần Vương, An Quốc quân liên tiếp chết mất. Này mới có thể. Nếu không làm sao có khả năng. Đương nhiên, nói ra trở thành sự thật việc này, bọn hắn cũng liền suy nghĩ một chút. Hơi yên tĩnh một chút, bọn hắn đã cảm thấy này suy đoán có chút khoa trường, cho dù thực sự là thiên thần, nói ra trở thành sự thật việc này vậy không thể tưởng tượng. Bọn hắn ở chỗ này kinh nghi, suy đoán chuyện này không thể nào, nhưng sự thực lại là vừa vặn tương phản, sự việc chính là như vậy ly kỳ. Tô Tỉnh trầm tư. Mấy năm sau, tuổi già Tần Chiêu Vương tại thế, Tần Vương vị trí không công bố, vào chỗ là An Quốc quân, nhưng hắn vẹn vẹn thượng vị 3 ngày thì ly kỳ chết bất đắc kỳ tử mà chết, tiếp lấy đến phiên hắn tiện nghi phụ thân doanh tử sở. Việc này chính là như vậy ly kỳ thần dị trùng hợp, nếu như không phải tự mình trải nghiệm, nói ra người bình thường đều sẽ không tin. Liền xem như tự mình đã trải qua, đoán chừng vậy sẽ tâm sinh hoài nghi, trong lòng hiện ra các loại âm mưu suy đoán. Cho nên giờ phút này, Lữ Bất Vi, doanh tử sở, hắn nghe 3 người không có tin tưởng việc này. Lúc này, doanh tử sở liễu dịu nói, đây cũng là con ta tuổi nhỏ, thuận miệng nói hồ đồ chi ngôn a. Bên cạnh Lữ Bất Vi, hắn nghe hầu nữ thị vệ nhóm âm thầm gật đầu. Liền xem như thiên thần, có thể cũng có trêu đùa người một mặt. Luôn không khả năng, thật có nói ra trở thành sự thật loại sự tình này a. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Tô Tỉnh cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua, sự thực tự nhiên sẽ xuất hiện. Mắt thấy hắn nhắm mắt lại, Lữ Bất Vi theo liên tiếp trong sự tỉnh chậm lại, chợt nhớ tới một sự kiện. Vội vàng hướng phía doanh tử sở nói, con trai của ngươi là thiên thần sự tỉnh, đã truyền khắp Hàm Dương thành, chắc hẳn Tần Vương đã hiểu rõ, dị nhân ngươi muốn xử lý như thế nào việc này. Doanh tử sở khẽ giật mình. Lữ Bất Vi tiếp tục nói, đại vương khẳng định thi hội dò ngươi, đến lúc đó nếu thử không dò ra đến cái gì, cho rằng ngươi tại bịa đặt gây sự. Doanh tử sở nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Mặc dù trước mặt hắn nhi tử khẳng định là thiên thần, hắn vậy kiến thức qua thần dị, nhưng tuổi già Tần Vương có thể chưa từng gặp qua, khẳng định hội hoài nghi vấn đề này thật giả. Đến lúc đó nếu Tần Vương thử không dò ra cái gì, cho là hắn đang dở trò dối trá, về sau hắn chắc chắn sẽ không tốt qua. Doanh tử sở trên mặt lộ ra sầu lo. Ngay tại trong cung điện mấy người nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này lúc, bồ đoàn bên trên Tô Tỉnh tự nhiên vậy nghe được bọn họ đối thoại. Tất nhiên đã bị bọn hắn cho rằng là thiên thần, vậy cũng chỉ có thể đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm, cứ ngắt lấy ra đầu tiếp tục giả bộ nữa. Nghĩ như vậy, trầm tư một chút, hắn thản nhiên nói, ta có thể dạy ngươi nhóm mấy loại đồ vật, các ngươi có thể ăn ngay nói thật, là ta cho các ngươi. Thấy trầm mặc ít nói, toàn thân lộ ra thần bí thiên thần nhi tử mở miệng, doanh tử sở mắt lộ hoài nghi. Rất nhanh, Tô Tỉnh nhường doanh tử sở lấy ra lúc này kỳ chưa qua cải tiến lạc hậu bút lông, dính vào mực nước về sau, thì trên mặt đất bôi bôi vẽ họa. Chỉ chốc lát, hắn ngay tại cung điện trên mặt đất, đem đường chiều, đông hán và thời kỳ lưỡi cày, gương nước và tiết kiệm nhân lực, xúc vật kéo làm nông khí cụ, dùng hiện đại tả thực họa phong vẽ ra. Có phi phàm nộ tính dung nhan phụ trợ, đây hết thảy với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn. Thời gian dần trôi qua, đại điện trên mặt đất thì xuất hiện từng cái đường cong đẽ đẽ, sinh động như thật khí cụ bức họa. Doanh tử sở đám người, trên mặt cũng là nổi lên vẻ ngạc nhiên. Mặc dù không biết những vật này là cái gì, nhưng chỉ là nhìn vô cùng chân thực kết cấu, bọn hắn đã cảm thấy có chút bất phàm. Doanh tử sở sợ hãi than nghĩ đến, điều này giống như vật thật họa tác, cũng chỉ có thân làm thiên thần con ta năng lực vẽ ra đi. Rất nhanh, Tô Tỉnh dừng tay lại, chỉ trên mặt đất bức họa hơi giải thích một chút. Những vật này là làm nông khí cụ, năng lực cực lớn tiết kiệm làm nông lúc nhân lực, xúc vật kéo, năng lực đề cao nông vật sản lượng. Doanh tử sở mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chứa kinh nghi. Những vật nhỏ này lại có thể trợ giúp làm nông, còn có thể đề cao cây nông nghiệp sản lượng. Lương thực, liền xem như đối bọn họ Đại Tần mà nói đều là khan hiếm vật, mỗi năm cũng có không ít người Tần nói bụng, nếu những vật này thật sự có loại hiệu quả này, đây tuyệt đối là xảo đoạt tiên công vật. Bất quá, này lưỡi cày, gương nước những vật này, thật sự có con ta nói lợi hại như vậy. Bực này chân quý đồ vật, còn dễ dàng như vậy thì phát minh ra đây. Nhìn lại lần nữa ngồi dựa hồi bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần tiểu nhi tử, hắn có chút không dám tin tưởng. Là cái này thiên thần. Cảm tạ thủy biết lệnh 1988-500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng chương 6, chân nhân thiên nhân. Hai chương hợp nhất, 1, chương 6, chân nhân thiên nhân. Hai chương hợp nhất, 1, mặc kệ có hữu dụng hay không, đều cần thử một chút mới biết được. Doanh tử sở phân phó cung điện bên ngoài thị vệ, đi điều khiển cung trong thợ khéo tới đây chỗ đại điện, nếm thử dựa theo trên đất bức họa chế tác thành phẩm. Đương nhiên, trước lúc này, hắn bước đầu tiên đem Tô Tỉnh bế lên. Một bên hướng Lữ Bất Vi cáo lui một tiếng, Doanh tử sở một bên liễu díu, những kia phàm phu, con ta thần nhan, há lại bọn hắn năng lực gặp. Hắn ôm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Tô Tỉnh, trực tiếp theo đại điện cửa sau rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời khỏi, Lữ Bất Vi vậy vẻ mặt hốt hoảng hướng nhìn đại điện cửa chính đi đến. Vừa đi, hắn một bên trầm tư nếu những kia nông cụ thật có hiệu quả, sẽ đối với Tần quốc tạo thành thế nào ảnh hưởng, Tần Vương, các quốc vương thất lại sẽ làm ra thế nào phản ứng. Phía ngoài cung điện, hai tên hộ vệ thấy Lữ đại nhân tâm sự nặng nề điệu theo cung điện trong đi ra, trong mắt không khỏi lộ ra tò mò. Lữ đại nhân ở bên trong đã trải qua cái gì, sao này lại tâm sự nặng nề? Bởi vì thân phận quan hệ, bọn hắn rời cung điện có chút khoảng cách, vừa mới không có phát giác được Lữ đại nhân ở bên trong đã trải qua cái gì, cho nên này lại trong lòng không nhịn được rất nghi hoặc. Lữ đại nhân, ngài làm sao vậy, gặp được vị kia sao? Mã Thiện Hoa hộ vệ hiếu kỳ hỏi. Lữ Bất Vi nghe vậy, trầm mặc một hồi, một bên mang lấy bọn hắn hướng Hoa Dương cung đi ra ngoài, một bên nói, các ngươi nói, trên đời nhưng có người con mắt năng lực quan quá khứ tương lai, cũng hoặc có người, một lời có thể thay đổi tương lai. Dứt lời, Mã Thiện Hoa hai tên hộ vệ ngây ngẩn cả người. Một giây sau, bọn hắn cùng nhau lắc đầu. Này làm sao có thể? Lữ đại nhân, ngài là thế nào, làm sao lại như vậy nói ra kiểu này mê sảng? Nhìn thấy bọn hắn không tin nét mặt, Lữ Bất Vi nét mặt có chút hoảng hốt. Trước đây, hắn cũng không có khả năng tin bực này thần dị sự tình, nhưng này Vương Chắc Trai chưa từng thấy qua hắn, lại năng lực một ngụm mạch trần chuyện của hắn, nhường hắn đối với kiểu này thần thần quỷ quỷ sự tình có một chút tin tưởng. Về phần vừa nãy Vương từng tôn điện hạ, nói doanh tử sở 6 năm sau đó sẽ trở thành tần vương sự tình, hắn ngược lại là không có có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là trò đùa thoại. Mặc dù nhiều một câu nói đùa, nhưng cũng không thể che lấp trước đó đối phương một ngụm mạch trần thân phận của hắn thần dị. Lữ Bất Vi vẻ mặt giữ kín như bưng, lắc đầu, không có lại tiếp tục nói cái gì. Mã Thiện Hoa hai tên hộ vệ, nhìn thấy Lữ đại nhân thần thái, không khỏi kinh nghi lên. Từ Lữ đại nhân bước vào cung điện sau đó, luôn hành cử chỉ thì trở nên kỳ quái, còn kể một ít chẳng hiểu ra sao lời nói. Trong lòng bọn họ toát ra liên tiếp suy đoán, hẳn là cùng kia đồn đãi là thiên thần chuyển thế tiểu công tử liên quan đến. Chỉ là thiên thần chuyển thế không phải lời đồn đại sao? Mắt thấy Lữ đại nhân một bộ không muốn nói dáng vẻ, bọn hắn cũng chỉ đành đem hoài nghi giấu giếm trong lòng, chỉ là đối với kia đồn đãi là thiên thần Vương Chắc Trai giấu giếm một chút kinh nghi. Tại từng người thợ khéo chế tác lưỡi cày và lợi dân nông cũ lúc, Hoa Dương cung một chỗ trống trải không người trong cung điện. Tô Tỉnh ngồi xổm ngồi ở trên giường, tay nhỏ lật xem trên giường từng cái thẻ tre. Những thứ này thẻ tre là hắn cố ý hướng doanh tử sở một tới, không chỉ có trường dạy vỡ lòng, còn có đạo gia, gia tử bách gia, thậm chí là về tiền tần luyện khí sĩ nội dung. Mặc dù doanh tử sở khó hiểu hắn muốn những thứ này làm gì, nhưng hay là không hề do dự, trực tiếp tốn hao nhân lực vật lực, nhanh chóng mang đến cho hắn những vật này. Thậm chí, hắn cùng Lữ Bất Vi cũng đã bắt đầu bàn bạc, nên tìm kiếm cái thế nào tiên sinh vì hắn trường dạy vỡ lòng. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Phía ngoài cung điện lại có một đám hầu nữ thị vệ, tùy thời chờ mệnh lệnh của hắn. Tô Tỉnh chằm chằm vào trên thẻ trúc lít nha lít nhít lạ lẫm chữ cổ, nghiêm túc quan nhìn lại. Giờ khắc này, phản phất có vô số ký tự trong mắt hắn hiện lên. Nguyên ngộ tính phi phàm, tại cổ giản bên trong rõ ràng cổ văn tinh túy, dần dần nắm giữ đại truyện cổ văn trên thẻ trúc chữ cổ là chữ tượng hình, tăng thêm kiếp trước nắm giữ hiện đại chữ giản thể, còn có phi phàm ngộ tính dung nhan gia trì, trước mắt trên thẻ trúc chữ cổ, với hắn mà nói lại không có một chút độ khó. Từng cái chữ lẫn nhau xác minh, rất nhanh hắn thì đoán được trên thẻ trúc chữ đại biểu ý nghĩa. Nâng trái ngược trăm. Trên thẻ trúc chữ cổ thấy vậy càng nhiều, hắn nắm giữ chữ cổ thì càng nhiều. Thời gian trôi qua, tại Lữ Bất Vi, doanh tử sở và người không biết tình huống dưới, hắn vì không phải tốc độ của con người, nhanh chóng nắm giữ thời kỳ chiến quốc chữ viết, thậm chí ngay cả giáp cốt văn hắn đều học xong. Tinh thông chữ viết về sau, Tô Tỉnh thì không kịp chờ đợi quan nhìn lên ra tử bách gia, đạo gia, thượng cổ luyện khí sĩ thẻ che nội dung. Đây là, càng là quan sát, lông mày của hắn thì càng nhíu chặt lên. Gia tử bách gia thẻ che trong, biểu hiện ra này cái xuân thu chiến quốc thời kỳ, đúng là tồn tại phương pháp tu luyện, năng lực tu luyện ra một chủng loại dường như nội khí độ vận. Cảnh giới chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, có chút cùng loại kiếp trước tần thời minh nguyệt. Tu luyện ra nội khí trước đó đoán thể, toàn diện coi như là hậu thiên, tu luyện ra nội khí sau thì là tiên thiên. Khí thông nhâm đốc hai chi, hình thành tiểu chu thiên, thì là tông sư. Khí thông toàn thân, hình thành đại chu thiên, thì là đại tông sư. Về phần phía trên, thì là viễn cổ chân nhân chi cảnh, vậy có thể nói là hiện nay người không thể nào đạt tới tiên nhân chi cảnh. Tô Tỉnh theo hoàng đế nội kinh tố vấn thượng cổ thiên chân luận, trang tử tiêu giao du trồng, nhìn thấy một ít đối với chân nhân miêu tả. Tố vấn thượng cổ thiên chân luận hoàng đế hỏi kỳ bá, nói, dư nghe thượng cổ có chân nhân người, lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể đồng thọ với thiên địa, không có kết thúc, đây là đạo. Tiêu giao du trong miêu tả thần nhân, cũng là không sai biệt lắm tồn tại. Miểu cô xạ chi sơn, có thần nhân cư chỗ này, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sử tử. Không ăn ngũ cốc, hấp phong uống lộ. Thừa bất khí, ngự phi long, mà du ư tứ hải bên ngoài. Có thể nói, chân nhân, thiên nhân, thần người đã cùng đại tông sư hoàn toàn phân chia ra, dường như có thể tính là một cái khác giống loài. Đối với hoàng đế mà nói, chân nhân đều là thượng cổ mới có đồ vật, xuân thu chiến quốc, căn bản không thể nào có người có thể tu luyện tới a. Tô Tỉnh lưu giữ. Có thể, đối với lao tử loại đó tồn tại, bằng vào cực cao tâm cảnh có thể đạt tới, nhưng đối với cái khác người bình thường mà nói, căn bản không thể nào. Về phấn hậu thế xuất hiện một đống, nào đó nào đó nào đó chân nhân, hình như thật rất nhiều người, thật người đã nát đường cái bình thường, nhưng đoán chừng cũng là một loại thanh danh tốt đẹp, truy phong. Trên thẻ trúc hiện lộ tin tức bên trong, Tô Tỉnh bén nhạy phát hiện, xuân thu chiến quốc lúc tu luyện hiệu quả, kém xa thượng cổ. Dùng lời đơn giản mà nói, đã đến mặt pháp thời kỳ, tu luyện càng phát khó khăn, dường như không có hiệu quả. Hiện tại tu luyện nội khí, cần không tệ tâm cảnh bình thản, hào vô tạp niệm, báo nguyên thủ nhất, mới có thể hấp thu đến tinh khí. Không sai biệt lắm một vạn tu luyện nội khí người trong, mới có thể sinh ra một cái đại tông sư. Đoán chừng đạo gia trang tử, tung hành gia quỷ cốc tử loại nhân vật này chính là cái này cảnh giới. Mà đại tông sư, hẳn là chiến quốc thời kỳ này cực hạn. Chương 6, chân nhân thiên nhân. Hai chương hợp nhất, 2, chương 6, chân nhân thiên nhân. Hai chương hợp nhất, 2, đối với cái này, Tô Tỉnh ngoại ý muốn một chút về sau, thì ngược lại lo lắng dậy rồi chính mình. Trên thẻ trúc thông tin nhìn lại, hiện tại không sai biệt lắm đã coi như là mạt pháp thời kỳ, tu luyện càng phát khó khăn, như vậy hắn chẳng phải là tu luyện cũng sẽ vô cùng khó khăn, rất khó có hiệu quả. Mang tiểu này lo lắng tâm trạng, Tô Tỉnh xem xét tỉ mỉ dậy rồi ra từ bách ra, thượng cổ luyện khí sĩ phương pháp tu luyện, chuẩn bị bắt đầu nếm thử tu luyện. Rất nhanh, hắn còn kém không nhiều tìm hiểu được phương pháp tu luyện. Phương pháp cơ bản giống nhau, cơ bản đều là ba loại: động tác, hô hấp, vào tính suy tưởng. Nhìn một chút, Tô Tỉnh dần dần lâm vào trong tri thức, ánh mắt lộ ra cảm ngộ chi sắc. Không biết trôi qua bao lâu, tiếng nhắc nhở vang lên. Ngươi ngộ tính phi phàm, tại gia tử bách gia, luyện khí sĩ chi pháp bên trong, thoát dính đã sáng tạo ra nạp khí pháp. Tô Tỉnh theo bản năng, căn cứ nạp khí pháp, khoanh chân tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, nửa canh giờ thoáng qua liền mất. Tô Tỉnh không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, trực tiếp mở mắt ra. Hắn nhíu mày. Nửa canh giờ trôi qua, hắn cái gì cũng không có tu luyện được, cái gọi là khí cảm càng là hơn một chút không có. Trải qua tiên thiên thai tức pháp cải tạo, thân thể hắn căn cốt phải rất khá mới đúng. Kết quả, tu luyện khó như vậy. Tô Tỉnh cảm nhận được nguy cơ. Thân ở Tần Quốc Vương thất cái này nguy hiểm vòng xoáy, còn không hiểu có thêm một cái thiên thần thân phận, nếu là không năng lực nắm giữ lực lượng, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Tô Tỉnh trầm tư, thế nào mới có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ? Hắn lại lần nữa xuất ra gia tử bách gia về tu luyện thẻ tre, cẩn thận lật nhìn lại. Rất nhanh, hắn chú ý tới một chi tiết, cảnh giới càng cao người, tâm linh thì càng cao. Hắn tâm tư rất tạm, hoàn toàn không có đạt tới tu luyện yêu cầu. Tỷ như, thời đại thượng cổ chân nhân, căn cứ thẻ tre miêu tả, tâm linh đã đạt đến vô dục vô cầu, vô tư không tà, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng được, nói, chỉ có kiểu này tâm cảnh, mới có thể cuối cùng thành làm người thật, thiên nhân, thần nhân. Nhìn một chút, Tô Tỉnh có chút im lặng, đây là người bình thường có thể làm đến. Mặc dù cảm thấy đây là người bình thường không thể nào làm được chuyện, nhưng ở phi phàm ngộ tính dưới, chỉ là những thứ này miêu tả, thì cho hắn linh cảm. Tô Tỉnh trong đầu linh quang lấp lóe. Hắn một bên xem xét tỉ mỉ trên thẻ trúc vào tĩnh minh thượng pháp, một bên trong đầu nghĩ tới hiện đại thôi miên pháp. Tất nhiên làm không được người hoàn mỹ, vậy liền thôi miên chính mình tạm thời làm được. Đương nhiên, thôi miên chính mình nói lên đơn giản, nhưng đối với chính người thường mà nói căn bản không thể nào. Đáng tiếc, Tô Tỉnh căn bản không phải người bình thường. Theo thời gian trôi qua, hắn lại lần nữa xa vào đến cảm ngộ trong. Tiếng nhắc nhở xuất hiện. Ngươi ngộ tính phi phàm, tại nạp khí pháp, vào tĩnh minh thượng pháp, hiện đại thôi miên, tâm lý học trồng, lĩnh ngộ sáng tạo cái mới ra mới phương pháp tu luyện. Ngươi lĩnh ngộ ra chân nhân nạp khí pháp. Tô Tỉnh theo bản năng tu luyện, thôi miên dậy rồi chính mình. Tại phi phàm ngộ tính ra chỉ dưới, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh tịnh, vô dục vô cầu, giống như kia cao cao tại thượng tiên, siêu nhiên vật ngoại, vô tư không ta, cùng thiên hợp một, thiên địa phảng phất cùng hắn cũng sinh, vạn vật giống như cùng hắn duy nhất, đạt đến thiên nhân chi cảnh. Tại Phật gia, chính là không chấp nhất tại bất cứ chuyện gì, không lo cũng không sợ, không phân biệt tâm, không thị phi tâm, không được mất tâm, không chấp chứ tâm, không có đi qua tất cả phiền não, không lo lắng tương lai, không chấp ở hiện tại. Tại loại này tâm cảnh phía dưới, tại nhìn không thấy góc, Tô Tỉnh quanh thân từ trường, dần dần cùng môi trường từ trường hòa thành một thể. Theo hô hấp của hắn, một sợi tinh khí, nội khí, nhanh chóng ở trong cơ thể hắn đạn sinh ra. Người bình thường cần mấy năm mới có thể làm đến chuyện, hắn ngắn ngủi một cái chớp mắt thì hoàn thành. Thậm chí, trực tiếp nhảy vọt qua hậu thiên chi cảnh, đạt đến cảnh giới tiên thiên. Tại đây loạn nội khí xuất hiện thời điểm, Tô Tỉnh không kiểm được, trong chốc lát thanh tỉnh lại, từ phía trên người trạng thái thoát ly ra đây. Cảm thụ lấy trong cơ thể xuất hiện nội khí, Tô Tỉnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nội khí cứ như vậy xuất hiện, tu luyện nguyên đến đơn giản như vậy. Dường như cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng khó như vậy. Một bên nghĩ như vậy, Tô Tỉnh một bên yên lặng đánh giá một chút nội khí tiến độ tu luyện. Vì hiện tại tốc độ tu luyện, hoàn thành tiểu chu thiên đạt tới tông sư chi cảnh, đoán chừng chỉ cần thời gian nửa tháng. Tông sư chi cảnh thì này, dễ dàng như vậy có thể đạt tới. Giờ khắc này, nếu đạo gia trang tử, tung hành gia quỷ cấp tử, lại hoặc là âm dương gia tử bách gia người biết, hiểu rõ hắn nói luyện khí đơn giản như vậy, hiểu rõ tốc độ tu luyện của hắn, đoán chừng sẽ trực tiếp phát cuồng bóp chết hắn. Này lại, Tô Tỉnh ánh mắt chờ mong nghĩ, muốn là tiếp tục tu luyện xuống dưới, ta có thể hay không đạt tới chân nhân, thiên nhân, thần nhân chi cảnh? Thật giống trang tử miêu tả như thế, không ăn ngũ cốc, hấp phong uống lộ, thừa bất khí, du ư tứ hải bên ngoài. Tô Tỉnh trầm tư. Trước đó Lữ Bất Vi bọn hắn cho là hắn là thiên thần, nhưng chính hắn hiểu rõ, hắn chính là cái có chút đặc biệt bình thường hải nhi thôi. Nhưng bây giờ thì khác, nếu tu luyện tới chân nhân, thiên nhân chi cảnh, vậy hắn có tính không là thiên thần. Tô Tỉnh trong mắt tràn đầy tò mò, nhịn không được tiếp tục nhắm mắt tu luyện, nghĩ phải nhanh lên một chút đạt tới chân nhân, thiên nhân chi cảnh, ngắm nghĩa cẩn thận hiệu quả. Đang thức tỉnh lúc tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh nửa tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, tại Tần Vương doanh tắc triệu tập đại thần thương nói chuyện lúc, Doanh Tử Sở không kịp chờ đợi thì đứng ra, xương có việc bẩm báo. Thượng thủ hơn 60 tuổi Tần Vương doanh tắc, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. An Quốc Quân nhíu mày. Doanh Tử Sở đột nhiên đứng ra một màn, ngoài dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn còn không có chất vấn Doanh Tử Sở, đoạn thời gian trước Hàm Dương lưu truyền thiên thần lời đồn đại là chuyện gì xảy ra, hắn ngược lại là trước đứng ra. Không có để ý nhìn chăm chú đến trên người từng tia ánh mắt, Doanh Tử Sở vội vàng nói, ta có mấy món kỳ vật dâng lên. Nay vừa nói, lập tức dẫn tới Tần Vương, An Quốc Quân đám người tò mò lên. Rất nhanh, Doanh Tử Sở thì sai người đặt lên lưới cày, gồm nước những vật này. Theo hắn giải thích, nguyên vốn không phải vô cùng để ý Tần Vương đám người, trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Giúp đỡ làm nông, đề cao cây nông nghiệp sản lượng. Đám đại thần nghị luận ầm ĩ, nghi ngờ nhìn trên đại điện mấy món hình thù kỳ quái đồ vật. Tần Vương doanh tắc cũng là vẻ mặt hoài nghi. Bất quá, suy xét đến nói thế nào đều là tôn nhi một phen tâm ý, hắn cũng không có sao để ý, phất phất tay tỏ vẻ có thể tại Hàm Dương thành phụ cận mở rộng một chút. Sau một khắc, hắn mắt chưa ý cười, yên lặng nhìn Doanh Tử Sở, trực tiếp rời đi trọng tâm câu chuyện, cười nói, nghe nói ta Tần Quốc gần đây ra đời một thiên thần, nhàn rỗi thời điểm ta ngược lại muốn gặp, xem xét là như thế nào thần dị. Ngữ khí của hắn ngậm gõ tâm ý gần đây lưu truyền thiên thần lời đồn đại, hắn tự nhiên là không tin, cảm thấy này xưa nay an phận tôn nhi vậy bắt đầu dậy rồi tiểu tâm tư. Đương nhiên bài trừ cái này thiên thần lời đồn đại, hắn ngược lại là đối với kia đồn đại là thiên thần hài tử có chút tò mò, không biết hắn có cái gì đặc biệt, có thể làm Doanh Tử Sở truyền ra loại đó khuyết đại lời đồn đại. Chương 7, khiếp sợ Tần Quốc người chương 7, khiếp sợ Tần Quốc người nghe trên đại điện đầu Tần Vương gõ đánh, Doanh Tử Sở há hốc mồm muốn phản bác. Bất quá, vừa nghĩ tới hiện tại thiên thần nhi tử còn tuổi nhỏ, nếu bỗng nhiên bại lộ cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không, ra ngoài bảo vệ lo lắng, hắn trong lúc nhất thời do dự không có mở miệng. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Tần Vương cũng không có sao để ý lời hắn nói bản ý chính là gõ, đối với Doanh Tử Sở lưu truyền lời đồn đại, trong đó xuất hiện cái gọi là thiên thần chắc trai, cũng không phải rất để ở trong lòng. Nghĩ, hắn vung tay lên, lúc này thì sai người đem trong đại điện mấy món kỳ lạ nông cụ khiên xuống đi, nhường thợ khéo hàng loạt sao chép cùng dùng thử. Mặc dù này lưỡi cày, gương nước những vật này nhìn tướng mạo bình thường, không có tác dụng gì, dáng vẻ. Nhưng nói thế nào cũng là tôn nhi một phen tâm ý, không thể lạnh lòng hắn, thử một chút cũng không có cái gì. Vậy bởi vậy, hắn cũng không có hỏi chế tác phát minh ra những thứ này người là ai. Nhìn thấy một màn này, Doanh Tử Sở trong mắt cũng là nổi lên một ít thất vọng. Nói đến, lưỡi cày những vật này chế tác được về sau, hắn vậy còn không có trải qua nếm thử. Từ đối với tôn quý tiểu nhi tử tín nhiệm, hắn không để ý Lữ Bất Vi phản đối, vừa chế tác được ngay tại trên đại điện nói cho Tần Vương. Mấy thứ này, thật sự có như con ta nói, trợ làm nông, để cao cây nông nghiệp sản lượng hiệu quả. Doanh Tử Sở thấp phòng nghĩ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại thợ khéo chế tác dưới, đông đảo lưới cày, gương nước những vật này bị làm ra đây. Theo Tần Vương doanh tắc vung tay lên, Hàm Dương thành cũng hoặc phụ cận dân chúng, lúc này thì nhận được phổ biến nông cụ mệnh lệnh. Lưới cày, gương nước, đây đều là cái gì? Tần Quốc dân chúng tức hoài nghi lại ngạc nhiên. Quan trọng nhất là, bọn hắn nghe nói những vật này là vị kia Doanh Tử Sở hiến cho đại vương. Vương thất người, khi nào cũng có thể phát minh đồ vật, hay là làm nông khí cụ? Tần Quốc dân chúng trong lòng không thể tin, đồng thời hoài nghi những tia nông cụ có hữu dụng hay không. Học sĩ, nho sĩ bao gồm từ bách ra người, vậy một chút cũng không tin tưởng, vương thất thành viên năng lực phát minh ra cái gì hữu dụng nông cụ. Đối với mấy cái này nông cụ hiệu quả, bọn hắn cầm hoài nghi, không đồng ý thái độ. Tại phổ biến nông cụ ngày này, sáng sớm, Hàm Dương thành bên ngoài, nên đón mấy kéo xe ngựa, từ trên xe bước xuống một đám trẻ tuổi nho sĩ, trong đó còn có một vị tuổi gần 50, địa vị so sánh cao thượng người. Nhìn lên trước mắt náo nhiệt Hàm Dương thành, Tuân Tử ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Tuân Tử, hiện nay nho gia học phái nhân vật đại biểu, trong nhà đua tiếng góp lại người, Hàn Phi, Lý Tư lão sư. Nhìn trước mắt náo nhiệt Hàm Dương, nghĩ trước đây không lâu lưu truyền thiên thần đồn đãi, Tuân Tử không khỏi lắc đầu. Đối với thần thần quỷ quỷ những vật này, hắn cũng không tin, hắn là một vị chủ nghĩa duy vật nhà tư tưởng. Bởi vì cái gọi là thiên năng lực sinh vật, không thể phân biệt đồ vật, địa năng lực mang người, không thể trị người, chế thiên mệnh mà dùng. Thiên hành có thượng, không vì nghiêu tồn không vì kiệt vong. Thế gian tất cả đều là có quy luật, không lấy người ý chí là rời đi, nhưng hoàn toàn có thể thông qua biết nhau nắm giữ những thứ này quy luật, tiến tới sử dụng chúng nó đến cải thiện sinh hoạt, xúc tiến tiến bộ. Quy luật cũng không phải do cái gọi là thiên thần khống chế. Tự nhiên, đối với Tần Quốc lưu truyền thiên thần đồn đãi, hắn là một chút cũng không tin, chỉ cho rằng đây là Tần Quốc vương thất tận lực tung tin đồn nhảm, tạo thế, vì không biết tên mục đích. Lúc này, bên cạnh một thanh âm vang lên. "Lão sư, Tần Vương thất hình như tại phổ biến cái gì nông cụ, ngài cho rằng những vật kia thế nào?" Lý Tư hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh hơn 10 vị học sinh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Tuân Tử nghe vậy luốt luốt trong râu, hòa ái cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Giống như những người khác, trong lòng của hắn vậy không tin cái kia trẻ tuổi Doanh Tử Sở năng lực phát minh ra cái gì hữu dụng nông cụ, nhưng trở ngại Tần Vương thất uy nghiêm, hắn cũng không tốt tại học sinh trước mặt nói cái gì. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng những cái được gọi là nông cụ cũng là khơi gợi lên hắn tò mò, chuẩn bị tại Tần Quốc nhiều đợi mấy ngày, xem xét kia nông cụ là chuyện gì xảy ra. Thời gian thì thầm trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, vượt quá Hàm Dương thành dân chúng, Tuân Tử dự kiến sự việc đã xảy ra. Một chỗ đồng ruộng chỗ, Tuân Tử một đám người đang đứng tại điền một bên, nhìn qua kia ruộng nước cùng lưỡi cày những vật này vận hành. Nhìn theo suối nước lưu động, tự động vận hành là đồng ruộng tưới ruộng nước, còn có cày điện, thuận tiện, cực lớn tiết kiệm nhân lực, xúc vật kéo lưỡi cày những vật này. Tuân Tử thay đổi trước đó cảnh quan, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Xảo đoạt thiên cũng vậy. Hán Ken, bên cạnh trước đó lơ đễnh Lý Tư đám người, trong mắt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Những thứ không nói khác, chỉ là kia theo suối nước lưu động có thể tự động đổ vào đồng ruộng đủ nước, thì đầy đủ làm bọn hắn sợ hãi than. Vực này tinh xảo vật, liền xem như lô ban tại thế, vậy không nhất định năng lực phát minh ra đến đây đi. Cũng không biết như thế tinh xảo vật, là người phương nào phát minh. Tuân Tử tức tán thưởng lại hiếu kỳ. Về phần dâng lên những thứ này nông cụ doanh tử sở, người kia tuổi quá trẻ, muốn nói những vật này là hắn phát minh, hắn một chút cũng không tin. Không nói hắn không tin, bên cạnh mười mấy cái học sinh cũng là không tin những vật này là doanh tử sở chỗ tạo. Năng lực phát minh bực này tinh xảo vật người, nhất định là tại thợ mộc, cơ quan phương diện có thành tựu cực cao, tuổi khá lớn, có thể so với lô ban kia đám nhân vật người, nhất định không thể năng lực là kia tuổi quá trẻ doanh tử sở. Bọn hắn chắc chắn nghĩ. Giờ phút này, bất kể là Tuân Tử hay là đông đảo học sinh, trong mắt đều là lộ ra vẻ tò mò. Không biết phát minh bực này xảo vật người là vị nào mọi người? Chúng ta có biết hay không? Tại bọn họ sợ hãi thán phục, tò mò lúc, Lữ Bất Vi, doanh tử sở đám người, này lại cũng là đứng ở một chỗ đồng ruộng. Nhìn là đồng ruộng tới đồng nước, còn có cày địa lưỡi cày những vật này, bọn hắn kinh dị không thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Lữ Bất Vi cảm thán, không hổ là thiên thần. Ruộng nước những vật này nhìn như đơn giản, cẩn thận nhìn qua xem xét, có thể phát hiện bên trong ẩn chứa trí tuệ, thường nhân muốn phát minh ra đến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cũng chỉ có Hoa Dương cung bên trong vị kia tiểu thiên thần, mới có thể tùy tùy tiện tiện thì phát minh sáng tạo ra, bực này ẩn chứa cực cao trí tuệ đồ vật ta. Bên cạnh doanh tử sở cũng là kích động, đạo, ta thì biết con ta chỗ tạo vật bất phàm. Mấy thứ này, chỉ là nhìn có thể phát ra được, đối với làm nông có thể tạo được tác dụng cực lớn, năm sau cây nông nghiệp sản lượng nhất định năng lực gia tăng. Đây chính là một cái công lớn, vẹn vẹn là này mấy món nông cụ, có thể đề cao hắn ở đây Tần Vương doanh tác, An Quốc quân và trong lòng người địa vị, thậm chí là tên lưu sử sách, ghi chép đến sử ký bên trên. Nghĩ, hắn vừa lo dậy rồi một sự kiện. Nếu thiên thần nhi tử phát minh những thứ này sự việc bại lộ, không biết Tần Vương những người kia hội sao đối với hắn cái kia thiên thần nhi tử, hắn lại có thể bị nguy hiểm hay không? Cùng lúc đó, trong vương cung, thời khắc này Tần Quốc đại thần cùng Tần Vương doanh tác, nghe người tới hồi báo nông cụ tình hình gần đây, trong lòng cũng là hiện đầy kinh ngạc. Chương 8, thuộc danh Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 8, thuộc danh Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Vương doanh tác, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nguyên bản nhìn lưỡi cày, ruộng nước những vật này tướng mạo bình thường, dường như không có tác dụng gì, hắn cũng là cố lấy tôn nhi một phen tâm ý, mới nghĩ đến thử một phen. Không ngờ rằng, lại thật có hiệu quả, hơn nữa còn dùng tốt phi thường. Nghe phía dưới người tới liên tiếp tán dương, Tần Vương doanh tắc lòng ngưỡng ấy, trong lòng bị móc ra tò mò. Không có chút do dự nào, hắn lúc này thì không để ý đại thần khuyên can, bại giá xuất cùng, chuẩn bị tận mắt quan nhìn một chút. Một canh giờ sau, tận mắt nhìn thấy gừng nước những vật này phát huy hiệu quả Tần Quốc đại thần, Tần Vương doanh tắc đám người trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đồng thời, Tần Vương doanh tắc cũng nhớ tới trước đó không có để ý, hỏi một vấn đề. Vị yêu năng nhân dị sĩ phát minh những vật này, Tần Vương doanh tắc nghĩ đến. Về phần doanh tử sở, hắn trực tiếp không để ý đến. Thân làm Tần Vương, hắn còn có thể không biết doanh tử sở câu chuyện thật. Trước mặt những vật này, nhất định không thể nào là doanh tử sở phát minh. Giờ khắc này, bất luận là hắn hay là chung quanh từng người Tần Quốc đại thần, trên mặt đều là nổi lên vẻ tò mò. Hoa Dương cung, ngay cả trong phòng tu luyện Tô Tỉnh, đều nghe được cung điện bên ngoài hầu nữ thị vệ nhóm truyền đến xì xào bàn tán, toàn bộ là đàm luận lưỡi cày, gương nước mấy kiện đồ vật. Kia gương nước những vật này thực sự là tinh xảo, năm sau chúng ta Tần Quốc lương thực sản lượng nhất định năng lực gia tăng. Đúng. Nói xong, bọn hắn nói đến trên phương diện khác. Các ngươi nói, kia mấy kiện đồ vật là ai phát minh? Tò mò âm thanh truyền đến. Xuyệt, nói nhỏ thôi, ta nghe nói này mấy kiện đồ vật, ban đầu là từ nhỏ thiên thần trong điện chuyển tới, các ngươi nói có khả năng hay không? T. Hít một hơi lãnh khí âm thanh truyền đến. Nghe cung điện bên ngoài tự cho là nhỏ giọng tiếng nói chuyện, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Không phải, chỉ là lưỡi cày, gương nước những vật này, bọn hắn thì lộ ra loại biểu hiện này. Nếu đem cổ đại tứ đại phát minh đứng đầu, viết chữ viết trang giấy lấy ra, đến lúc đó bọn hắn được lộ ra biểu tình gì? Nhìn lướt qua trước người một đống thẻ tre, Tô Tỉnh thần sắc cổ quái nghĩ. Muốn nói đối với con người mà nói, vĩ đại nhất phát minh, trừ ra chữ viết bên ngoài, trang giấy khẳng định là một cái trong số đó. Thậm chí, gương nước những kia nông cụ cùng nó so sánh, cũng chỉ thường thôi, căn bản không thể so sánh nổi. Có trang giấy, văn hóa mới có thể càng thêm dễ dàng truyền thừa tiếp, viết mới có thể càng thêm đơn giản. Đối với hiện tại thời kỳ chiến quốc người mà nói, trang giấy tuyệt đối có thể tính là vĩ đại nhất phát minh, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Những thứ không nói khác, đối với gia tử bách gia, nho gia những kia văn nhân đều có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đột nhiên, Tô Tỉnh không khỏi nghĩ tới một chút. Nếu chính mình trước giờ phát minh ra trang giấy, có thể hay không đối với hơn 110 vạn năm sau thời đại vũ trụ tạo thành ảnh hưởng, tương lai hội sẽ không phát sinh biến hóa. Hồi lâu, hắn lắc đầu, không có nghĩ thêm nữa. Theo xuyên qua đến Xuân Thu chiến quốc bắt đầu, hắn hiện tại làm mỗi món chuyện cũng đại đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng, thậm chí nói không chừng hội lưu lại một chút ít dấu vết. Nếu đã vậy, kia nhiều một kiện không nhiều, thiếu một kiện không thiếu, giận quá nhiều không ngứa. Nghĩ xong, thức tỉnh chú ý bỏ vào tự thân bên trên. Theo hơn nửa tháng quá khứ, trong cơ thể hắn nội khí rất có tăng nhiều, nội khí đã bắt đầu dọc theo tiểu chu thiên vận chuyển. Nói cách khác, hắn đã trở thành tông sư. Tô Tỉnh Hiếu Kỳ nhìn lướt qua trên thẻ trúc đối với tông sư đánh giá. Mới vào người có thể địch mười mấy giáp sĩ, tinh thâm người có thể địch mấy chục giáp sĩ. Còn có đại tông sư. Tô Tỉnh xem xét cẩn thận, thẻ che đọc qua âm thanh không ngừng vang lên. Đại tông sư người, có thể địch mấy trăm trở lên giáp sĩ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nói thầm nói, thì này. Hắn cảm giác đại tông sư yếu phát nổ, nếu gặp được đại quân vây quét hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn tới, còn phải xem chân nhân, thiên nhân, thần nhân. Chỉ là, trên thẻ trúc cũng không có liên quan tới chân nhân, thiên nhân, thần nhân lực lượng miêu tả. Đương nhiên, mặc dù không có miêu tả, nhưng nghị cũng biết, hư hư thực thực năng lực thừa khí ngự phong chân nhân đã đạt không phải người tình trạng, rất có thể vượt ra khỏi thường nhân có thể đối đầu tình trạng. Thậm chí, đánh không lại còn không thể chạy sao? Chỉ cần hướng trên trời vừa bay, ai có thể bắt hắn thế nào? Với lại, thời kỳ này vô cổ, thần quỷ cũng tế sự tình lưu hành, nếu thật là xuất hiện một cái thừa khí ngự phong tồn tại, ai dám mạo phạm? Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, nếu ta vậy có thể trở thành chân nhân. Đối với trôi nổi phi hành, còn có siêu sức mạnh tự nhiên, hắn tự nhiên cũng là hướng tới. Tô Tỉnh cảm ứng một trong hạ thể nội khí, yên lặng đánh giá một chút, Lưu Diệu nói, chỉ cần lại có 3-4 tháng, ta có thể khí thông toàn thân, biến thành đại tông sư. Trong truyền thuyết thời cổ chân nhân, dường như cũng không có bao xa. Ngay tại hắn tự hỏi lúc, một hồi gấp rút tiếng bước chân ngắt lời hắn tự hỏi, làm hắn ngẩng đầu hướng phía ngoài phòng nhìn sang. Chỉ thấy phía ngoài cung điện, Doanh Tử Sở bước chân vội vàng địa chạy vào. Vòng qua một đống cúng tế vật phẩm về sau, Doanh Tử Sở không nói hai lời địa thì ôm lấy hắn, cũng cười ha ha. Hắn ta nói, con ta thực sự là lợi hại, dùng nước những kia tinh xảo đồ vật, tùy ý có thể phát minh ra đến. Con ta không hổ là thiên thần. Nói xong, hắn ôm Tô Tỉnh, nhịn không được hướng nhìn trên mặt hắn ngay cả hôn mấy cái. Cảm thụ lấy trên mặt nước bọn, Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, im lặng. Còn không đợi hắn tỏ vẻ cái gì, lúc này ôm hắn Doanh Tử Sở đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lưu Diệu nói, con ta đã nghĩ kỹ ngươi tên là gì. Dứt lời, Tô Tỉnh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tò mò, không biết cái này Doanh Tử Sở hội lấy tên là gì. Một giây sau, liền nghe Doanh Tử Sở cười lấy nói, ta nghĩ kỹ, thì gọi Thái Nhất. Chỉ có Thái Nhất tên này mới có thể xứng với ngươi. Nghe hắn, Tô Tỉnh giật mình. Triệu Thái Nhất, cũng hoặc Doanh Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất. Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, không rõ ràng trước mắt Doanh Tử Sở có phải hay không rõ tên này đại biểu ý nghĩa. Nhìn mang thiên thần nhi tử ánh mắt, Doanh Tử Sở kinh thán không thôi. Hán thiên thần nhi tử quả nhiên hiểu rõ Thái Nhất tên này đại biểu ý nghĩa. Doanh Tử Sở tự nhiên cũng là hiểu rõ, Thái Nhất cái tên này ngụ ý Đông Hoàng Thái Nhất, sát vách Sở Quốc cúng tế tối cao thiên thần. Cúng tế thời điểm, mặc kệ là Sở Quốc đại thần hay là Sở Vương, đều phải thịnh trang ra sân, một chút không dám sơ suất. Thái Nhất sinh thủy sở giản, Thái Nhất sinh thủy, thủy phản phụ Thái Nhất là vì suốt ngày, thiên phản phụ Thái Nhất là vì thành, thiên địa khôi phục hỗ trợ vậy, là vì thành thần minh, thần linh người thiên địa chỗ sinh vậy, thiên địa người Thái Nhất chỗ sinh vậy. Có thể thấy được, Đông Hoàng Thái Nhất chi thần tại Sở Quốc địa vị. Bất quá, Doanh Tử Sở phất tay, an nói mạnh mẽ nói, Đông Hoàng Thái Nhất là tôn quý thiên thần, làm cho Thái Nhất tên này, con ta cũng là tôn quý thiên thần, vì sao gọi không được tên này? Nghe quanh quẩn tại trong đại điện hùng hồn âm thanh, Tô Tỉnh khỏe miệng co giật. Chương 9, phục sinh Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Chương 9, phục sinh Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Tô Tỉnh bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Không có cách, Doanh Thái Nhất thì Doanh Thái Nhất đi, cũng không có cái gì ghê gớm, vừa nhưng cái này tiện nghi phụ thân lấy tên này, cũng chỉ có thể gọi tên này. Từ đó về sau, hắn chính là Doanh Thái Nhất, hay là có thể nói Đông Hoàng Thái Nhất. Liên tại bọn hắn hai cái trò chuyện lúc, giờ phút này Hàm Dương thành trong, một ít tẩn tàng địch quốc gián điệp, vậy đang hành động. Rất nhanh, bọn hắn cũng là tại đồng ruộng bên cạnh, thấy được đuông nước những vật này, trong mắt không khỏi lóe lên sợ hãi thán phục chi sắc. Tần quốc lại có người, phát minh đã sáng tạo ra bực này phụ trợ làm nông vật. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho đại vương. Nhanh, mau đưa thông tin truyền về đế quốc, báo cùng quân thượng biết được. Nhất định phải nghĩ cách, lấy tới những thứ này làm nông khí cụ chế pháp. Từng người địch quốc gián điệp, hoặc là xuất ra bổ câu đưa thư hay là xuất ra phi ứng, tại chúng nó trên chân cột lên thư tín về sau, thì xua đuổi lấy chúng nó hướng các quốc bay đi. Rất nhanh, Tề, Sở, Tiến, Hàn, Triệu, Ngụy, thậm chí là riêng lẻ tiểu quốc liền trước sau tiếp thu được, thần quốc xuất hiện mấy cái dùng tốt nông cụ thông tin. Nhìn thư tín thượng biểu hiện đuồng nước những vật kia tiện lợi, tinh xảo chỗ, từng người đại thần, quốc quân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những vật này là ai phát minh, lớn như thế mới? Phái tham tử, cần phải tìm thấy người này, với ta quốc hữu đại lợi. Giật mình qua kia đuồng nước và nông cụ về sau, bọn hắn lực chú ý không hẹn mà cùng bỏ vào năng lực sáng tạo ra những thứ này lợi dân nông cụ trên thân người. Cùng so với cái kia nông cụ, năng lực sáng tạo ra những thứ này nông cụ người mới là giá trị lớn nhất. Vực này lợi nước lợi dân nhân tài nhất định phải là bọn hắn. Giờ khắc này, không ít quốc quân ánh mắt lộ ra cầu hiền như khát chi sắc. Đồng thời, vậy có chút hiếu kỳ, tò mò năng lực sáng tạo ra những thứ này tinh xảo nông cụ người là gia tử trong nhà vị kia mọi người. Bọn hắn tin tưởng, nay tò mò sẽ không duy trì bao lâu. Tại bọn họ phái ra thám tử điều tra, trừ phi Tần quốc giấu vô cùng bí ẩn, nếu không bọn hắn nhất định năng lực điều tra ra, phát minh ra những thứ này đồng cụ người là ai. Triệu quốc Hàm Đan. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có là các quốc quân, đại thần, ngay cả quý tộc, bình dân cũng thỉnh thoảng có chỗ nghe nói, Tần quốc xuất hiện mấy món đặc biệt nông cụ sự việc. Một chỗ trong trại viện, một tên xinh đẹp phụ nhân chính ôm một tên 3-4 tuổi hài đồng khóc lệ. "Chính Nhi, nhìn tới cha ngươi đã không cần chúng ta." Ôm trong ngực Doanh Chính, Triệu Cơ trong mắt lóe lên oán hận cùng không cam lòng, nghĩ tới một sự tình. Cái đó Lữ Bất Vi mang theo thân làm hạt nhân doanh dị nhân trốn ra Triệu Quốc, lại duy chỉ có lưu lại mẹ con bọn hắn hai người. Tại đây Triệu Quốc, mẹ con bọn hắn quá đích vô bị gian nan, không chỉ nhận lấy chặt chẽ giám thị, còn có thể thường xuyên nhận Triệu Quốc quý tộc cưỡng hiếp. Nếu không phải nàng thông minh, nói không chừng mẹ con bọn hắn đã sớm chết. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chờ đợi doanh dị nhân năng lực đón hắn nhóm hồi Tân Quốc, kết quả chờ tới lại là lần lượt thất vọng. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, nàng lại nghe được lời đồn đại, nói trừ ra Chính Nhi bên ngoài, doanh dị nhân lại có một đứa bé, hay là một cái đồn đãi là thiên thần hải tử. Đối với cái gọi là thiên thần lời đồn đại, nàng tự nhiên là khịt mũi coi thường, cũng không có tin tưởng, cảm thấy là doanh dị nhân tại vì hài tử kia cố lộng huyền hư, làm tốt tương lai của hắn trải đường. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng thì tràn đầy oán hận. Rất có thể, doanh dị nhân đã bỏ đi mẹ con bọn hắn. Nếu không, làm sao lại như vậy coi trọng như vậy cái đó tiểu nhi, còn vì hắn tạo thế, tự nguyện bước lên mạo hiểm lưu truyền thiên thần lời đồn đại. Triệu Cơ ôm Doanh Chính, sắc mặt dữ tợn, liễu dịu nói, "Chính Nhi, cha ngươi thứ gì đó tất cả đều do ngươi, ngươi nhất định không thể để cho gia hỏa kia cướp đi ngươi đồ vật. Ngươi nhất định phải chứng minh cho ngươi cha nhìn xem, ngươi mới là cái đó ưu tú nhất, mà không phải lời đồn đãi kia là thiên thần tiểu nhi. Ngươi nhất định phải nhường hắn hối hận." Tại trong ngực hắn 3-4 tuổi Doanh Chính nghe vậy, giống như ngây thơ gật gật đầu, giống như đã nghe lọt được Triệu Cơ lời nói. Chẳng qua ngay tại hắn túi đầu một cái trước mắt, ánh mắt của hắn lại là biến đến vô cùng âm thầm, uy nghiêm, giống như không phải một cái đứa bé, mà là một cái quyền hướng cao chức trọng người trưởng thành. Thiên thần. Doanh Thành Tiểu. Doanh Chính âm thầm hoài nghi. Trừ ra hắn bên ngoài, phụ thân của hắn cũng chỉ có Doanh Thành Tiểu này một đứa bé. Hắn không hiểu, cái này thiên thần lời đồn đại là chuyện gì xảy ra, Doanh Thành Tiểu như thế nào lại lưu truyền ra là thiên thần. Hẳn là bởi vì quả nhân phục sinh nguyên nhân. Doanh Chính trầm tư. Trí nhớ của hắn dừng lại tại lần thứ 5 đi tuần, đã đến cồn cắt lúc. Làm lúc hắn bệnh nặng, ngất đi sau thì cái gì cũng không biết, sau đó cũng không biết là phải gì cơ duyên, đoạn thời gian trước lại phục sinh trở về lúc nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cùng để ở trong lòng, chỉ cho là bởi vì hắn phục sinh, cho nên sự việc đã xảy ra một ít biến hóa. Hú hồ, bất kể Doanh Thành Tiểu thế nào, lại thế nào lưu truyền ra là thiên thần lời đồn đại, cuối cùng tần trên vương vị cũng sẽ chỉ là hắn. Nghĩ, hắn không khỏi nhớ tới một ít đời trước sự việc, ánh mắt không khỏi có chút tạm đạm. Cả cuộc đời trước, hắn cầu cả đời tiên, thậm chí nói ra quá ta mộ chân nhân, tự gọi là chân nhân, không xưng lời của chớm. Nhưng cuối cùng, hắn ngay cả thần tiên chân nhân ảnh tử đều không có nhìn thấy, đường đề cập tiên nhân thuốc trường sinh bất lão, cuối cùng chỉ có thể ở cồn cắt thống khổ chết đi. Nghĩ đến đây, Doanh Chính trong mắt không khỏi lộ ra khát vọng, kia là muốn gặp được tiên nhân khát vọng. Đã chết qua một lần, hắn hiểu thêm sinh mệnh chân quý, cũng không biết quả nhân lúc nào mới có thể nhìn thấy tiên nhân chân chính. Doanh Chính thầm thở dài một tiếng, sau đó lại không thể ức chế nghĩ tới trên người phụ tô. Vì đứa bé kia tính cách rất nhân thiện, hắn tận lực đem đứa bé kia đuổi tới biên cương, muốn cho hắn cùng nông điểm bồi dưỡng một chút tình cảm, còn có sửa lại kia nhân nghĩa tính tình. Chỉ là hắn còn chưa kịp nhìn thấy một màn kia thì bỏ mình cột cát. Chẳng qua nghĩ đến có mông điểm giúp đỡ, phù tô đứa bé kia nhất định năng lực ổn định sau khi hắn chết đại tần. Doanh Chính tự tin nghĩ, nghĩ hết những thứ này, chú ý của hắn phóng về tới tự thân bên trên. Tiếp qua 6 năm, hắn liền có thể về đến Tần Quốc. Doanh Chính có chút chờ mong. Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhanh liền đi qua thời gian 3 tháng. Tần Quốc Hàm Dương. Sáng sớm, Hoa Dương cung. Tại ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ vào trong điện một khắc này, Tô Tỉnh cũng là chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn hở hững vô tình, vô tư không ta. Phảng phất là ngày ấy, lại phảng phất là kia cao cao tại thượng thiên thần. Siêu nhiên bên ngoài, cùng thiên hợp một. Khó mà hình dung khí chất tràn ngập tại quanh người hắn. Dư thừa nội khí, tại tứ chi bách hải của hắn chi bên trong lưu chuyển, toàn thân của hắn đều bị nội khí chỗ tràn ngập. Nội khí dọc theo kinh mạch trong cơ thể, hình thành đại chu thiên không ngừng vận chuyển. Dựa theo Xuân Thu Chiến Quốc trên thẻ trúc ghi lại, hắn hiện tại đã đạt đến người trên người đại tông sư chi cảnh. Cực thiểu số gia tử bách gia thủ lĩnh, như là Quỷ Cốc tử, Trang tử và Đức Cao vọng trọng hạng người, mới có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Hắn hoàn thành, thường nhân cả đời đều khó có khả năng hoàn thành sự việc. Tô Tỉnh hờ hững vô tình ánh mắt, chậm rãi khôi phục thành bình thường. Hồi lâu, hắn không nhịn được nghĩ đến, đại tông sư hình như cũng không có nhiều khó khăn. Chương 10, tiếp cận chân nhân tiên nhân thần nhân chi cảnh chương 10, tiếp cận chân nhân tiên nhân thần nhân chi cảnh hắn hoàn toàn không có cảm nhận được tu luyện khó khăn, mỗi ngày thể nội khí cũng tại tiến bộ, cảm giác này làm hắn trầm mê. Mà hắn hiện tại, ngay cả một tuổi cũng vẫn chưa tới, còn tính là cái hài nhi. Nếu như chuyện này bị Quỷ Cốc tử những người kia hiểu rõ, cũng không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Lúc này, Tô Tỉnh cẩn thận cảm ứng một trong hạ thể, lông mày không khỏi qua loa nhíu lại. Đối với tăng lên tới chân nhân chi cảnh cần bao nhiêu thời gian, hắn kế coi không ra. Tông sư cùng đại tông sư có thể che tiến hành so sánh, hắn năng lực đoán ra được, trong truyền thuyết chân nhân thì là vẻ mặt ngộng. Thậm chí, đối với tăng lên tới chân nhân chi cảnh, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì biến hóa cụ thể, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, ta tu luyện tới đại tông sư cũng không cần bao lâu, chắc hẳn chân nhân hẳn là cũng sẽ không kẹp lại quá lâu a. Nhiều nhất 2-3 năm a. Tô Tỉnh mắt lộ chờ mong nghĩ. Ngoài ra, hắn chỉ có đại tông sư nội khí, nhưng không có tương ứng thủ đoạn công kích, điểm ấy cũng cần đền bù. Một giây sau, Tô Tỉnh lúc này lật lên xem ra tử bách ra thẻ tre. Chỉ là, trên thẻ trúc nội khí thủ đoạn công kích cũng vô cùng thô thiện, không có gì thần dị chỗ. Không biết trôi qua bao lâu, Tô Tỉnh dần dần xa vào đến cảm ngộ trong. Ngươi ngộ tính phi phàm, lĩnh hội Xuân Thu Chiến Quốc gia tử bách gia chi thức, tự động lĩnh ngộ ra nội khí kỹ pháp kiếm khí. Tô Tỉnh đưa tay, một đạo trong suốt kiếm khí lúc này thì theo trên tay của hắn phát ra rồi, thổi phù một tiếng xuyên thủng đại điện mặt đất. Một cái một chỉ sâu lỗ thủng xuất hiện ở gạch đá trên mặt đất. Lúc này, cung điện bên ngoài tiên thiên cảnh giới thị vệ nghe được tiếng động, quá sợ hãi, cho rằng doanh thái nhất cái này thiên thần điện hạ xảy ra vấn đề, thì muốn xông vào đại điện bên trong. Tô Tỉnh nghe được tiếng động, vội vàng ngăn lại bọn hắn. Bọn thị vệ dừng bước lại, từng cái trong lòng toát ra hoài nghi. Thiên thần điện hạ tại trong cung điện làm gì? Không có để ý đại điện bên ngoài thị vệ hoài nghi, Tô Tỉnh nhìn đại điện mặt đất một chỉ lỗ thủng, trên mặt lóe lên không vẻ hài lòng. Không được, rất bình thường, ta muốn lĩnh hội là cùng loại pháp thuật loại đồ vật này. Hắn tiếp tục lật lên xem ra tử bách gia thẻ tre. Thời gian lặng lặng địa trôi qua, khó có thể tưởng tượng phi phàm ngộ tính dậy rồi hiệu quả. Tiếng nhắc nhở vang lên. Ngươi ngộ tính phi phàm, lĩnh hội Xuân Thu Chiến Quốc gia tử bách gia chi thức, tự động lĩnh ngộ ra khống thủy chi pháp. Đại điện bên trong, Tô Tỉnh mắt lộ cảm ngộ chi sắc, theo bản năng mà điều động thể nội nội khí nhanh chóng tiêu hao, hắn vây tay. Cách đó không xa mặt nước trong bùn, hình thành ngấn nước hàng luồng địa bay lên, tiếp lấy ngấn nước vây quanh xung quanh người hắn vận chuyển, sơn thác hắn càng phát ra không phải người. Một giây sau, giọt giọt bọt nước đồng loạt bắn về phía mặt đất. Phốc suy âm thanh trong, trên mặt đất lưu lại lít nha lít nhít lỗ thủng. Tô Tỉnh quan sát kỹ một chút uy lực. Nếu như những thứ này bọt nước đánh vào trên thân thể người, đoán chừng có thể đem người đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Quan trọng nhất là, cái này không thủy chi pháp đã trải qua sơ bộ hiện lộ ra siêu phàm manh mối. Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Khoảng cách biến thành trong truyền thuyết chân nhân, thiên nhân, thần nhân dường như tới gần một bước. Có bước đầu thủ đoạn công kích về sau, hắn cũng không có lại tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Nghiên cứu lại nhiều, vậy chỉ có thể coi là thủ đoạn nhỏ, tăng lên tới chân nhân chi cảnh, đến lúc đó mới là phi nhân bắt đầu. Tô Tỉnh ánh mắt lại lần nữa trở nên hờ hững vô tình, chậm rãi nhắm mắt lại, xa vào đến trong tu luyện. Thì đang thức tỉnh yên lặng tu luyện, để sớm chút đạt tới chân nhân, thiên nhân, thần nhân chi cảnh lúc. Theo 3 tháng này thời gian trôi qua, Tần Quốc Tần Vương Doanh Tắc, tuân tử mấy người cũng là phát hiện một kiện làm bọn hắn khiếp sợ sự việc. Bọn hắn trước đó hiếu kỳ, phát minh kia gồm nước và kỳ vật người là ai? Cho rằng năng lực phát minh ra bực này tinh xảo vật người, nhất định là tại thợ mộc, cơ quan phương diện có thành tựu cực cao, tuổi khá lớn, có thể so với Lô Bang kia đám nhân vật người. Thậm chí hoài nghi, là gia tử trong nhà vị kia mọi người ra tay. Về phần doanh tử sở sáng tạo, căn bản không có cái đó có thể. Sự việc vậy cùng bọn hắn nghĩ một dạng, gương nước những vật này xác thực không phải cái đó doanh tử sở phát minh. Chỉ là, đáp án cũng càng thêm làm bọn hắn kinh ngạc cùng không thể tin được. Theo cái đó doanh tử sở nói, gương nước những vật này là của hắn thiên thần nhi tử thương hại Tần Quốc người, đặc biệt phát minh sáng tạo ra đến, tốt giúp đỡ Tần Quốc người làm nông dùng thứ gì đó. Tuất tử, Lý Tư đám người vẻ mặt không thể tin được. Như thế xảo vật, một trẻ nhỏ sáng tạo. Đừng nói bọn hắn không tin, liền xem như Tần Vương Doanh Tắc đều không có tin tưởng. Nhưng phàm là cái người bình thường, cũng sẽ không tin tưởng. Một cái vừa ra đời hài đồng, có thể hay không làm rõ sự vật đều khó nói, huống chi là phát minh sáng tạo chuyện như thế vật ra đây. Lúc này, trong trạch viện, Lý Tư gật gù đáp ý nói, "Lão sư, cái đó doanh tử sở là một đứa bé như thế dở trò dối trá, cũng không biết là vì cái gì. Thật muốn đem hắn ngụy trang thành thiên thần." Nghĩ đến đây, hắn thì càng phát cảm thấy cái đó doanh tử sở ngu không ai bằng. Muốn duy trì một đứa bé là thiên thần, nhưng không có dễ dàng như vậy, cũng không phải chỉ là đường nước những vật này có thể làm được. Kia sau đó, hắn lại nên như thế nào là hài tử kia tạo thế? Tiếp tục phát minh ra những vật khác. Nhưng tựa đường nước kiểu này tinh xảo sự vật, liền xem như doanh tử sở phía sau vị đại sư kia, muốn lấy ra đoán chừng đều cần tốt thời gian mấy năm tích lũy. Phát minh sáng tạo, như thế nào dễ dàng như vậy? Vì doanh tử sở hành vi, tuân tử đám người đã bắt đầu tự hỏi, muốn không nên rời đi Tần Quốc nơi này. Tại trong khoảng thời gian này, không chỉ là bọn hắn hiểu rõ chuyện này, ngay cả Tề, Sở, Tiến, Hàn, Triệu, Ngụy và Đại Quốc, còn có cá biệt tiểu quốc, cũng là nghe nói chuyện này. Lần đầu nghe thấy thông tin, bọn hắn kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Loại kia tinh xảo vật, là một cái vừa ra đời tiểu nhi chỗ tạo, là kia tiểu thiên thần phát minh. Sau đó, bọn hắn rất nhanh phản ứng lại sau khi lấy lại tinh thần, phàm là người bình thường, cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng tin tức này. Ngụy Quốc hoàng cung, Ngụy Vương cười ha ha, Tần Quốc càng phát ra buồn cười. Thiên sinh thần dị tạm thời được rồi, chỉ là từ nhỏ, còn có thể tạo ra gồm nước những vật này. Chẳng lẽ lại vẫn đúng là nghĩ để cho chúng ta cho rằng đứa bé kia là thánh nhân, thiên thần hàng thế hay sao? Không chỉ là hắn, cái khác đại quốc quốc quân, lúc này đều là không sai biệt làm ý nghĩ. Như thế tinh xảo vật, làm sao có thể là một cái chỉ nhi phát minh? Nếu như là thật, há không thực sự là thánh nhân, thiên thần? Chỉ là, có một việc làm bọn hắn rất là kinh ngạc. Bất kể bọn hắn thám tử sao dò xét thông tin, thậm chí là từ trong Hoa Dương cung tìm hiểu thông tin, lấy được thông tin đều là giống nhau. Kia gồm nước những vật này, có vẻ như đúng là theo lời đồn đãi kia là thiên thần hài tử trong điện truyền tới. Dường như thực sự là hắn phát minh một. Đương nhiên, đối với điểm này, bọn hắn tự nhiên không tin. Cho rằng là cái đó doanh tử sở thủ đoạn cao siêu, Tần Quốc vậy cứng ngắc lấy ra đầu tại vì hài tử kia che giấu, cho nên mới dò tra không được tin tức hữu dụng gì. Chương 11, tìm kiếm vật đa ngoại vực tín đồ đến chương 11, tìm kiếm vật đa ngoại vực tín đồ đến Triệu Quốc Hàm Đan. Một thằng duy trì hiện trạng, chờ đợi nhìn trở về Tần Quốc Hàm Dương, tốt mở ra thân thủ doanh chính, cũng là nghe người thấy chuyện này. Trong trạch viện, doanh chính trong lòng toát ra hoài nghi, không rõ cha hắn doanh tử sở, tại sao muốn là Doanh Thành Tiểu như vậy tạo thế? Có mục đích gì? Đối với đệ đệ của hắn Doanh Thành Tiểu, hắn khó hiểu nặng hơn. Ở bên ngoài nghị luận ở Mỹ lúc, Hoa Dương Cung, Tô Thỉnh không để ý đến chuyện bên ngoài, yên lặng tu luyện. Thời gian trôi qua, đang không ngừng nghị luận trong, lại là gần thời gian một năm quá khứ. Tô Thỉnh làm ra gương nước và nông cụ, triệt để phát huy ra tác dụng. Bởi vì vì một cái nông cụ, đồng ruộng cây nông nghiệp so sánh những năm qua, hấp thu đến dinh dưỡng càng nhiều, xuất hiện không ít biến hóa. Năm này cây nông nghiệp sản lượng trực tiếp hiện lên mắt thường thấy thức dâng lên, bất luận là chất lượng hay là sản lượng cũng có rõ rệt đề cao. Có thể là một hộ người mang tới lương thực biến hóa chỉ có một ít, nhưng mở rộng đến tất cả tần quốc phạm vi sau đó thì có vẻ khá kinh người. Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy các loại đại quốc, còn có cá biệt tiểu quốc quốc quân, phát giác được sau chuyện này, trong lòng giật mình không nhỏ. Không nói hai lời, bọn hắn thì lệnh thợ khéo sao chép luồng nước những vật này. Tần quốc đô có những thứ này đồ tốt, bọn hắn cũng không thể thua cho đối phương. Không chỉ là bọn hắn kinh ngạc, Tần Vương Doanh Tắc cùng đám đại thần trong lòng giật mình cũng không nhỏ. Vì luồng nước những vật này quan hệ, nguyên bản một ít nhỏ khó, người gây Tần quốc người, năm nay trên mặt thần sắc cũng tốt hơn nhiều, mỗi người nụ cười cũng nhiều hơn. Cùng lúc đó, một thằng dừng lại tại Tần quốc, muốn quan sát một chút tuân tử đám người, tự nhiên cũng là đã nhận ra điểm này. Nhìn Tần quốc dân chúng xuất hiện biến hóa không nhỏ, bọn hắn lộ vẻ xúc động sau khi, đối với luồng nước những vật này càng phát tán thưởng. Đối với thật sự phát minh ra những thứ này nông cụ người, bọn hắn cũng là càng phát tôn sùng đầy đủ, tán dương. Đồng thời, đối với Doanh Tử Sở trong lòng cũng sinh ra chán ghét. Gương nước những vật kia, rất rõ ràng là một loại lợi nước lợi dân, lợi tại thiên thu nông cụ, thậm chí còn năng lực lưu danh sử xanh. Nhưng phát minh ra những thứ này mọi người, lại bị Doanh Tử Sở cho ẩn giấu đi, còn ý đồ đem công lao giao cho hắn cái kia thiên thần nhi tử. Còn nói cái gì, gương nước những vật kia là của hắn thiên thần nhi tử thương hại Tần quốc người, đặc biệt phát minh sáng tạo ra đến, tốt giúp đỡ Tần quốc người làm nông dụng. Này làm sao, năng lực không làm bọn hắn chán ghét. Đồng thời, khoảng cách luồng nước những vật này xuất thế, đã qua thời gian hơn một năm nay quá khứ, bọn hắn cũng có đang chăm chú Doanh Tử Sở động tĩnh, muốn nhìn một chút hắn sau đó lại sẽ có động tác gì. Kết quả, sự tình gì đều không có xảy ra, cái gì mới chuyện đều không có. Một màn này, không có vượt quá dự liệu của bọn hắn. Phát minh vốn cũng không phải là món chuyện dễ, liền xem như Tần Quốc Vương thất phía sau vị đại sư kia, muốn phát minh ra đồ vật đến cũng sẽ không dễ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu như vị kia tiểu công tử, thật là cái gọi là thánh nhân, thiên thần chuyển thế, này cũng một năm. Làm sao có khả năng động tĩnh gì đều không có. Một chỗ trong trang viên, Tuân Tử mang theo một đám môn nhân học sinh tạm cư ở đây. Lúc này, trong đám người Lý Tư hướng phía Tuân Tử cười nói, "Lão sư, Doanh Tử Sở quả nhiên có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi vậy. Không có đồ vật là kia tiểu công tử tạo thế." Tuân Tử nghe vậy, không khỏi ngừng đang vung tay cầm bút, không khỏi thở dài một cái, nói, "Thu thập một chút, sau 3 ngày chúng ta rời khỏi Tần Quốc." Đông đảo học sinh đồng ý gật đầu. "Đúng a tiên sinh, chúng ta đã sớm nên rời đi, này Tần Quốc cũng không có cái gì tốt." Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi Tần Quốc lúc, thân ở Triệu Quốc Hàm Đan Doanh chính, cũng là cảm thấy mình phụ thân Doanh Tử Sở bắt đầu phạm ngu xuẩn. Là Doanh Thành Tiểu làm ra những sự tình kia, ngu không ai bằng. Tần Quốc Hàm Dương, Hoa Dương Cung, Tô Tỉnh ngừng tu luyện, mở ra hở hững vô tình, như là thiên địa đôi mắt. Gần đây thời gian một năm, hắn cũng đang yên lặng tu luyện, tăng lên nội khí tăng lên phi thường to lớn. Nguyên bản coi như là mới vào đại tông sư, hiện tại thì coi như là tinh tâm đại tông sư, sớm đã đạt đến đại tông sư cực hạn. Chỉ là, sau đó tăng lên cũng chậm, liền xem như hắn cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể không ngừng góp nhặt nội khí, nhường chính nó biến hóa. Theo trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn phát hiện theo toàn thân nội khí càng ngày càng nhiều, thực sự tràn ngập không xuống về sau, chúng nó dần dần đang hướng phía một chỗ hội tụ. Dưới rốn ba tấc vị trí, đối với chỗ nào là địa phương nào, Tô Tỉnh tự nhiên là hiểu rõ. Trong truyền thuyết dưới đan điền, chẳng qua hội tụ có một thời gian, cái chỗ kia cũng không thấy có cái gì cụ thể biến hóa, vậy chẳng biết lúc nào mới có chân chính biến hóa. Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Có thể sinh ra biến hóa lúc chính là hắn thành làm người thật, thiên nhân, thần nhân thời điểm. Thậm chí liền xem như hiện tại, chớ nhìn hắn là đứa bé, mấy trăm giáp sĩ, hắn vậy có thể dựa vào kiếm khí, khống thủy chi pháp tùy tiện giết chết. Nghĩ xong rồi những thứ này, thức tỉnh chú ý, lúc này thì bỏ vào tự thân bên trên. Đã kinh qua hơn một năm, cũng là lúc làm ra mới thứ gì đó. Về phần phát minh ra vật gì mới, Tô Tỉnh trong đầu nhanh chóng nổi lên trang giấy phương pháp luyện chế. Sau một khắc, hắn lúc này hướng phía đại điện bên ngoài nói, người tới, đi gọi cha ta đến, liền nói ta có mới thứ gì đó dạy cho hắn. Đúng. Đại điện bên ngoài vang lên liên tiếp cung kính âm thanh. Hầu nữ thị vệ nhóm, một bên trong lòng hiện ra kinh nghi, tò mò, một bên vội vàng hướng Doanh Tử Sở chỗ tiến đến. Cùng lúc đó, Hoa Dương Cung tận lực bị an chen vào các quốc gia gian tế, cũng là chú ý tới Thiên Thần Điện bên ngoài hầu nữ thị vệ nhóm hốt hoảng động tác. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe lên. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Các quốc gia gian tế lập tức khẩn trương lên, chú ý vô cùng tập trung, một bên tiếp tục che giấu mình, một bên sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Thiên Thần Điện, thậm chí còn có muốn trà trộn vào trong đó. Bọn hắn muốn nhìn một chút, bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngay tại bọn thị vệ bước chân vội vàng đi tìm Doanh Tử Sở lúc, tiếp cận trung thổ địa vực, một đám phong trần mệt mọi người chính hướng phía Tần Quốc Vương đô Hàm Dương chạy đến. Trên người của bọn hắn mặc tràn đầy dị vực phong trang phục, trên trán còn nhìn không thấy một sợi tóc, tròn vo đều là đầu trọc. Thinh linh là từ Ấn Độ Thiên Trúc đường xa mà đến tăng nhân, xen lẫn một ít thương nhân, tín đồ, quý tộc, người bình thường. Làm ngoại vực thương nhân đem trung thổ tần quốc vương thất, xuất hiện một cái sinh ra đã biết, rơi xuống đất liền có thể hành tẩu cùng nói chuyện, được thất bước, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa hài đồng sự tình truyền về thiên trúc, trực tiếp khiến cho thiên trúc rung động. Phải biết, Phật kinh trong, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nổi danh nhất, chuyện một trong, thì có lúc sinh ra đời dị tượng. Cái này tần quốc vương thất thành viên lúc sinh ra đời dị tượng, cùng Phật kinh bên trong ghi lại Thích Ca Mâu Ni Phật lúc sinh ra đời dị tượng giống nhau như lúc, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn kinh ngạc? Chương 12, lần nữa phổ độ chúng sinh Phật đà. Chương 12, lần nữa phổ độ chúng sinh Phật đà. Bọn hắn đồng dạng hoài nghi, vị kia tần quốc vương thất người chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài lần nữa hàng thế, nói không chừng còn chuẩn bị lần nữa phổ độ chúng sinh. Đối với loại sự tình này, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ra đối với tín ngưỡng chấp nhất, còn có đối với bái kiến Phật đà của Nhật, một nhóm vài trăm người, trong đó có tăng nhân, tín đồ, thương nhân, quý tộc, người bình thường. Bọn hắn theo xa xôi Ấn Độ, thân độc, thiên trúc chạy đến, thì chỉ nghĩ muốn một niệm chuyện thực hư. Tại bọn họ một nhóm vài trăm người đội ngũ khổng lồ, hướng về Tần Quốc Vương đô Hàm Dương tiến đến thời điểm. Tần Quốc Hàm Dương, Hoa Dương cung trong, Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi và người trong lòng cũng là tràn đầy hoài nghi. Con ta thiên thần thái nhất, có mới thứ gì đó giao cho ta. Doanh Tử Sở một bên hoài nghi, một bên trong lòng tràn ngập tò mò cùng kích động. Không biết con ta lần này giáo thứ gì đó, có thể hay không cùng đường nước những vật kia đây. Tại hắn nghi ngờ lúc, một bên Lữ Bất Vi trong lòng cũng là tò mò cùng hoài nghi hỗn hợp. Rất nhanh, tại từng người hầu nữ thị vệ, còn có từng người gian tế yên lặng nhìn chăm chú, hai người bọn họ tiến nhập thiên trong thần điện. Trong điện, vừa tiến vào Doanh Tử Sở cùng Lữ Bất Vi, liền thấy tại một đống cúng tế vật phẩm sau đó, khoanh chân ngồi ở trên giường Tô Tình. Đang nhìn đến lần đầu tiên, bọn hắn chỉ cảm thấy một cô khó mà hình dung khí chất tràn ngập ở trên người hắn. Chẳng qua loại cảm giác này chỉ duy trì một nháy mắt thì biến mất, giống như chỉ là một loại ảo giác. Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi hai người cũng không có suy nghĩ nhiều. Phát giác được hai người bọn họ từ phía trên tâm trạng thái trong khôi phục như cũ, Tô Tình vậy không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, lần này ta dạy cho các ngươi là một loại gọi trang giấy thứ gì đó. Một bên giải thích, hắn một bên cầm lấy đơn sơ bút lông, tại trên thẻ trúc viết phương pháp luyện chế, còn có trên mặt đất vẽ lấy chế tác quá trình. Thậm chí tại trong quá trình này, hắn cảm giác bút lông có chút khó dùng, tiện thể nhìn ngay cả bút lông đều mang cải tiến một chút. Nói đến bút lông, đem tới vẫn là mông điểm cải tiến, bây giờ bị hắn trước thời hạn một bước. Suy nghĩ một lúc, vì để cho được trang giấy càng thêm thuận tiện, hắn ngay cả in ấn thuật cũng cùng nhau viết ra đây. Thời gian lặng lặng trôi qua, nghe bên tai không ngừng vang lên âm thanh, Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi hai người kinh hãi. Lữ Bất Vi trong mắt lóe tinh quang, lờ mờ còn kèm theo vẻ chấn động. Là một tên thông minh lanh lợi thương nhân, hắn đây Doanh Tử Sở càng thêm hiểu rõ, trang giấy này, in ấn thuật, cải tiến bút lông, ý vị như thế nào. Bút lông còn không có gì, này cái gọi là trang giấy cùng in ấn thuật, cũng có thể nói là thánh nhân chi thuật, tuyệt đối là tạo phúc muôn dân, vĩ đại chi cực phát minh. Gương nước những vật kia cùng chúng nó so sánh, hoàn toàn không có so sánh tính. Thậm chí, Lữ Bất Vi hoàn toàn có thể nghĩ đến, trang giấy, in ấn thuật hai thứ đồ này đi ra về sau, sẽ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Ngay cả thẻ che loại vật này, cũng sẽ trực tiếp hết hiệu lực. Thậm chí dựa vào những vật này, cũng không biết năng lực kiếm lấy bao nhiêu tiền. Nghĩ hết những thứ này, hắn nhìn về phía trước mắt một tuổi nhiều thần dị hài đồng, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đây hết thảy đều là trước mắt hài đồng này mang tới, nhưng hắn mới một tuổi nhiều a. Một tuổi nhiều có thể tùy tùy tiện tiện sáng tạo ra bực này, thường nhân dốc cả một đời cũng sáng tạo làm không được thứ gì đó. Không hổ là thiên thần. Lữ Bất Vi trong mắt vẻ kính sợ nặng hơn, đối với trên đời có thần thần quỷ quỷ sự tình càng phát tin tưởng. Cũng chỉ có thiên thần mới có thể dễ dàng như vậy thì sáng tạo ra bực này tạo phúc chúng sinh thứ gì đó a. Một bên Doanh Tử Sở cũng là kinh thán không thôi. Và Tô Tỉnh làm xong giấy, in ấn thuật, bút lông và phương pháp luyện chế, Doanh Tử Sở thương lượng với Lữ Bất Vi một chút nên xử lý như thế nào trang giấy những vật này. Sau một lúc lâu, Doanh Tử Sở ôm lấy Tô Tỉnh, phân phó một chút chờ tại bên ngoài thị vệ, đi điều động thợ khéo tới trước Thiên Thần Điện về sau, hắn thì ôm Tô Tỉnh rời khỏi nơi này. Rốt cuộc, những kia phàm phu không xứng nhìn thấy con hắn thần nhan. Rất nhanh, hơn 10 người thợ khéo lòng mang tò mò, được phái tới chỗ này Thiên Thần Điện, trong đó còn kèm theo riêng lẻ gian tế. Khi thấy Thiên Thần Điện mặt đất các loại cổ quái bức họa, còn có trưng bày lấy ghi chép trang giấy, in ấn thuật và phương pháp thẻ tre, trong mắt bọn họ tràn đầy chinh lăng. Cái này, đây là. Sau khi, bất kể là chân chính thợ khéo hay là hỗn tạp ở trong đó gian tế, trong lòng cũng bị chấn động lấp đầy. Thời gian trôi qua, tại bọn họ chế tác bút lông, giấy, in ấn mở đất tấm lúc, Hàm Dương thành trong cũng là lưu truyền có tin tức. Trong trang viên, Tuân Tử, Lý Tư và người cũng đã tại thu thập hành lý, chuẩn bị rời khỏi Tân Quốc, kết quả là nghe được lưu truyền thông tin. Thiên Thần Điện bên trong tiểu thiên thần lại phát minh ra mới đồ vật. Trang giấy, in ấn thuật, cải tiến bút lông. Đây đều là những thứ gì? Tuân Tử đám người trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Bởi vì lưu truyền thông tin quá ít, bọn hắn cũng không phải quá rõ ràng mấy thứ này cụ thể đại biểu cái gì. Tại Tuân Tử do dự lúc, một bên một vị học sinh chần chờ nói, lão sư, chúng ta còn muốn đi sao? Tuân Tử nghe vậy lắc đầu, nói chờ một chút và xem hết mấy thứ này chúng ta lại đi. Một bên Lý Tư nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, điểm hết đầu như là xem kịch vui bình thường. Hắn đột nhiên cười nói, Tư ngược lại muốn xem lần này Tần Vương thất năng lực làm ra vật gì tốt tới. Phát minh còn không phải thế sao món chuyện dễ, hắn không tin Tần Quốc Vương thất năng lực nhanh như vậy thì làm ra đồ tốt, càng đừng đề cập là so sánh đường nước những vật này sự vật, xem chừng là một ít so sánh bình thường đồ chơi. Rất đúng. Ha ha. Từng người học sinh sôi nổi nở nụ cười. Không chỉ là bọn hắn, muốn xem Doanh Tử Sở lần này chuẩn bị xuất ra cái quái gì thế, ngay cả Hàm Dương dân chúng, quý tộc, thậm chí là đại thần cùng Tần Vương Doanh Tắc, trong lòng cũng nổi lên tò mò. Chúng người nghiền ngẫm, khinh thường, chế giễu, không phải trường hợp cá biệt. Tại loại tình huống này, thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh gần 2 tháng. Theo thời gian trôi qua, thông tin truyền bá, cái khác các quốc gia quốc quân cũng là hiểu rõ chuyện này, đối với Tần Quốc lại muốn làm cái quái gì thế trong lòng tò mò. Một bộ phận không cảm thấy Doanh Tử Sở năng lực làm ra vật gì tốt đến, một bộ phận hướng Hoa Dương cung xếp vào qua gian tế quốc quân, thì là sinh lòng kinh nghi, không thể tin được gian tế truyền về những lời kia. Triệu Quốc Hàm Đan. Theo thông tin truyền bá, trong trạch viện doanh chính cũng là nghe nói chuyện này, lông mày nhíu chặt. Đây cũng là đang lộng cái gì? Ngay tại các quốc gia vì Tần Quốc sự việc nghị luận ở Mỹ lúc, trải qua gần 2 tháng, phong trần mệt mỏi mấy trăm ngoại bộ người, cũng là đuổi tới Tần Quốc Hàm Dương thành bên ngoài. Trên đường đi, thỉnh thoảng có Tần Quốc người, đối với lấy bọn hắn chỉ trò trò, nghị luận. Đây đều là người nào, kỳ trang dị phục? Địch quốc người. Bọn hắn đến chúng ta Tần Quốc Hàm Dương muốn làm gì? Không có để ý từng cái Hàm Dương thành người chỉ trò trò, một nhóm mấy trăm người, tăng nhân, tín đồ, quý tộc, người bình thường. Nhìn qua gần trong gang tấc Hàm Dương, bọn hắn trong mắt lộ ra chờ đợi, màu nhiệt huyết. Chương 13, trang giấy xuất thế chương 13, trang giấy xuất thế Hàm Dương thành. 10 cái trông coi cửa thành thủ vệ, chính vừa nói vừa cười chuyện phiếm. Đột nhiên, bọn hắn đã nhận ra cái gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa. Xa xa, mấy trăm kỳ trang dị phục người đang dần dần tới gần ngoài thành. Nhìn thấy một màn này, thủ hộ cửa thành 10 cái thủ vệ, lúc này quá sợ hãi. Nhìn thấy những người kia đến gần, trong đó một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tên là Hồ Kết thủ vệ thủ lĩnh, lúc này đứng ra. Hắn cao giọng nói, các ngươi là ai, đến chúng ta Hàm Dương thành làm gì? Địch quốc gian tế. Dứt lời, mấy trăm ngoại vực chi người đưa mắt nhìn nhau, phần lớn người mắt lộ vẻ mờ mịt, nghe không hiểu thủ vệ đang nói cái gì. Lúc này, một tên thường xuyên đến hướng thân độc cùng trung thổ lưỡng địa ngoại vực thương nhân đứng ra, tại từng người thủ vệ, Hàm Dương thành cư dân ánh mắt cảnh giác phía dưới, cao giọng nói, chúng ta không phải địch quốc gian tế, cũng không phải trung thổ người, chúng ta là ngoại vực thân độc người. Đến quý quốc là vì tìm kiếm Thế Tôn, vĩ đại vô thượng giác giả, Phật mà đến. Dứt lời, bất luận là từng người thủ vệ hay là Hàm Dương thành cư dân, trong mắt đều là lộ ra ngạc nhiên cùng hoài nghi. Kinh dị tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Những người này cũng không phải là chúng ta trung thổ người, đến từ ngoại vực thân độc. Kia là địa phương nào? Thế Tôn, Phật, cái này lại là cái gì? Trong lòng bọn họ tràn đầy sự khó hiểu, cửa thành thủ vệ vậy thuận thế hỏi Thế Tôn, Phật là vấn đề gì? Đối diện bọn hắn hỏi, ngoại vực thương nhân sản dự cười lấy hồi nói, Thế Tôn, là tại thế, xuất Thế Tôn quý nhất thánh giả ý nghĩa. Ở đây Tần Quốc người mắt lộ vẻ chợt hiểu, minh lường hắn đang nói cái gì? Tôn quý nhất thánh nhân. Những người này là tìm đến thánh nhân. Chẳng qua chờ đến tiên, giới thiệu Phật tâm ý lúc, bọn hắn lại là mắt lộ mở mịt. Phật tại chúng ta kia, dùng tiếng phạn tới nói, chính là bà già phạm, bạc già phạm tâm ý, là vô thượng giác giả, cô có vô thượng uy năng. Tại trong quá trình này, San Di còn giới thiệu mấy loại Phật có thần thông. Trên kinh Phật nói, Phật có tha tâm thông, có thể biết đạo trong lòng chúng ta suy nghĩ. Có số mệnh thông, có thể biết được tự thân và chúng sinh trăm ngàn vạn thế số mệnh và sở tác sự tình, tức có thể biết tất cả chuyện quá khứ vị lai. Phật còn có thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy xa gần, uy mô tất cả vật cùng, bất kỳ cái gì vật thể cũng không thể chướng ngại. Sau đó hắn lại đem thiên nhĩ thông, thần túc thông, để loạt tận thông và nhất giới thiệu một lần, cũng tỏ vẻ những thứ này chỉ là Phật có nhỏ nhặt không đáng kể thần thông một trong, Phật thần thông là thiên thang vô thượng, giới thiệu không xong. Ở đây Hàm Dương thành người, trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, đối với cái này gọi sản giấy người nói chuyện, có chính mình đã hiểu. Ngoại vực, tên là Phật thần sao? Hồ Kết nhịn không được tò mò nói, các ngươi đến Hàm Dương chính là vì tìm kiếm Phật. Các ngươi Phật, tại chúng ta Hàm Dương. Ở đây từng người thủ vệ, từng người Hàm Dương thành nam nữ già trẻ trong mắt đều là vẻ tò mò. Một giây sau, bọn hắn liền thấy sạn dậy gật đầu nói, không sai, chúng ta hoài nghi, Phật ngay tại các ngươi Tần Quốc Hàm Dương, chúng ta tới nơi này, chính là vì tìm Phật mà đến. Dứt lời, Hàm Dương thành bên ngoài thủ vệ, các cư dân trong lòng giật mình. Tên là Phật thần, thật tại chúng ta Hàm Dương. Là ai? Ai có thể nên được đời trước tôn thánh nhân, Phật danh xưng? Trên mặt bọn họ càng phát hoài nghi cùng tò mò. Cùng lúc đó, Hàm Dương thành lữ bất vi quản hạt một ít cửa hàng trong, trưng bày tên là trang giấy, sách vở, bút lông, những vật này. Một thằng chú ý Doanh Tử Sở động tác tuân tử, Lý Tư, còn có các quốc gia gian tế, tự nhiên là chú ý tới chuyện này. Cửa hàng bên ngoài, Lý Tư cười lấy đối với tuân tử đám người nói, lão sư, chúng ta vào xem. Ngược lại muốn xem, Tần Quốc Vương thất năng lực làm ra vật gì tốt. Đương nhiên, hắn cũng không tin Tần Quốc năng lực phát minh ra cái gì đồ tốt, thậm chí hoài nghi chỉ là một ít vô cùng bình thường đồ chơi. Bên cạnh tuân tử mấy người cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Vừa đi vào cửa hàng trong, bên trong nhân viên cửa hàng thì cười lấy hỏi nói, khách nhân, các ngươi muốn một vài thứ. Chúng ta muốn nhìn cái gọi là trang giấy, in ấn thuật, còn có cải tiến qua bút lông. Một tên đệ tử vội vàng nói. Nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lúc này thì từ phía sau trong hộp tủ lấy ra một cọng lông bút, một chồng tuyết trắng trang giấy, một bản lợi dụng in ấn thuật in ấn ra sách vở. Tại hắn xuất ra những thứ này lúc, cửa hàng trong không chỉ là Lý Tư bọn người ở tại, một ít chuyện tốt Hàm Dương người cũng là xúm lại tại đây, tò mò nhìn hắn xuất ra đồ vật. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy, điếm viên kia cầm lấy bút lông, dính lên mực nước, ngay tại tuyết trắng trên trang giấy thư viết lên chữ viết. Làm đen nhánh mực nước dính vào trang giấy, viết ra chữ thứ nhất lúc, Lý Tư Đồng tử chính là co rụt lại. Hắn học sinh của hắn sắc mặt cũng là thay đổi, ngay cả Tuân Tử cũng biến sắc. Tại bọn họ trinh lăng lúc, nhân viên cửa hàng xuất ra in ấn sách vở, mở ra cho bọn hắn nhìn một chút. Chỉ thấy phía trên hiện đầy lít nha lít nhít đại triện. Hắn cười lấy giải thích, này là thông qua in ấn thuật phối hợp trang giấy in ấn ra một loại tên là sách vở thứ gì đó. Xem sách thượng lít nha lít nhít đại triện, giờ khắc này Tuân Tử đám người triệt để nhịn không được, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Trang giấy này còn có in ấn thuật, chỉ là nhìn thoáng qua, bọn hắn liền ý thức được trước mắt những thứ này tầm quan trọng. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là trang giấy cùng in ấn thuật lại là này các thứ. Tuân Tử cầm sách lên tịch, vô cùng nghiêm túc quan nhìn lại, càng là quan sát, trên mặt hắn nét mặt thì càng tán thưởng, còn kèm theo một ít hoảng hốt. Đông đảo đại triện chữ viết ghi chép tại đây nho nhỏ sách vở phía trên, nguyên vốn cần một rổ thẻ tre mới có thể ghi lại chữ viết, thế mà bị này nho nhỏ sách vở tùy tiện ghi chép. Tuân Tử hiểu rõ, trang giấy này cùng in ấn thuật xuất hiện, đối với nho gia còn có gia tử bách gia, đem sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng. Từ đó về sau, thẻ tre đều sẽ bị đào thải. Bên cạnh những học sinh khác, Lý Tư còn có vây xem bình dân, trên mặt cũng đều là vẻ giận mình. Lý Tư vẻ mặt không dám tin, không thể tưởng tượng, Tần Quốc lại năng lực làm ra kiểu này, giống như vật trời ban bình thường đồ vật. Này cái gọi là trang giấy cùng in ấn thuật, có thể nói là hắn theo xuất sinh đến bây giờ gặp qua vĩ đại nhất phát minh. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến tương lai vô số tri thức, văn minh lịch sử thành tựu cùng hương suy, toàn diện đều đem ghi chép tại thư tịch này lên. Không chỉ bây giờ có thể ảnh hưởng đến các quốc gia, ngay cả hậu thế đều sẽ bị này cái gọi là sách vở ảnh hưởng. Có thể xưng lưu danh bách thế, đặt vững vạn thế chi cơ vật. Bọn hắn nét mặt tức kinh ngạc lại hoảng hốt. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần Quốc Vương thất chỉ có thể làm ra một ít bình thường đồ vật, hoặc là làm ra cùng đồ nước những vật này xê xích không nhiều đồ vật. Căn bản không nghĩ tới Tần Quốc Vương thất thế mà làm ra này các thứ. Chương 14, đến Tần Quốc tìm kiếm thánh nhân Phật ngoại vực người. Chương 14, đến Tần Quốc tìm kiếm thánh nhân Phật ngoại vực người. Bất luận là này cải tiến sau bút lông hay là trang giấy, cũng hoặc in ấn thuật in ấn ra sách vở, đều bị làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng chúng nó so sánh, gương nước những vật này cũng chỉ thường thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn hắn lực chú ý không khỏi bỏ vào năng lực sáng tạo ra những thứ này trên thân người. Trang giấy này, sách vở, bút lông, vật là người phương nào sở tác, có thể xưng thánh nhân, không thể tưởng tượng là lần trước phát minh ra gương nước những vật này người, hay là một người khác hoàn toàn. Liên tại bọn hắn kinh nghi lúc, cửa hàng trong nhân viên cửa hàng không khỏi lắc đầu, nhắc nhở nói, những vật này là Tần Quốc Vương thất vị kia tiểu thiên thần điện hạ sở tác. Tiểu thiên thần quan thế gian chữ viết viết ghi chép khó khăn, thương hại chúng ta Tần Quốc người, thế là thì phát minh đã sáng tạo ra mấy thứ này. Nghe nhân viên cửa hàng chậm rãi giảng tới ngữ, Tuân Tử đám người ngơ ngẩn. Trước kia nghe được loại lời này, bọn hắn khẳng định hội khịt mũi coi thường, một chút cũng không tin, cảm thấy Vương thất lại tại làm đông làm tây, giở trò dối trá tạo thế. Nhưng hiện tại thời khắc này, bọn hắn lại là có chút do dự, không dám xác định. Gương nước những vật kia, thường nhân nỗ lực một chút còn có thể phát minh ra đến, nhưng trang giấy này các thứ, quả thực dường như là trời ban thần vật bình thường, không giống như là thường nhân năng lực tùy tiện phát minh ra tới. Chẳng lẽ lại thật có thiên thần? Lý Tư lưu díu. Giờ khắc này, hắn không có trước đó chắc chắn, không xác định Tần Quốc Vương thất là đang cố lộng huyền hư, hay là thật có thiên sứ giáng trần Tần Quốc. Những người khác nghi cũng là không sai biệt lắm. Nhất là quốc gia khác gian thế, nhìn cách đó không xa cái gọi là trang giấy, sách vở, bút lông, những vật này, con mắt cũng trợn tròn. Vực này không thể tưởng tượng vật, làm sao lại như vậy tấp nập xuất hiện tại Tần Quốc? Hẳn là Tần Quốc thật có thiên thần. Bọn hắn ngạc nhiên, hoài nghi, mê man không thôi. Tại mọi người tâm trạng phập phồng lúc, đột nhiên từng tiếng kêu lên theo cửa hàng bên ngoài truyền đến. Tuân Tử đám người sinh lòng hoài nghi, vội vàng đi ra cửa hàng, hướng ra ngoài quan sát. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một đám thủ vệ hộ tống một đám kỳ trang dị phục, hình dạng dị người như vậy. Đám người này mênh mông cuồn cuộn, nhìn có hơn mấy trăm người. Những người này là? Chúng ta sao chưa bao giờ tại Tần, Sở, Yến các nước gặp qua bực này hình dạng người? Lý Tư đám người cảm thấy hoài nghi, nghị luận ầm ĩ. Một tên đi ngang qua hàm dương người bán hàng rong nghe vậy, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Nghe nói à, những người này là từ xa xôi ngoại vực thân độc mà đến, đến chúng ta Tần Quốc Hàm Dương, là vì tìm kiếm một vị tôn quý thánh giả, vĩ đại vô thượng giác giả, tên là Phật Thần." Vừa dứt lời, Lý Tư đám người giật mình. Tôn quý thánh giả? Vĩ đại vô thượng giác giả? Tên là Phật Thần? Hàm Dương khi nào có bực này tồn tại? Với lại như vậy thành thế to lớn. Một nhóm tốt mấy trăm người, phong trần mệt mỏi theo xa xôi ngoại vực thân độc mà đến, liền vì thấy tên là Phật Thần. Nhìn những người kia trên mặt, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, chờ mong, bọn hắn cũng có chút kinh hãi. Tên là Phật Thần, đáng giá nhiều người như vậy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Cùng lúc đó, Tần Quốc hoàng cung, Tần Vương Doanh Tắc, từng cái đại thần, nỗi lòng kịch liệt phập phồng. Trước đây bọn hắn cũng không phải vô cùng để ý Doanh Tử Sở gần đây đang làm thứ gì đó, nhiều nhất chính là có chút hiếu kỳ. Không ít người còn khinh thường, nghiền ngẫm, chế giễu, muốn nhìn Doanh Tử Sở chê cười. Chẳng qua giờ khắc này, bọn hắn lại là không cười được. Nhìn trên đại điện, Doanh Tử Sở dâng lên trang giấy, sách vở, bút lông, những vật này, trên mặt bọn họ lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, liếc nhìn trang giấy, sách vở, bút lông, Tần Vương Doanh Tắc con mắt trừng được rất lớn. Là Tần Vương hắn tự nhiên không ngốc, trong nháy mắt liền ý thức được này cái gọi là trang giấy, sách vở những vật này tầm quan trọng. Sau đó, hắn cũng là chú ý tới một vấn đề quan trọng nhất. Chuyện như thế vật là như thế nào làm ra? Hắn ánh mắt khiếp sợ, không khỏi nhìn về phía đại điện bên trong Doanh Tử Sở trên người. Là Tần Vương, hắn làm sao có khả năng không biết Doanh Tử Sở câu chuyện thật còn có hắn môn hạ người câu chuyện thật? bằng hắn cùng những kia môn nhân, đoạn không có khả năng làm ra như thế kinh diễm vật. Tần Vương Doanh Tắc nghĩ tới điều gì, sinh lòng kinh nghi, nhịn không được điệu nói, Tôn Nhi, ngươi chi tiết nói cho cô, ngươi thật sinh cái thiên thần hài nhi. Đại điện bên trong đám đại thần cũng là từng người trợn to hai mắt, không chớp mắt chằm chằm vào Doanh Tử Sở, phảng phất muốn trên mặt của hắn chằm chằm ra hoa đồng dạng. Đối mặt Tần Vương đám người ánh mắt, Doanh Tử Sở do dự một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Tần Vương Doanh Tắc đám người có hơi hít vào một hơi, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Thật có thiên thần. Gương nước những vật kia, còn có trang giấy này các thứ, đều là thiên thần phát minh. Nếu như là như vậy, dường như thì nói được thông. Chỉ là, Doanh Tử Sở thật sự không có lừa bọn họ. Tại chưa từng thấy tận mắt trước đó, bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Rốt cuộc, thiên thần loại đó tồn tại, xưa nay tồn tại nghe đồn rằng, xa không thể chạm. Lúc này, Tần Vương Doanh Tắc chỉ hoàn đến về sau, nhịn không được điệu nói, Tôn Nhi, cô có thể nhìn một chút. Doanh Tử Sở nghe vậy, chần chờ, cái này. Hắn không chắc chắn lắm, hắn ngày đó thần nhi tử có phải muốn gặp Tần Vương, nếu như không muốn gặp, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Trong lòng của hắn, thân làm thiên thần nhi tử, có thể so sánh trước mắt Tần Vương nặng muốn thêm. Ngay tại hắn chần chờ, không biết muốn trả lời như thế nào lúc, Tần Vương Doanh Tắc nghe không được trả lời, lông mày dần dần nhíu lại. Lúc này, một tên thị vệ bước chân vội vàng địa chạy vào đại điện. Vương thượng, Hàm Dương Thành bên ngoài đến rồi mấy trăm ngoại bộ người. Thị vệ vội vàng nói. Dứt lời, chính đang nghi ngờ Tần Vương Doanh Tắc, còn có từng người đại thần, bao gồm Doanh Tử Sở ở bên trong, trên mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc. Ngoại vực người, tại sao có thể có nhiều như vậy ngoại vực người đến chúng ta Tần Quốc? Tại đám đại thần khe khẽ bàn luận lúc, Tần Vương Doanh Tắc lại là nhíu mày. Ngoại vực người, trước đó hắn thì nhận qua, có một nhóm ngoại vực người đang hướng phía bọn hắn Hàm Dương chạy tới thông tin, chỉ chẳng qua khi đó hắn không có để ý, không ngờ rằng đám kia ngoại vực người vẫn đúng là đuổi tới Hàm Dương. Nghĩ, Tần Vương Doanh Tắc hỏi nói, bọn hắn có mục đích gì? Hồi vương thượng, những thứ này ngoại vực người tới trước chúng ta Tần Quốc Hàm Dương, nghe nói là vì thị vệ một năm một mười địa giải thích dậy rồi nguyên nhân. Khi hắn nói ra, những kia ngoại vực người tới trước Hàm Dương là vì tìm kiếm tôn quý thánh nhân, một vị tên là Phật Thần Chí Lúc. Tần Vương đám người trên mặt không khỏi lộ ra khác thường chi sắc. Tần Vương Doanh Tắc theo bản năng mà liễu díu, thánh nhân, Phật, Tần Quốc có bực này tồn tại. Ở đây đám đại thần nhìn nhau sững sờ, cảm nhận được khó hiểu. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, bọn hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đứng trong đại điện Doanh Tử Sở, trong lòng cũng là nổi lên một ít suy đoán. Những thứ này ngoại vực người là vì con ta mà đến hay sao? Doanh Tử Sở không xác định nghĩ đến. Chương 15, sau đầu treo kim quang tô tỉnh. Chương 15, sau đầu treo kim quang tô tỉnh. Tần Vương Doanh Tắc đám người suy đoán không thôi. Tất cả Tần Quốc Hàm Dương, nếu như nói có ai phù hợp thánh nhân, Phật điều kiện, vậy cũng chỉ có Doanh Tử Sở thiên thần con trai. Đương nhiên, nay chỉ là suy đoán của bọn hắn không xác định có phải hay không. Rốt cuộc, Doanh Tử Sở thiên thần nhi tử mới xuất sinh bao lâu, cùng ngoại vực chi nhân khẩu bên trong thánh nhân, Phật, dường như không có có quan hệ gì. Đồng thời, tại chưa từng thấy tận mắt trước đó, bọn hắn vậy không thể tin được, Doanh Tử Sở nhi tử thực sự là thiên thần. Có khả năng, chỉ là cái trùng hợp. Suy nghĩ một hồi, Tần Vương Doanh Tắc lúc này hạ lệnh, chiêu đãi tốt bọn này ngoại vực mà đến ngoại vực người. Yêu cầu không quá đáng có thể thỏa mãn bọn hắn, tốt khiến cái này người kiến thức đến trong bọn họ thổ Tần Quốc đất rộng của nhiều. Về phần bọn hắn muốn tìm thánh nhân, Phật, Tần Vương Doanh Tắc vậy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó không lâu hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ, đám người này người muốn tìm là ai. Đại điện bên trong thị vệ nhận mệnh lệnh mà đi. Tần Vương Doanh Tắc ánh mắt, từng người đại thần ánh mắt, sôi nổi tập trung đến trên người Doanh Tử Sở. Doanh Tử Sở chần chờ một chút, đạo, gặp mặt sự tình, ta cần còn muốn hỏi một chút con ta ý kiến. Rất nhanh, Hàm Dương Thành trong sạn dậy và tăng nhân, hiểu rõ Tần Vương thái độ đối với bọn họ về sau, lập tức yên tâm, bắt đầu nghỉ dưỡng sức lên. Sạ Mạn và tăng nhân thương nghị một chút, quyết định trước học tập Tần Quốc giọng nói, sau đó lại đến thử cầu kiến vị kia Tần Quốc thánh giả tiểu điện hạ, tham dò một chút hắn đến cùng phải hay không thế tôn Phật. Tại bọn họ chỉnh đốn lúc, một ít người hưu tâm cũng có tại chú ý bọn hắn động tĩnh, chẳng qua giờ phút này bọn hắn lực chú ý dẫn đầu bỏ vào trên trang giấy. Thời gian trôi qua, Tần Quốc vương đô Hàm Dương phiến bán ra hàng loạt giấy trắng, nhất điệp điệp giấy trắng bị nho ra, ra tử bách ra người mua đi. Đông đảo trên thẻ trúc nội dung bị chỉnh sửa thành sách vở. Xem sách, bọn hắn rung động không thôi. Nguyên bản thẻ tre cần xe rồi, hiện tại chỉ cần vài cuốn sách là có thể đem trên thẻ trúc nội dung dung nạp. Theo nhất điệp điệp giấy trắng, sách vở, bút lông bán đi, Tần Quốc nguyên bản chống chỗ quốc khố cũng sung doanh, lệ Tần Vương Doanh Tắc cao tuổi rồi cũng cười không ngậm mồm vào được. Đương nhiên, Tần Vương Doanh Tắc là vui vẻ, còn lại các quốc gia quốc quân, quý tộc lại là không vui. Ngụy Quốc hoàng cung, mấy lần chế rêu Tần Quốc Ngụy Vương Ngụy Ngữ, cũng không cười nổi nữa, sắc mặt âm trầm rất là khó coi. Tần Quốc là nhiều một cái đại tài, hay là thật giống Tần Quốc truyền giống nhau ra một ngày thần. Ngụy Vương Ngụy Ngữ sắc mặt càng phát ra khó coi. Bên cạnh Ngụy Quốc đám đại thần, từ lâu cười không nổi. Theo gian tế truyền về thông tin nhìn xem, trang giấy những vật này ban đầu đúng là theo Hoa Dương cung Thiên Thần Điện bên trong truyền tới. Còn lại Tề, Sở, Tiến, Hàn, Triệu và Đại Quốc Quốc quân đại thần, lúc này tâm tình cũng là không sai biệt lắm, đồng thời cảm nhận được hoài nghi. Rốt cục là Doanh Tử Sở thủ đoạn cao siêu, Tần Quốc Vương thất che giấu tốt, ngu dân thủ đoạn làm tốt, hay là thật sự có thiên thần? Thời gian trôi qua, Triệu Quốc Hàm Đan, trong trạch viện, Doanh Chính đôi mắt âm thầm, cầm lấy một tấm trắng toát giấy trắng, nghiêm túc quan nhìn lại. Tần Quốc đã xảy ra chuyện gì quả người không biết chuyện. Doanh Thành Tiểu, trong lòng của hắn hoài nghi, hận không thể về đến Tần Quốc, kiểm tra xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. một chỗ mây mù cuốn lượn quanh sân cốc. Phòng trúc trong, quỷ cốc tử vịn màu trắng hàm râu, quan sát nhìn trên bàn gỗ sách vở, cảm thán nói, người này ngút trời kỳ tài. Thánh nhân lương. Quỷ cốc tử cảm thấy khó hiểu, trong mắt cũng là nổi lên tò mò. Thân làm đại tông sư, tinh thông tung hoành học thuật, bách gia học vấn, hắn muốn cho rằng không có gì có thể làm hắn cảm thấy hoài nghi, tò mò. Không nghĩ tới, hiện tại Tần Quốc lại xuất hiện một cái làm hắn vậy nhìn không ra người. Thiên sinh thánh nhân, thiên thần. Trước đây đã quy ẩn, chỉ là ngẫu nhiên dạy bảo một chút học sinh hắn, đột nhiên lại có rời núi, muốn tìm hiểu ngọn ngành xúc động. Nếu có thể khoảng cách gần nhìn thấy, chắc hẳn có thể nhìn ra một thứ gì đến. Theo thông tin truyền bá, không chỉ là quỷ cốc tử, đạo gia, âm dương gia bao gồm tử bách gia người, cũng là đối với Tần Quốc vị kia trong lòng sinh ra tò mò, dậy rồi nhìn trộm một phen ý nghĩ. Một tháng trôi qua, tại ngoại giới vì trang giấy những vật này xuất hiện náo nhiệt không thôi lúc, thân ở Hoa Dương cung trong Tô Tỉnh, này lại là đã đang nỗ lực tu luyện. Chí hư cực, thủ tinh đốc, vô tư không ta, siêu nhiên vật ngoại, cùng tiên hợp một. Thân ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, quanh thân tử trường cùng môi trường tan hợp lại cùng nhau. Ngay cả tinh thần cũng tại loại trạng thái này phía dưới chậm rãi tăng trưởng. Theo hô hấp của hắn, hàng luồng tinh khí, nội khí nhanh chóng ở trong cơ thể hắn sinh ra. Nội khí dọc theo kinh mạch toàn thân vận chuyển đại chu thiên, hàng loạt nội khí hướng phía dưới đan điền vị trí mà đi. Không biết trôi qua bao lâu, hắn dưới đan điền vị trí một tiếng im ắng oanh minh xuất hiện. Đại âm hy thanh. Hàng loạt tinh khí, nội khí hội tụ đến dưới đan điền, tụ tập áp xúc, dần dần tạo thành hàng luồng thể lỏng năng lượng. Nay hàng luồng thể lỏng năng lượng có xa so với nội khí cao chất lượng, dường như có lẽ đã không còn là nội khí bình thường, lại hoặc là nói tiếp tục gọi là nội khí đã có chút ít không thích hợp. Có thể nên gọi là chân nguyên. Mà cũng liền tại chân nguyên xuất hiện kia một cái chớp mắt, thân thể hắn cũng là đã xảy ra một trận biến hóa. Trên người hắn tán phát từ trường, nhiệt lượng và năng lượng đống chốc tăng thêm lên. Cụ thể biểu hiện tại bên ngoài chính là trên người hắn mơ hồ bắt đầu tỏa ra vị quang, lam, hoàng, hồng, bạch, xanh. Những thứ này quang huy là nhân thể tán phát quang mang, mỗi cá nhân trên người cũng có, còn lại bởi vì tâm trạng sinh ra các loại về màu sắc biến hóa, người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ có mượn nhờ đặc thù dụng cụ mới có thể trông thấy. Nhưng giờ khắc này, theo Tô Tỉnh quanh thân tán phát từ trường, năng lượng tăng cường, những thứ này huy quang thế mà tăng cường đến mắt trần có thể thấy trình độ. Hắn trực tiếp biến thành một cái tỏa ra vị quang người, khó mà hình dung khí chất tràn ngập quanh người hắn. Tô Tỉnh mở mắt ra, đôi mắt lạnh băng vô tình, giống như kia cao cao tại thượng tiên, lại giống như kia cao cao tại thượng tiên thần. Rất nhanh, ánh mắt của hắn dần dần khôi phục bình thường, theo chân nhân nạp khí pháp lúc tu luyện thiên tâm, thiên nhân hợp nhất trong trạng thái thoát ly ra đây. Hắn cũng là đã nhận ra, trên người phát sinh biến hóa. Này vi quang, Tô Tỉnh có chút im lặng. Hắn đây là biến thành tiểu con người. Này về sau muốn làm sao ra ngoài gặp người? Im lặng trong, hắn thử nghiệm khống chế những thứ này vi quang, muốn để bọn chúng thu lại trừ khử xuống dưới. Quanh người hắn tán phát các loại vi quang một hồi dao động, tựa hồ tại trong chiều thu lại. Nhìn thấy một màn này, Tô Tỉnh trong lòng vui mừng, ngay tại hắn cho rằng quanh thân vi quang hội biến mất lúc, các loại vi quang dần dần hỗn hợp, hội tụ tại sau đầu của hắn, tạo thành một vòng màu vàng kim nhạt kim quyển. Tô Tỉnh cơ cơ đầu, cũng không có lắc rơi sau đầu kim quyển. Hắn khỏe miệng có quắp. Không phải, đây là cái gì, muốn hay không làm như vậy? Chương 16, Thần Thăng Chân Nhân Thiên Nhân Thần Nhân. Chương 16, Thần Thăng Chân Nhân Thiên Nhân Thần Nhân. Còn tốt, hắn sau đầu kim quyển rất là ảm đạm, không phải như vậy dễ thấy, thường nhân lần đầu tiên nhìn thấy sẽ chỉ tưởng rằng ảo giác, chỉ có quan sát kỹ mới có thể nhìn thấy. Cũng không biết, theo đan điền chân nguyên biến nhiều, sau đầu kim quyển có thể hay không càng biến đổi sáng, càng biến đổi thêm rõ ràng. Tô Tỉnh có chút ít buồn rầu. Hồi lâu, hắn cơ cơ đầu, không tiếp tục nghĩ chuyện này, chú ý bỏ vào trên thân thể. Vậy không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác quanh thân làn da trắng ra một ít, phản phất đang khôi phục tiên tiên trạng thái, theo bị ánh nắng những vật này ảnh hưởng trong trạng thái khôi phục. Nếu như không có phỏng đoán sai, không được bao lâu, hắn thì sẽ trở nên da thịt như băng tuyết, ngày càng có vẻ không phải người. Là cái này chân nhân, thiên nhân, thần nhân chi cảnh sao? Tô Tỉnh liễu dĩu. Hắn không nghĩ tới, biến thành chân nhân hội sinh ra nhiều như vậy biến hóa, sẽ trở nên ngày càng không phải người. Lại hoặc là nói, hắn hiện tại đã không tính là người bình thường, cùng người bình thường phân chia ra. Chân nhân, chân chính người. Này lại, chú ý của hắn bỏ vào dưới đan điền trong. Mười mấy lọn chân nguyên tại đen nhánh trong đan điền phiêu đãng, có vẻ vô cùng thưa thớt, ngay cả đan điền một đều không có chiếm cứ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhắm mắt đếm thử tu luyện một chút. Hàng luồng nội khí theo hô hấp của hắn sinh ra, giống như rất nhiều bình thường, nhưng biến thành chân nguyên sau đó thì có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, tu vi tăng lên dường như không có tiến triển. Chân nhân sau đó tu luyện khó như vậy sao? Tô Tỉnh liễu dĩu, lại hoặc là nói, mặt pháp thời kỳ quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cũng không biết, dựa vào chân nhân nạp khí pháp tu luyện bao lâu, mới có thể đem thể nội đan điền lấp đầy. Về phần lấp đầy sau là cảnh giới gì, hắn vậy không rõ ràng lắm. Thần người vẫn là cái gì? Hồi lâu, Tô Tỉnh lắc đầu, không có đang nghĩ cái này, chú ý bỏ vào bên kia. Không biết hiện tại ta có thể hay không phi. Hắn có chút hiếu kỳ. Một giây sau, hắn lúc này thử lên. Nhắm mắt lại, Tô Tỉnh cẩn thận cảm ứng đứng lên chu, thậm chí làn đếm thử điều động thể nội chân nguyên. Đột nhiên, cảm thụ lấy, hắn xa vào đến đốn ngộ trong. Phi phàm ngộ tính bắt đầu có hiệu lực. Sau nửa canh giờ, tiếng nhắc nhở vang lên. Nguyên ngộ tính phi phàm, tại quanh thân từ trường biến hóa trong, thể ngộ đến ngự hư phi hành thuật diệu một giây sau, quanh người hắn từ trường phóng đại, có hơi ảnh hưởng đến chung quanh trường hấp dẫn. Hắn nhắm mắt lại thân hình, chậm rãi cách mặt đất trôi lơ lửng. Cảm giác được đây hết thảy, Tô Tỉnh mở mắt ra, nhìn lướt qua giờ phút này nổi bồng bềnh giữa không trung trạng thái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là cái này trôi nổi phi hành, thế mà thật có thể phi. Bất quá, nhìn quanh thân dị thường trạng thái, hắn khỏe miệng giật một cái. Theo giờ phút này hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, quanh thân tỏa ra kịch liệt năng lượng từ trường, trên người hắn khiêm tốn vi quang vừa tăng, lại bắt đầu tán phát khởi quang uy. Sau đầu kim quyển cũng không có biến mất, ngược lại càng biến đổi thêm sáng ngời lên. Dễ thấy đến, xa xa nhìn một chút có thể nhìn thấy tình trạng. Nhìn giờ khắc này biến hóa, Tô Tỉnh khỏe miệng lại là có quắc một chút. Là cái này phi hành tác dụng phụ sao? Toàn thân hiện ra vi quang, sau đầu treo lên một vòng vòng sáng, Tô Tỉnh trong đại điện bay khắp nơi phi, thể nghiệm một cái phi hành vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc, đại điện quá mức chật hẹp, kém xa bên ngoài thiên địa rộng lớn. Một hồi lâu, cảm giác được thể nội chân nguyên nhanh hao hết sạch, hắn mới chậm rãi từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, hắn khôi phục lên thể nội chân nguyên. Khôi phục xong sau, hắn mở mắt ra, cũng âm thầm liễu dĩu, thành làm người thật về sau, nếu như không có bất ngờ, tại chiến quốc thời kỳ này ta nên đủ để tự vệ. Liền xem như đại quân giáp sĩ, cũng đừng hòng giữ hắn lại. Vì hắn chân nhân chi cảnh thi triển ra kiếm khí, không thủy chi pháp, uy lực hẳn là cũng hội vượt xa trước đó. Đương nhiên, bởi vì không có cụ thể chắc nghiệm qua, hắn vậy không rõ ràng hiện nay thi triển kiếm khí cùng không thủy chi pháp uy lực hội lớn đến bao nhiêu. Tô Tỉnh cảm nhận được tò mò. Nghĩ, hắn đột nhiên có thăm dò một chút ngoại giới tâm tư. Trước đó vì nguy hiểm, hắn một thẳng tránh trong Hoa Dương cung, hiện tại biến thành chân nhân có năng lực tự vệ, tự nhiên cần nhiều quan sát một chút cái này thời kỳ chiến quốc. Rốt cuộc, hắn vậy không xác định xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện siêu năng lực, còn có thể nhường hắn ở đây cái thời kỳ chiến quốc đợi bao lâu. Nghĩ hết những thứ này, hắn tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hai ngày thoáng một cái đã qua. Thì đang thức tỉnh nhịn không được, muốn theo đại điện bên trong ra ngoài, xem xét thời kỳ chiến quốc trung thổ lúc, cung điện bên ngoài dẫn đầu vang lên đến từ thị vệ tiếng hỏi. Thái nhất điện hạ, Hàm Dương thành trong có mấy trăm ngoại vực mà đến tăng nhân muốn cầu kiến ngài, ngài có phải không muốn gặp bọn họ? Theo hắn kể rõ, Tô Tỉnh nhanh chóng đã hiểu tình huống, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại vực tăng nhân? Suy tư một hồi, trong lòng của hắn xuất hiện tò mò, trực tiếp mở miệng nói, ta chuẩn bị xuất cung, đi Hàm Dương thành một chuyến. Âm thanh quanh quần xuất cung điện, lệnh chờ ở bên ngoài hầu nữ thị vệ nhóm ngu ngơ ở những lời này trực tiếp ngoài dự liệu của bọn hắn, làm bọn hắn quá sợ hãi. Dấu ở hầu nữ thị vệ trong các quốc gia gian tế, trong mắt cũng là nổi lên vẻ giật mình. Lâu như vậy đến nay, bọn hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên thần điện bên trong cái này cái gọi là tiểu thiên thần gia điện qua. Thậm chí vì doanh tử sở lòng dạ hẹp hòi, bọn hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua cái này tiểu thiên thần, ngay cả hắn bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, chỉ biết là hắn đã hơn 2 tuổi. Nay lại, bọn hắn lại nghe được, cái này tiểu thiên thần chuẩn bị ra điện, thậm chí sinh ra đi Hàm Dương thành đi dạo một vòng ý nghĩ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bọn hắn cuối cùng năng lực nhìn thấy cái này cái gọi là tiểu thiên thần. Các quốc gia gian tế mắt lộ khác thường chi sắc. Tò mò, hoài nghi, tìm tòi nghiên cứu, sắc ý. Liên tiếp ý nghĩ, theo trong lòng bọn họ xông ra. Cái khác bình thường hầu nữ thị vệ không có quản bọn họ nghĩ như thế nào, nghe được Thái Nhất Điện Hạ nói như vậy, lập tức bối rối nói, Điện Hạ ngài chờ một lát, chúng ta cần phải đi bẩm báo một chút. Tiểu Thiên Thần Điện Hạ muốn đi Hàm Dương Thành, bọn hắn cũng không dám làm chủ, rất nhanh hai tên thị vệ thì bước chân vội vã, vận bị hoảng hướng về doanh tử sở chỗ cung điện tiến đến. Rất nhanh, doanh tử sở liền biết, hắn Thiên Thần Nhi tử chuẩn bị đi Hàm Dương Thành dạo chơi thông tin. Sau đó, Lữ Bất Vi cũng biết chuyện này. Không nói hai lời, bọn hắn thì hướng lên trời thần điện tiến đến. Rất nhanh, hai người liền đi tới ngoài điện. Lại tới đây, Lữ Bất Vi cẩn thận hỏi, con trai của ngươi Thái Nhất, làm sao lại như vậy đột nhiên sinh đi ra ngoài một chuyến ngoài cung tâm tư? Doanh tử sở nghe vậy, có chút chần chờ, có thể cùng những kia ngoại vực người liên quan đến. Nói đến, bởi vì hắn vị thiên thần này nhi tử thích một chỗ, hắn cũng có một quãng thời gian chưa từng gặp qua hắn. Cũng không biết, hắn hiện tại thế nào? Doanh tử sở có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút lo lắng hắn đi Hàm Dương gặp được nguy hiểm. Câu nguyện phiếu chương 17, xuất cung tiến về Hàm Dương Tô Tỉnh chương 17. Xuất cung tiến về Hàm Dương Tô Tỉnh, doanh tử sở mang theo lo lắng cùng Lữ Bất Vi đồng loạt đi vào thiên thần điện. Đại điện trong cũng không lộ vẻ tối tăm, tình cờ lúc này tới gần sáng sớm, chân trời nắng sớm chiếu vào, chiếu đại điện sáng ngời vô cùng. Vậy bởi vậy, bọn hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được, rất nhiều ngày không nhìn thấy Tô Tỉnh. Doanh tử sở cùng Lữ Bất Vi chính muốn nói gì, ai ngờ thì nhìn thoáng qua, bọn hắn tỉ giật mình. Cách đó không xa, ngồi ở bồ đoàn bên trên hài đồng da thịt như băng tuyết, trên người tràn ngập một cỗ khí chất đặc thù. Đồng thời, vậy không biết có phải hay không là ảo giác, tại nắng sớm chết xả dưới, như có như không, bọn hắn luôn cảm giác trước mắt hài đồng sau đầu treo một vòng màu vàng kim vòng tròn, giống như một vành mặt trời bình thường treo ở kia. Doanh tử sở cùng Lữ Bất Vi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh dị. Này là ảo giác sao? Một hồi lâu, bọn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Doanh tử sở chần chờ hỏi nói, con ta Thái Nhất, ngươi muốn xuất cung đi Hàm Dương thành một chuyến? Tại hai người nhìn chăm chú, Tô Tỉnh gật đầu. Đạt được xác nhận, Doanh tử sở lập tức sầu lo nói, con ta lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm. Tô Tỉnh lắc đầu, gặp nguy hiểm chính ta hội xử lý. Dứt lời, Doanh tử sở ánh mắt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, một bên Lữ Bất Vi cũng giống như thế. Mới hơn 2 tuổi, gặp được nguy hiểm hắn nên xử lý như thế nào? Doanh tử sở cũng không muốn trước mắt tiểu nhi tử đi Hàm Dương mạo hiểm, nhưng tất nhiên hắn cũng nói muốn phải đi, như vậy hắn vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa theo ý nguyện của hắn. Bất quá, một ít để phòng biện pháp vẫn phải làm. Có ta, việc này gặp nguy hiểm, ta cần điều khiển người, một ngày sau tái xuất cùng. Doanh tử sở nói. Tô Tỉnh suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không có cái gì, thế là thì gật đầu đồng ý. Doanh Tử Sở cùng Lữ Bất Vi liếc nhau một cái, hai người lúc này đi ra cung điện đi an bài. Chủ yếu nhất là bọn hắn cần hướng Tần Vương doanh tác điều người, vì thái nhất an toàn, lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không quá đáng. Rất nhanh, Doanh Tử Sở thì tiến đến gặp mặt Tần Vương doanh tác, đề xuất điều khiển 300 giáp sĩ. Tần Vương doanh tác sinh lòng hoài nghi, khi biết nguyên nhân về sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Con trai của ngươi chuẩn bị xuất cung? Trước đó không lâu, hắn muốn gặp cái đó thái nhất chắc trai một chút cũng không có cơ hội, không nghĩ tới bây giờ đối phương lại muốn xuất cung. Nghĩ đến đây, hắn tức kinh ngạc lại hiếu kỳ. Là Tần Vương, hắn cũng nhịn không được đối với Doanh Tử Sở nhi tử, cái đó chắc trai tò mò. Rốt cuộc, hắn cái đó chắc trai, trong truyền thuyết thế nhưng thiên thần. Đối với chắc trai thiên thần hình dạng thế nào, hắn đương nhiên tốt kỳ. Đương nhiên, tại chưa từng thấy tận mắt trước đó, hắn vậy không dám xác định, đối phương tiểu chân là thiên thần. Với lại nghe Doanh Tử Sở nói, cái kia chắc trai lần này xuất cung vậy cùng những kia ngoại vực người liên quan đến. Đối với chắc trai đến cùng phải hay không ngoại vực chi nhân khẩu bên trong thánh nhân, Phật, hắn vậy có chút hiếu kỳ. Nghĩ, Tần Vương doanh tắc ánh mắt lấp lóe, trong lòng tìm tòi nghiên cứu tâm tư càng phát ra mãnh liệt. Có thể, lần này là một cơ hội. Không khỏi, hắn vậy dậy rồi thừa cơ hội này, thì thâm xuất cung ngắm một chút nhà mình thiên thần chắc trai tâm tư, còn có xem xét chắc trai chuẩn bị làm cái gì. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng không định nói cho Doanh Tử Sở. Nghĩ hết những thứ này, hắn lúc này vung tay lên, tại Doanh Tử Sở ánh mắt kinh ngạc bên trong nói, 300 giáp sĩ sao đủ, cô đồng ý ngươi 500 giáp sĩ. Doanh Tử Sở khó hiểu, không rõ Tần Vương vì sao tình cảnh lớn như vậy, chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều. Đạt được Tần Vương chiếu thư, hắn đi chuẩn bị ngay sự tình. Không bao lâu, Tần Quốc Hàm Dương văn võ đại thần, các quý tộc cũng biết, Hoa Dương cung thiên thần điện vị kia tiểu thiên thần, chuẩn bị xuất cung thông tin. Giống như Tần Vương, Phạm Thư mấy người cũng là dậy rồi thừa cơ hội này, tìm tòi nghiên cứu một chút vị kia tiểu thiên thần tâm tư. Cùng lúc đó, Hàm Dương thành trong, sớm đã có chú ý như là đạo gia, Âm Dương gia bao gồm Tử Bách gia người, cũng là tâm tư khác biệt, được bắt đầu chuyển động. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Dương cung bên ngoài, đứng ở Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi trước mặt là 500 cái dáng người khôi ngô, người khoác y giáp nghiêm túc giáp sĩ. Nay lại, bọn hắn nét mặt nghiêm túc địa đứng, chờ nhìn Doanh Tử Sở mệnh lệnh, đồng thời trong lòng cũng tò mò, không rõ ràng Doanh Tử Sở gọi bọn họ tới rốt cục làm gì. Đồng thời, bọn hắn ngẫu nhiên vậy lặng lẽ liếc trộm một chút thiên thần điện, đối với bên trong đồn đãi tồn tại tiểu thiên thần có chút hiếu kỳ. Giáp sĩ trong ẩn tàng mấy cái nước khác gian tê ánh mắt lấp lóe, chằm chằm vào thiên thần điện ánh mắt, phảng phất muốn xuyên thấu thiên thần điện, nhìn thấy người ở bên trong. Lúc này, Doanh Tử Sở cao giọng nói, con ta chuẩn bị xuất cung một chuyến, các ngươi tiến về Hàm Dương trên đường duy trì trật tự, không nên nhường tiểu nhân làm bị thương con ta. Nói đến câu nói này lúc, giọng Doanh Tử Sở rất là lạnh lẽo, trong mắt còn nổi lên sắc ý, nhìn lướt qua trước mắt giáp sĩ nhóm, phảng phất đang nói, nếu như con trai của hắn xảy ra chuyện, bọn hắn đừng nghĩ tốt hơn. Dứt lời, 500 cái giáp sĩ con mắt trừng lớn. Vị kia tiểu thiên thần chuẩn bị xuất cung. Kia tiểu thiên thần hình dạng thế nào, có phải thật vậy hay không là thiên thần? Giáp sĩ nhóm tâm tư phập phồng. Rất nhanh, bọn hắn thì bước đầu tiên điệu ra Hoa Dương cung, đi vào Hàm Dương thành trên đường phố. Một bên xua đuổi người không có phận sự, đứng ở đường đi bốn phía cảnh giác liếc nhìn một phía, chú ý đến có khả năng nhân vật nguy hiểm. Loại chiến trận này, lệnh Hàm Dương dân chúng bối rối, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tình huống thế nào. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy mấy trăm kỳ trang dị phục, hình dạng quái dị tăng nhân vậy xuống lại. Bọn hắn nét mặt thành kính, ánh mắt lửa nóng, giống như đang đợi cái gì, chờ mong cái gì. Hàm Dương dân chúng cảm thấy hoài nghi, tiến lên cẩn thận một hỏi, này mới biết được tình huống cụ thể. Vị kia phát minh ra gồm nước, trang giấy những vật này tiểu tiên thần điện hạ muốn xuất cung. Thế, không ngờ rằng ta vậy có một ngày năng lực nhìn thấy vị kia. Hàm Dương dân chúng trên mặt theo bản năng mà nổi lên vẻ sùng kính. Nguyên bản bọn hắn cũng không tin vị kia là thiên thần, mãi đến khi trải nghiệm qua gồm nước những vật này tiện lợi, thậm chí tại cửa hàng trong nhìn qua cái gọi là trang giấy, sách vở, ngay cả Triệu Ngụy các nước quốc quân cũng bắt đầu kinh nghi, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đã bắt đầu có chút tin tưởng thật có một vị thiên thần xuất hiện ở bọn hắn Tần Quốc. Do đó, nghe tới vị kia tiểu thiên thần điện hạ sắp xuất cung thông tin, bọn hắn tự nhiên lại kính trọng lại kính sợ, đồng thời trong lòng cũng rất là tò mò. Không biết kia tiểu thiên thần dáng dấp ra sao, lại có phải thật vậy hay không là thiên thần. Liên tại bọn hắn nghị luận ở mỹ lúc, đường đi trong đám người, một tên thân hình cao lớn, râu tóc trắng toát, toàn thân tràn ngập sát phạt chi khí, cầm trong tay trường kiếm Thất Tuần lão giả, nhìn này thanh thế thật lớn một màn, lúc này híp híp mắt, nói, từ nhỏ, thực sự là thật là lớn chiến trận. Võ An quân nhân Đồ Bạch Khởi híp híp mắt, ánh mắt có chút khinh thường. Nguyên bản cái này năm, hắn sớm đã bị Tần Vương doanh tắc ban được chết, nhưng bởi vì Tô Tỉnh đản sinh ra hiện liên tiếp sự việc, dẫn đến Tần Vương doanh tắc tạm thời không để ý đến hắn. Chương 18, còn nói ngài không phải Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương 18, còn nói ngài không phải Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khoảng thời gian này, hắn một thẳng bị trục xuất ở nhà, sáng nay nhận được Hoa Dương cung vị kia cái gọi là tiểu thiên thần chuẩn bị xuất cung, cho nên thì đặc biệt ra đến xem. Chuẩn bị xem xét cái đó tiểu nhi, vì sao năng lực được xưng là thiên thần. Dám đổ sát Triệu Quốc khoảng 40 vạn tù binh hắn, từ trước đến giờ không tin thần thần quỷ quỷ những thứ này thần thần thao thao chuyện. Cùng lúc đó, xa xa mấy cái lầu các bên trên, cũng có một chút trang phục khác nhau người quan sát. Vừa có đạo gia người, cũng có Âm Dương gia người, còn có một số cái khác gia tử bách gia người. Một vị lão giả râu bạc trắng tại trong bọn họ có vẻ vô cùng không đáng chú ý, thậm chí không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Quỷ Cốc Tử mắt lộ tò mò. Bởi vì trong lòng tò mò, hắn đặc biệt ra Vân Mộc Sơn, tới trước Tần Quốc chuẩn bị kiểm tra nhìn một chút, vị kia làm hắn nhìn không ra người. Vậy trùng hợp vừa tới Tần Quốc Hàm Dương không bao lâu, thì ra chuyện này ngược lại là bất đi hắn một phen công phu. Chắc hẳn năng lực khoảng cách gần nhìn thấy, hắn liền có thể nhìn ra một thứ gì. Vị kia là không phải thiên sinh thánh nhân, có phải hay không thiên thần, xem xét liền biết. Chờ trong đám người, Sán Dậy và mấy trăm tăng nhân căng thẳng không thôi. Cũng không biết vị kia là không phải Thế Tôn, có phải hay không Phật. Này lại, bọn hắn lập tức đợi vừa khẩn trương. Hoa Dương cung trong, nhìn xem lên trước mặt Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi hai người, nghe lấy bọn hắn giải thích bên ngoài biển người phun trào tình huống, Tô Tỉnh khẽ miệng giật một cái, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, Doanh Tử Sở hai người thế mà làm thanh thế thật lớn. Đáng tiếc không có cách nào, tất nhiên đều đã như vậy, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi dạo một chuyến Hàm Dương. Đồng thời, tiện thể hướng những kia ngoại bực tăng nhân giải thích một chút, hắn cũng không phải cái gì Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi hai người bao vây dưới, hắn lần đầu tiên chủ động đi ra Thiên Thần Điện. Khi hắn đi ra Thiên Thần Điện một khắc này, nhìn thấy hắn hình dạng, Thiên Thần Điện bên ngoài từng người hầu nữ thị vệ, còn có các quốc gia gian tế, trong lòng không không nổi lên kinh ngạc. Tại một đường dưới ánh mắt, Tô Tỉnh đi ra Hoa Dương cùng, đi tới trọng binh chấn giữ Hàm Dương trên đường phố. Ừm. Nhìn thấy hắn một khắc này, Bạch Khởi tay nắm chuôi kiếm dừng lại, trên mặt nổi lên vẻ kinh dị. Các trên lầu quỷ quốc tử, sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Từng kia ánh mắt, sôi nổi tập trung quá khứ. Từng người Hàm Dương dân chúng, bí mật quan sát Tần Vương Doanh Tắc, Phạm Thư và Đại Thần, quý tộc. Đây là đạo gia bao gồm tử bách gia người, các quốc gia gian tế, trong mắt không không nổi lên chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy, nắng sớm chiếu rọi trên đường phố, một hài đồng chậm rãi đi tới, nắng sớm vậy ở trên người hắn, sơn thác hắn tựa như ảo mộng. Hắn mặc trên người một kiện tinh xảo lộng lẫy vô cùng, thêu lên tơ vàng quần áo màu đen, hình dạng tinh xảo vô cùng, da thịt như băng tuyết, giống như thực sự là không ăn ngũ cốc, hấp phong uống lộ thiên thần đồng dạng. Cách đó không xa, Tuân Tử, Lý Tư đám người thình lình vậy đang nhìn. Đừng nói là thật có thiên thần, bọn hắn kinh ngạc. Mọi người ở đây kinh nghi không thôi lúc. Trong đám người xã mạn và mấy trăm tăng nhân, ánh mắt lại là trở nên cuồng nhiệt, lửa nóng vô cùng. Không nói hai lời, bọn hắn thì đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thành kính hướng phía cách đó không xa cùng bái. Như thế một đám người động tác, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người, bọn hắn vậy nhận ra những thứ này tăng nhân là ai. Hàm Dương dân chúng nghị luận ở Mỹ là những kia ngoại vực thân độc tăng nhân. Nghe nói, bọn hắn đến chúng ta Tần Quốc là vì tìm kiếm một vị tôn quý thánh giả, vĩ đại vô thượng rất giả, tên là Phật Thần. Những thứ này tăng nhân hiện tại đây là đang làm gì, sao hướng vị kia tiểu thiên thần điện hạ quỳ xuống? Hàm Dương dân chúng hoài nghi, bí mật quan sát Tần Vương Doanh Tắc lại là mở to hai mắt nhìn. Những thứ này ngoại vực tăng nhân, hẳn là thật là vì cô này chắc trai mà đến. Cô này chắc trai, là những thứ này ngoại vực chi nhân khẩu bên trong thánh nhân, Phật. Hắn cảm nhận được kinh ngạc, kinh nghi. Tần Quốc từng vị đại thần, quý tộc đám người, trong lòng đồng dạng hiện đầy kinh nghi. Sạ Mạn và tăng nhân không có quản bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ là ánh mắt cuồng nhiệt địa nhìn cách đó không xa tiểu thiên thần, không, Phật. So với những người khác, bọn hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Bọn hắn chú ý tới, vị này tiểu thiên thần điện ở dưới sau đầu, dường như có một vòng nhàn nhạt vòng sáng. Những người khác có lẽ sẽ tưởng rằng ảo giác, là nhìn lầm rồi, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy như vậy. Nghe đồn, Thích Ca Mâu Ni Phật sau đầu thì có treo một vòng biệt quang, lại hoặc là nói là khuất bóng. Trước mắt tiểu thiên thần điện hạ sau đầu cũng có, há không thì vừa vặn hướng bọn hắn nói rõ, trước mắt tiểu thiên thần điện ở dưới chính là bọn hắn tín ngưỡng, đau khổ truy tìm Thế Tôn, Phật đã sao? Thế Tôn a, Phật a, cầu ngài chiếu cố chúng ta. Cùng nhiệt lời nói theo bọn hắn trong miệng vang lên. Đông đảo Hàm Dương dân chúng, Bạch Khởi đám người, ngạc nhiên nhìn xem lấy bọn hắn. Tiếp theo, bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, nhìn phía cách đó không xa Tô Tỉnh. Chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, nghe cách đó không xa mấy trăm tăng nhân của Nhật, thành tín lời nói, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Thanh âm hắn bình tĩnh nói, các ngươi nhận là người, ta không phải cái gì Thế Tôn, Phật. Dứt lời, Sa Mạn và tăng nhân sinh lòng ngạc nhiên, sau đó sôi nổi lắc đầu. Không, ngài sau đầu khuất bóng, tròn ánh sáng liền là chứng cứ rõ ràng, đây là chỉ có Phật mới có đặc thù a. Hàm Dương dân chúng, Tần Vương Doanh Tắc, Bạch Khởi, Quỷ Quốc tử đám người nghe vậy, theo bản năng mà quay đầu, hướng phía Thức Tỉnh sau đầu nhìn lại. Cái này, một giây sau, bọn hắn nỗi lòng kịch liệt phập phồng lên. Trước đó bọn hắn thì có chú ý tới, vị này trong truyền thuyết tiểu thiên thần sau đầu có một vòng kim quyển, chẳng qua như có như không, giống như chỉ có một quang ảnh, bọn hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Hiện tại, trải qua những thứ này tăng nhân nhắc nhở, bọn hắn không khỏi lần nữa chú ý dậy rồi tiểu thiên thần sau đầu. Cẩn thận quan sát phía dưới, bọn hắn giật mình phát hiện, chỗ nào xác thực tồn tại một vòng giống như thái dương kim quyển. Càng la nhìn, kia vòng màu vàng kim thái dương thì càng dễ thấy, sấn thác đối phương càng phát ra như là thiên thần. Nay thần dị cảnh tượng, làm bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, tâm thần rung động. Nào có người bình thường, sau đầu có một vòng kim quyển, thái dương. Một màn này, giống như bằng chứng một sự kiện. Hắn thật là thiên thần. Mọi người không dám tin. Lúc này, dẫn đầu Sa Mạn tăng nhân, thành kính mà cung nhiệt, chắc chắn điệu nói, ngài tuyệt đối là Thế Tôn, đã từng chúng ta ngoại vực thân độc phận, Thích Giả tộc thánh nhân. Tô Tỉnh mặt lộ bất đắc dĩ, thở dài nói, ngươi nói rất đúng Thích Ca Mâu Ni, điều đạt ma tất đạt nhiều a. Ta thật không phải là. Dứt lời, còn không đợi hắn nói tiếp, nghe hắn, đông đảo tăng trên mặt người lại là nổi lên vẻ chấn động. Thích Ca Mâu Ni, điều đạt ma tất đạt nhiều. Từ trước đến giờ đến Tần Quốc Hàm Dương đến bây giờ, bọn hắn có thể theo không có nói qua Thế Tôn, Phật tục danh. Vị này lại năng lực một ngụm nói ra Thế Tôn tục danh. Ngài còn nói ngài không phải Thế Tôn, ngài ngay cả Thích Ca Mâu Ni tục danh đều biết. Chúng ta có thể chưa hề đã từng nói Thế Tôn tục danh. Sạ Mạn tăng nhân ngữ hàm tủi thân, giống như chịu thiên đại tủi thân. Cái khác tăng nhân cũng là phản ứng lại, từng cái hốc mắt phím hồng, cùng nhiệt lại tủi thân, như là bị ném bỏ hải tử. Tô Tỉnh giật mình. Câu nguyện phiếu chương 19, tuân tử chất vấn chương 19, tuân tử chất vấn Tô Tỉnh im lặng. Hắn chỉ là theo bản năng thuận mồm nói một câu thích ca mâu ni xưng hô, vậy mà liền khiến cho kiểu này hiểu lầm. Nhìn xem lên trước mặt ánh mắt của nhiệt, tủi thân, vì một đoàn tăng nhân, cổ Ấn Độ thương nhân, quý tộc, người bình thường, Tô Tỉnh đột nhiên không biết nên xử lý như thế nào. Này nếu là thật bị cho rằng là thích ca mâu ni, hắn về sau nên xử lý như thế nào những người này? Ta. Hắn còn muốn cuối cùng dễ rùa cứu rút, giải thích một chút. Không đợi hắn nói tiếp, Sạ Mạn và tăng nhân bên cạnh, một đám áo mũ chỉnh tề nho sĩ đi ra. Những người này động tác, hấp dẫn thức tỉnh chú ý, vậy hấp dẫn âm thầm theo dõi Tần Vương doanh tắc, Bạch Khởi, Quỷ Cốc Tử, Hàm Dương dân chúng, đạo gia, Âu Dương gia bao gồm Tử Bách gia người chú ý đang thức tỉnh quan sát đến bọn hắn lúc, từng người giáp sĩ nét mặt siết chặt, cảnh giác nhìn qua đến gần nho sĩ nhóm, một sáng những người này có tiểu động tác, bọn hắn thì sẽ dùng lôi đỉnh một kích. Còn tốt, Lý Tư đám người cũng không có áp quá gần, đứng tại bọn hắn cho rằng khoảng cách an toàn phạm vi bên trong. Nhìn qua không đường phố xa xa bên trên, dưới nắng sớm tựa như ảo mộng hài đồng, Tuân Tử cùng hắn một đám các học sinh ánh mắt phức tạp. Là một tên duy vật nhà tư tưởng, nho gia học phái đại biểu, trong nhà đua tiếng góp lại người, thậm chí từng nói ra quá chế thiên mệnh mà dùng những lời này Tuân Tử, đã từng tự nhiên là không tin quỷ thần những vật này. Nhưng trong khoảng thời gian này tại Tần Quốc trải nghiệm, lại là làm hắn cùng đám học sinh của hắn hoài nghi dậy rồi nhân sinh. Trên đời thật có cái gọi là thiên thần. Nghĩ như vậy, vì cho chính mình một đáp án, cũng vì giải đáp nghi ngờ trong lòng, hắn đứng ra. Hắn chuẩn bị hỏi vị này cái gọi là thiên thần, mấy cái người đời trả lời không ra vấn đề. Đến lúc đó, trong lòng của hắn tự nhiên là sẽ có đáp án, hiểu rõ đối phương đến cùng phải hay không thiên thần. Tại Tuân Tử trầm tư vấn đề lúc, hắn vừa đứng ra, Tần Vương doanh tắc, Phạm Thường, Bạch Khởi, thậm chí là vây xem trong đám người một ít nho sĩ, lại là trong nháy mắt thì nhận ra hắn là ai. Này người thật giống như là Tuân Tử Tuân Khanh. T, là hắn, nho gia học phái nhân vật đại biểu. Nghe nói hắn trước kia du học tại Tề Quốc, bởi vì học vấn bao la, còn từng 3 lần đảm nhiệm qua Tề Quốc Tắc Hạ học cung tế tiểu. Tắc Hạ học cung, đây chính là trong truyền thuyết thứ nhất học cung, trong đó hiển sĩ hàng trăm hàng ngàn, Mạnh Tử, Châu Tử bọn người từng ở đâu học qua. Nay Tuân Tử, năng lực liên tục 3 lần lên làm tế tiểu, học cung chi trưởng, không phải bình thường a. Theo từng người kể rõ, Tần Quốc dân chúng, gia tử bách gia, ngoại vực tăng nhân đám người mắt lộ hoảng hốt cùng vẻ giật mình. Đặc biệt trong đó một ít nho gia người, bọn hắn đã sớm nghe nói, Tuân Tử đi tới bọn hắn Tần Quốc Vương đô Hàm Dương, không ngờ rằng hội tại loại trường hợp này nhìn thấy hắn. Về phần Tần Vương doanh tắc, Phạm Thương, Bạch Khởi và Đại Thần, lại hoặc là Tần Quốc quý tộc, đã sớm biết chuyện này. Bọn hắn đồng dạng tò mò, không biết vị này Tuân Tử, lúc này nghĩ muốn làm gì. Các trên lầu Quỷ Cốc Tử, trong mắt cũng là nổi lên tò mò, nhiều hứng thú chi sắc, chuẩn bị xem xét cái này Tuân Tử chuẩn bị làm cái gì. Mấy trăm tăng nhân, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, không biết cái này trung thổ người, chuẩn bị ra mắt tôn vấn đề gì. Liên tại bọn hắn cảm thấy nghi ngờ lúc, Tuân Tử ánh mắt nhìn về phía nắng sớm ở dưới hai đồng, ta có thể hay không hỏi mấy vấn đề? Vấn đề gì? Tô Tỉnh có chút tò mò. Thần Vương doanh tắc, Lý Tư đám người cũng là hiếu kỳ. Tuân Tử nho nhã cười cười, tự tin nói, vấn đề của ta là chỉ có thiên thần mới có thể hồi đáp được vấn đề. Hắn cũng không định hỏi một ít bình thường vấn đề. Hắn tự tin, sắp hỏi mấy vấn đề, trừ phi thực sự là thiên thần, nếu không liền xem như dựa vào biên, đều muốn tốn một chút thời gian mới có thể tự hỏi địa ra. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc trong lúc biểu lộ, Tuân Tử hỏi một cái, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra hắn sẽ hỏi ra lời vấn đề. Tiểu thiên thần, ngươi nói, thiên địa là dạng gì? Tuân Tử hỏi. Dứt lời, Tô Tỉnh khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này, Thần Vương doanh tắc đám người đồng dạng không nghĩ tới. Lầu các bên trên, Quỷ Cốc Tử mắt lộ kinh ngạc. Tại trong sự nhận thức của hắn, trời tròn như trường đóng, chỗ như kỳ cục, là trời tròn đất vuông, Thần Vương doanh tắc đám người đồng dạng là nghĩ như vậy. Bọn hắn khó hiểu, Tuân Tử làm sao lại như vậy hỏi ra như thế dễ hiểu vấn đề. Tuân Tử tự nhiên cũng là hiểu rõ, vấn đề này vô cùng đã sớm có đáp án, nhưng hắn tin tưởng nếu trên đời thật có thiên thần, nhất định có thể trả lời càng thêm chi tiết. Tần Vương doanh tắc, Phạm Thư và Đại Thần, Tần Quốc dân chúng, đạo gia bao gồm Tử Bách gia, Sạ Mạn và Tam Nhân. Bọn hắn ánh mắt tò mò, từng đạo tập trung đến nắng sớm ở dưới hải đồng trên người. Tuân Tử đồng dạng tại nhìn chằm chằm, vị này cái gọi là tiểu thiên thần. Nếu như hắn tự hỏi quá lâu, lại hoặc là chỉ nói một câu trời tròn đất vuông loại hình, như vậy hắn không sai biệt lắm liền đã xác định, vị này cái gọi là tiểu thiên thần là dở trò dối trá. Hắn không tin, trên đời thật có thiên thần. Ai ngờ, cũng liền tại hắn hỏi ra cái vấn đề này sau một khắc, trước mắt tiểu thiên thần nói ra một cái làm hắn, lệnh Tần Vương đám người, bọn hắn ngạc nhiên, ý liêu. Tô Tỉnh không có tự hỏi, trực tiếp nhà tâm thanh nói, chúng ta thiên địa là một cái bất quy tắc hình tròn khối cầu. Chúng ta cũng sinh hoạt tại cái này hình tròn cầu trên hạ thể, tầng khí quyển cũng là thiệt không, bao vây lấy khối cầu này. Dứt lời, tất cả hiện trường xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Bất luận là Tần Vương doanh tắc hay là những người khác, giờ khác này đều dùng không dám tin ánh mắt, nhìn qua đứng dưới nắng sớm hài đồng. Ngay cả Tuân Tử, trên mặt đều là nổi lên vẻ kinh ngạc, ngay cả hắn vậy không nghĩ tới, trước mắt vị này trong đồn đái tiểu thiên thần, vậy mà sẽ nói ra kiểu này đoán. Thiên địa là khối cầu, chúng ta cũng sinh hoạt tại khối cầu này phía trên. Tuân Tử hoài nghi dậy rồi nhân sinh. Những người có mặt trên mặt, hiện đầy hoài nghi, kinh nghi, không tin. Thiên địa không phải trời tròn đất vuông sao, vị này tiểu thiên thần đang nói cái gì? Hắn hẳn là nói bậy a. Vị này tiểu thiên thần tại nói bậy. Tại bọn họ trong nhận thức biết, địa dường như là mặt phẳng bàn cờ, thiên dường như là bát một dạng, ngược lại đóng mặt đất, cũng là trời tròn đất vuông. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ, không tin lúc, Tuân Tử lại là đột nhiên nói nói, ta tin tưởng đáp án của ngươi. Tô Tình bất ngờ, Thần Vương doanh cắt, Lý Tư đám người ngạc nhiên. Tuân Tử sắc mặt nghiêm túc điệu nói, ngươi trả lời vấn đề lúc, một chút tự hỏi quá trình đều không có, trực tiếp liền nói ra đáp án. Dường như, ngươi đã sớm biết chuyện này đáp án giống nhau. Thường nhân cho dù nói dối, đều sẽ có tự hỏi quá trình, mà ngươi. Dứt lời, Tần Vương doanh cắt đám người nét mặt kinh ngạc, lập tức cẩn thận một lần nghĩ, không thể tưởng tượng phát hiện, dường như thật là như thế. Tại Tuân Tử vừa hỏi xảy ra vấn đề sau một khắc, thì nói thẳng ra đáp án, ngay cả tự hỏi quá trình đều không có. Giống như, hắn đã sớm biết chuyện này đáp án một. Nhưng, hắn lại là làm thế nào biết, thiên địa là chọn. Chương 20, rung động Tần Vương đám người chương 20, rung động Tần Vương đám người Tần Vương doanh tắc đám người rung động. Suy đoán ra, hay là tận mắt nhìn thấy? Nếu như là tận mắt nhìn thấy, bất luận là Tần Quốc dân chúng hay là Lý Tư đám người, da đầu cũng hơi tê tê. Lúc này, Tuân Tử nhịn không được, tiếp tục truy vấn nói, thiên vì sao lại trời mưa? Cái đề tài này vừa ra, Tần Vương doanh tắc mấy người cũng rất là tò mò. Đừng nói, vấn đề này cũng là bọn hắn muốn hỏi, tò mò trên trời là có phải có thần tại thi vân bố vũ. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn lại một lần nghe được ngoài dự đoán trả lời. Tô Tỉnh trực tiếp nói, thủy bốc hơi thành khí, lên trời thành nói, tích lũy ngưng kết rơi xuống thì thành mưa. Dứt lời, Tần Vương doanh tắc đám người trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Sơ nghe bọn hắn cảm thấy hoang đường, tử tỉ mị suy ngẫm một chút, bọn hắn vậy mà sẽ cảm thấy có đạo lý, thậm chí cảm thấy được chính là như thế. Thủy khí bọn hắn tự nhiên gặp rồi, cũng đã gặp chúng nó đi lên trôi cảnh tượng. Ở đây đạo gia, âm dương gia bao gồm tử bách gia người, càng là tự hỏi càng là cảm thấy có đạo lý, trên mặt khi thì lộ ra vẻ chợt hiểu, khi thì lộ ra như si như say chi sắc. Như là nghe đạo bình thường, buổi chiều chết cũng được. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn qua nắng sớm ở dưới hài đồng, ánh mắt của bọn hắn cũng không giống nhau. Trong đám người bạch khởi, con mắt chừng cùng chuông đồng một dạng, theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọn, chỉ cảm thấy chung quanh có hàn ý đánh tới. Dù là Chu Diệt Triệu Quốc hơn 400.000 người, hắn cũng không có sợ sệt, luôn luôn không tin thần thần quỷ quỷ sự tình, nhưng hiện tại thời khắc này, hắn lại là dao động, cảm nhận được kính sợ. Tuân Tử vấn đề, bình thường Tần Quốc người sẽ chỉ trả lời, trên trời có thần tại là mưa, chỉ có trước mắt này hư hư thực thực thiên thần tồn tại, mới nói ra kiểu này như là chân lý, dễ hiểu mưa xuống quá trình. Nhìn như, trong quá trình không có xuất hiện thần thần quỷ quỷ loại hình thứ gì đó, nhưng chính là như vậy, mới là càng phát làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, không thể nghĩ kỹ. Vị này tiểu thiên thần, đối với mưa xuống quá trình, lại là làm thế nào biết rõ ràng như vậy. Bạch Khởi cơ cơ đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ. Lầu các bên trên, quỷ cốc tử trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, vẻ si mê. Là người thông minh, vị này tiểu thiên thần điện hạ chỉ là thuận miệng nói, hắn ngay tại trong đầu suy nghĩ một lần. Đem mưa xuống tuần hoàn quá trình, hiểu rõ không sai biệt lắm thánh nhân ư. Thiên thần ư. Quỷ cốc tử liễu díu. Chẳng biết lúc nào, hiện trường trở nên có chút yên tĩnh. Tuân Tử rung động một hồi, suy nghĩ một lúc, không khỏi hiếu kỳ hỏi nói, thiên địa bên ngoài là như thế nào, có phải hay không thiên thần chỗ ở? Vấn đề này vừa ra, Thần Vương đám người lập tức mừng rỡ. Này cũng là bọn hắn muốn biết. Giờ phút này, bọn hắn trong đầu theo bản năng tưởng tượng ra thiên ngoại cảnh tượng, còn có thiên thần chỗ ở đồng dạng, bọn hắn vậy rất là chờ mong, tò mò tiểu thiên thần trong miệng thiên ngoại cảnh tượng, thiên thần chỗ ở là như thế nào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, Tô Tỉnh lại là thản nhiên nói, không phải, thiên địa bên ngoài, trống trải bát ngát, một mảnh đen kịt, là tinh hải vũ trụ. Trên trời từng viên một tinh thần, đều là cùng chúng ta nơi này giống nhau lại hoặc không giống nhau tinh thể. Chúng ta chỗ tinh thể, chỉ là trong đó giọt nước trong biển cả, như cát bụi nhỏ nhặt không đáng kể. Dứt lời, Tuân Tử khẽ giật mình, trên mặt nổi lên ngu ngơ chi sắc. Câu trả lời này, ngoài dự liệu của hắn, thậm chí là một loại hắn tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được đáp án. Chỉ là tưởng tượng một chút, trước mắt vị này tiểu thiên thần nói cảnh tượng, hắn thì cảm nhận được không rét mà run. Nếu như đây là sự thực, như vậy bọn hắn người chẳng phải là nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Bao gồm thiên địa cũng nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Tại Tuân Tử ngơ ngác lúc, Thần Vương doanh tắc đám người nghe được đáp án này, không khỏi ngu ngơ, ngạc nhiên. Thức tỉnh trả lời, đồng dạng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, làm bọn hắn không dám tin. Thậm chí, không chỉ là bọn hắn, người đời sau đồng dạng không dám tin. Sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỷ ghi chép, Tần Vương tắc 53 năm, Tuân Tử 3 tuần, hỏi Tần Trang Tương Vương chi tử, thiên thần thái nhất người. Tuân Tử một ngày, thiên địa người gì mạo? Tần Trang Tương Vương chi tử, thiên thần thái nhất nói, chúng ta đều tại cầu bên trên, đại khí nhìn thiên, khỏa vì khối cầu. Tuân Tử nhị biết, thiên dùng cái gì mưa? Thiên thần thái nhất nói, thủy trưng thì thành khí, lên trời thành nói, ngưng kết mà rơi thì thành mưa. Tuân Tử tam biết, thiên địa bên ngoài sao vậy, thiên thần ở ư? Thiên thần thái nhất nói, hay không, chống không ngẩn, là vũ trụ tinh hải vậy. Tuân Tử cùng thiên thần thái nhất tam vấn tam đáp, không chỉ lệnh hậu thế Tư Mã Thiên hoài nghi khó hiểu, vậy lệnh hậu thế những người khác hoài nghi khó hiểu. Mãi đến khi hiện đại, giờ phút này, mọi người ở đây vẻ mặt không dám tin lúc, lại có một nhóm người dẫn đầu tin tưởng. Thế Tôn, Phật A, ngài còn nói ngài không phải Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Mạn và tăng nhân mặt mũi tràn đầy vẻ cùng nhiệt. Chỉ có Phật kinh bên trong ghi lại thiên nhãn, Phật nhãn người mới có thể nhìn thấy, hiểu rõ nhiều chuyện như vậy. Sa Mạn và tăng nhân chắc chắn, vị này tuyệt đối là Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghĩ, Sa Mạn thậm chí lấy ra trang giấy, dựa theo chính mình đã hiểu, ở phía trên dùng cổ phạn văn rõ ràng viết đến. Thiện nam tử hỏi Phật, thiên địa bên ngoài sao vậy? Phật nói, thiên địa bên ngoài có hàng hà sa số thế giới. ngay tại hắn thành kính ghi chép Phật đã nói, cái khác tăng nhân cũng tại ghi lại lúc, phụ cận người cũng là chú ý tới động tác của bọn hắn. Ừm. Từng kia ánh mắt tập trung đến này mấy trăm ngoại vực tăng trên thân thể người, ngay cả Tuất Tử, Tần Vương đám người ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang. Các ngươi những thứ này tăng nhân đang làm gì? Đối mặt bọn hắn hỏi, Xạ Mạn tăng nhân mỉm cười nói, Phật nói tới sự tình tự nhiên là thật. Hắn thành kính giải thích, Phật có số mệnh thông, có thể biết được tự thân và chúng sinh trăm ngàn vạn thế số mệnh và sở tác sự tình, có thể biết tất cả quá khứ tương lai. Phật còn có thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy xa gần, uy mô tất cả vật cùng, bất kỳ cái gì vật thể cũng không thể chướng ngại. Thiên địa cảnh tượng, thiên địa bên ngoài cảnh tượng, đối với vị đại thế tôn, Phật mà nói, đương nhiên sẽ không là bí mật gì. Phật nói, tự nhiên là thật. Nghe Xạ Mạn tăng nhân lời nói, Tần Vương Doanh Tắc đám người trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy hoang đường, không ít Tần quốc dân chúng cảm thấy những thứ này tăng nhân là điên rồi, đầu óc có bệnh. Bất quá, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, trong đám người Doanh Tử Sở cùng Lữ Bất Vi lại là liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Doanh Tử Sở tự lẩm bẩm, số mệnh thông, có thể biết được tự thân và chúng sinh trăm ngàn vạn thế số mệnh và sở tác sự tình, có thể biết tất cả quá khứ tương lai. Trước đó con ta thì từng nói qua, mấy năm sau ta có thể thành Tần Vương. Trước đó, hắn là không tin. Rốt cuộc, hiện đang ngồi ở Tần trên vương vị, là gia gia của hắn. Mặt trên còn có thân làm An Quốc quân phụ thân, còn có hơn 20 cái huynh đệ, Tần Vương vị trí làm sao lại như vậy đến phiên hắn? Ngắn ngủi mấy năm, hắn làm sao có thể trở thành Tần Vương? Nhưng bây giờ, trải qua cái này Xạ Mạn một nhắc nhở như vậy, nói ra số mệnh thông sự việc, hai người bọn họ lại là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, miên man bất định lên. Rất có thể, Thái Nhất thật cố có khả năng biết được tự thân và chúng sinh trăm ngàn vạn thế số mệnh và sở tác sự tình, cùng với quá khứ tương lai mọi chuyện năng lực. Hắn nói, vậy là thực sự. Lúc này, Lữ Bất Vi vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm, chẳng thể trách. Chẳng thể trách này vị điện hạ, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, có thể một ngụm kêu lên tục danh của hắn cùng sự việc. Nguyên lai, lại là như vậy. Lại là có kiểu này không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Thậm chí, từ nơi này Xạ Mạn tăng nhân nghe tới, hắn còn không chỉ một chủng thần lực, còn có cái khác không thể tưởng tượng nổi thần lực. Lữ Bất Vi cảm nhận được rung động. Doanh Tử Sở đồng dạng rung động không thôi. Chương 21, đột nhiên xuất hiện tập sát. Chương 21, đột nhiên xuất hiện tập sát. Về phần này có phải thật vậy hay không, chờ mấy năm sau đó, tất cả nên rồi sẽ sáng tỏ. Nếu như là thật sự, vậy đã nói rõ những thứ này tăng nhân nói vậy đều là thật. Lữ Bất Vi, Doanh Tử Sở hai người liếc nhau một cái, trong mắt cũng lóe lên vẻ chấn động. Ngay tại Tần Vương Doanh Tắc đám người trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy hoang đường, Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi hai người rung động lúc. Có chút yên tĩnh trên đường phố, đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Hoang đường. An nói linh tinh. Nói bậy nói bạn. Nghe thấy này quát lớn, mọi người quay đầu nhìn sang, lập tức trong lòng giật mình. Chỉ thấy một vị thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam nhân đứng ở cách đó không xa một tòa lầu các bên trên, vừa mới hai tiếng giận dữ mắng mỏ quát lớn, chính là hắn chuyển tới. Phát giác được mọi người nhìn lại, áo đen mũ rộng vành nam tử cũng không có nhiều do dự, lúc này thì rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, không nói hai lời địa thì nhảy xuống lầu các. Nhảy mấy cái trong lúc đó, tay hắn cầm hàn mang trường kiếm, thì tiếp cận đang đứng trên đường phố không hề phòng bị tiểu thiên thần. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn chỗ nào còn có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Không tốt. Tần Vương Doanh Tắc biến sắc, sắc mặt rất là khó coi. Thái Nhất, Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi quá sợ hãi. Làm càn. Bạch Khởi rút ra trường kiếm bên hông, trợn mắt tròn xoe. Tần Quốc Phạm Thư và đại thần sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Tuất Tử, Lý Tư đám người sắc mặt cũng là thay đổi. Hàm Dương dân chúng, đạo gia, Âm Dương gia bao gồm Tử Bách gia lòng người kinh, bọn hắn trong đó một số người nghĩ muốn xuất thủ, nhưng bởi vì quá đột ngột, có chút không còn kịp rồi. Quan trọng nhất là, bọn hắn phát giác được cái này đột nhiên xuất thủ sát thủ, cũng không phải người bình thường, theo khí tức thượng nhìn xem tựa hồ là một vị tông sư cấp độ cao thủ. Loại cao thủ này, trừ ra thế hệ trước đại tông sư bên ngoài, đã coi như là bên ngoài cao thủ lợi hại nhất. Cho dù là bọn hắn người trong, tối đa cũng thì tu vi cùng hắn tương đương, có thể hay không ngăn cản đều khó nói. Xong rồi. Tần Vương Doanh Tắc, Phạm Thư, Tần Quốc dân chúng, Tuân Tử đám người theo bản năng nghĩ đến. Không chỉ là bọn hắn phát giác được này tên sát thủ không phải bình thường, Bạch Khởi cũng là đã nhận ra. Hắn hận không thể trực tiếp cản tại tên sát thủ kia trước mặt, sau đó một kiếm giết hắn. Mặc dù ban đầu hắn đối với cái này tiểu tiên thần không có bao nhiêu hảo cảm thấy hắn chiến trận rất lớn, cho là hắn giả thần giả quỷ, sinh lòng kinh thường. Nhưng trải qua trước đó liên tiếp sự việc, hắn đã bị vị này tiểu thiên thần học cứu thiên nhân tin phục. Bây giờ thấy có sát thủ chuẩn bị ám sát cái này Tần Quốc tiểu thiên thần, hắn tự nhiên cảm nhận được lo lắng. Một cái cao to vạm vỡ tông sư cấp cao thủ, xuất kỳ bất ý đánh lén phía dưới, nhất định có thể tùy tiện lướt qua cảnh giới giáp sĩ. Đối mặt tiểu này dù là chính diện tập sát, đều có thể đổ sát mấy mười mấy giáp sĩ cao thủ, năm gần hơn 2 tuổi tiểu hài này, muốn làm sao ngăn cản? Đến lúc đó, hắn giống như đều đã mơ hồ nhìn thấy, sau một khắc này học cứu thiên nhân hài tử, bị sát thủ tiện tay một kiếm đâm chết cảnh tượng. Không chỉ là hắn tưởng tượng đến một màn này, Doanh Tử Sở vậy là nghĩ đến, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Lầu các bên trên, Quỷ Cốc Tử sắc mặt cũng là thay đổi, trực tiếp đứng lên. Chết đi. Nghiêm Tử trong chốc lát thì đến gần rồi đang đứng trên đường phố Hài Đồng, ánh mắt dữ tợn. Nhìn qua khoảng cách trường kiếm trong tay chỉ còn lại một thước Hài Đồng, hắn nét mặt cũng hưng phấn lên. Hắn là Triệu Quốc người, hôm nay sẽ vì Triệu Quốc trừ này một hại. Vừa nghĩ tới, Tần Quốc trong truyền thuyết thiên thần, thế mà lại chết ở trong tay của hắn, Nghiêm Tử thì càng phát chờ mong cùng hưng phấn. Làm xong chuyện này, cho dù là theo sau bỏ mình, hắn cũng là đáng. Hôm nay chuyện này, tất nhiên sẽ ghi chép tại sử sách bên trên, hắn vậy nhất định tên lưu sử sách, bị tất cả mọi người ngước nhìn cùng ghi khắc, thậm chí là nhận Triệu Quốc người truy điệu. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng, một giây sau trước mắt này hài đồng rồi sẽ chết tại hắn dưới kiếm, những người khác cũng là hoảng sợ, bối rối, không dám nhìn tiếp xuống cảnh tượng lúc, ngoài dự liệu của bọn họ sự việc đã xảy ra. Nhìn như thiểm điện đến gần trường kiếm, Tô Tỉnh trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Này cũng là chuyện gì? Hắn tự nhiên là không muốn xuất thủ. Nhưng, hiện tại này trường kiếm đều nhanh đâm đến trước mắt hắn, hắn cũng là không xuất thủ không được. Tại Nghiêm tự đờ đẫn trong lúc biểu lộ, Tô Tỉnh nhẹ nhàng giơ lên tay trái, kinh khủng nội khí chân nguyên mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, sắp đến trước mắt trường kiếm còn có Nghiêm tự thì ngừng lại, một không thể động đậy được, giống như biến thành hổ phách trong côn trùng đồng dạng. Phẫn nộ bạch khởi, hoảng sợ doanh tử sở đám người ngây dại. Một giây sau, Tô Tỉnh thở dài một hơi, trái tay nhẹ nhàng vén lên. Oeng! Tại cùng bốn nội khí chân nguyên lôi của dưới, Nghiêm tự cả người bay ngược ra ngoài. Oeng một tiếng, hắn nặng nề mà phá vỡ cách đó không xa lầu các vách tường, đem lầu các vách tường cũng ném ra một cái hố, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất. Vật nặng rơi xuống đất, xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Phốc phốc. Nghiêm tự trong miệng liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trong nháy mắt hấp hối, thể nội thâm hậu nội khí cũng áp chế không nổi thương thế. Chẳng qua này lại, hắn lại là không có có tâm tư quan tâm điểm ấy, chỉ là ngơ ngác nhìn qua không đường phố xa xa bên trên, đang đứng ở nắng sớm phía dưới tựa như ảo mộng hài đồng. Ngươi, ngươi. Dùng nhuốm máu run rẩy ngón tay chỉ vào hắn, Nghiêm tự trên mặt hiện đầy không dám tin. Một cái hơn 2 tuổi hài đồng, nhẹ nhàng quát tay, vậy mà liền định trụ hắn vị tông sư này, làm hắn không thể động đậy. Con tượng giống nghiền chết một con run dế bình thường, trái tay nhẹ nhàng vấn lên, hơi hợt ở giữa, liền làm hắn bay ra ngoài, xa vào đến sắp chết trong. Loại sự tình này, nếu như là trước đó ai nói với hắn, hắn khẳng định sẽ cảm thấy đối phương điên rồi, kiểu này không thể nói lý, không có một chút đạo lý thoại cũng năng lực nói ra miệng. Nhưng, hiện tại thời khắc này, Nghiêm tự không thể tin. Thế này sao lại là hơn 2 tuổi hài đồng, quả thực là khoác lên hài đồng ra quái vật. Lại hoặc là nói, Nghiêm tự mắt lộ vẻ mờ mịt. Trên đời này thật có thiên thần, đứa trẻ này thật là thiên thần. Ngoài ra, không có gì có thể giải thích, vì sao một cái hơn 2 tuổi trẻ con năng lực lợi hại như vậy, nhẹ nhàng khoát tay, liền làm hắn người tổng sư này bay rất ra ngoài, lâm vào sắp chết. Bình thường hơn 2 tuổi hài đồng, làm sao có khả năng có loại thực lực này? Nghiêm tự cười thảm một tiếng. Trước đây không lâu, hắn còn hưng phấn nghĩ, có thể vì Triệu Quốc trừ một hại, năng lực tên lưu sử sách, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành như vậy. Đừng nói là Triệu Quốc trừ một hại, liền xem như tên lưu sử sách, đoán chừng cũng là bị người giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình, dám ám sát một vị thiên thần. A. Nghiêm tự cười thảm. Hắn ở đây bên cạnh cười thảm, thời khắc này những người khác lại là không có có tâm tư chú ý hắn, ánh mắt đều nhìn về đang đứng dưới nắng sớm hài đồng trên người. Tần Vương Doanh Tắc, Tần Quốc đám đại thần nghẹn họp nhìn chân chối, hoài nghi dậy rồi ánh mắt của mình. Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi kinh hỉ sau khi nhìn nhau một chút, cũng tại trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ không thể tin được. Chân mắt tròn xoe bạch khởi, ngừng tiến lên bước chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Một màn này, làm sao cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau? Không nên là vị này tiểu thiên thần nét mặt hoảng sợ, bị ám sát hiện tượng hoàn sinh, thậm chí là bỏ mình sao? Sao chỉ chớp mắt, tiểu thiên thần hời hợt ở giữa, liền làm người tổng sư kia thích khách bay rất ra ngoài, giống một con giun dế giống nhau nghiền chết. Chương 22, Tô Tỉnh khó có thể tưởng tượng lực lượng chương 22, Tô Tỉnh khó có thể tưởng tượng lực lượng nhẹ nhàng quát tay, thì làm chết một cái tông sư cấp cao thủ, đây là người có thể làm đến. Tại Bạch Khởi nỗi lòng phập phồng lúc, khoảng cách gần thấy cảnh này tuân tử đám người, đạo gia, Âm Dương gia bao gồm Tử Bách gia người, cũng là hít vào một hơi, cảm nhận được không thể tưởng tượng. Lâu các bên trên, Quỷ Quốc tử nét mặt sững sờ, mặt trong nháy mắt hiện đầy kinh nghi. Vừa nãy đó là cái gì? Là nội khí sao? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nội khí? Tiện tay thì giết chết một vị tông sư, loại sự tình này đừng nói là những người khác, liền xem như thân làm đại tông sư hắn cũng làm không được. Rốt cuộc, tông sư đã không tính là người bình thường, liền xem như hắn phải xử lý, đều phải tốn cái mấy chiêu mấy thức mới có thể giết chết. Tuyệt đối làm không được giống như vậy, một nháy mắt thì không hề phản kháng làm vô dụng một vị tông sư. Tại Quỷ Quốc tử cảm thấy kinh nghi, khiếp sợ lúc, Tần Quốc Hàm Dương dân chúng vậy nhìn xem lên người. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Là ta nhìn hoa mắt sao? Cái đó thích khách sao một cái chớp mắt thì bay ra ngoài. Không, ngươi không có hoa mắt, tê, vị này tiểu thiên thần địa ở dưới, làm sao làm được loại sự tình này? Không thể tưởng tượng. Tần quốc dân chúng khiếp sợ không thôi. Xạ mạn và mấy trăm ngoại vực tới tăng nhân, quý tộc, người bình thường, thương nhân, trong mắt tràn đầy vẻ của nhiệt. Không hổ là thế tôn. Bực này ác nhân, ngay cả cận thân thế tôn cũng làm không được. Thế tôn A. Xạ mạn và tăng nhân kêu gạo. Nghe được tiếng hô của bọn họ, Tô Tỉnh không khỏi nhìn sang, mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, ta thật không phải thích Ca Mâu Ni. Không. Ngài tuyệt đối là Xạ Mạn và tăng nhân nơi nào sẽ tin. Nhìn xem nhìn bộ dáng của bọn hắn, Tô Tỉnh khỏe miệng có hơi co quắp, hiểu rõ coi như là gạo nấu thành cơm, những người này rất khó thay đổi quan biết. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được đau đầu, không biết xử lý như thế nào những thứ này tăng nhân. Đồng thời hắn cảm giác người chung quanh nhìn xem ánh mắt của hắn biến đến vô cùng lửa nóng, dùng một loại không giống như là đang nhìn người ánh mắt nhìn qua hắn. Phát giác được loại tình huống này, Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu. Chỉ là hơi thể hiện rồi một chút, bọn hắn cứ như vậy, nếu không thủy chi pháp, có thể bay bại lộ, cũng không biết bọn hắn sẽ như thế nào. Ý thức được hiện ở loại tình huống này, đã không thích hợp tiếp tục ở tại Hàm Dương Thành, đi dạo Hàm Dương Thành, Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi. Chỉ có thể sau đó lại tìm cơ hội đi dạo Hàm Dương Thành, lại hoặc là dựa vào chọc trời năng lực đến triệu sở tiến các nước nhìn một chút. Tô Tỉnh tò mò, cũng không biết những quốc gia kia người cùng bật là thế nào, Doanh Chính, Hạ Vũ cùng Lưu Bang bọn hắn, và đến lúc đó phi đi qua nhìn một chút, hẳn là có thể hiểu rõ. Về phần hiện tại, hay là trước về Hoa Dương cung tiếp tục tu luyện, đem trong đan điển chân nguyên nhiều tích lũy một ít, đến lúc đó chọc trời khoảng cách cũng có thể xa một chút. Nghĩ hết những thứ này, Tô Tỉnh tại mọi người ngu ngơ thời điểm, cất bước hướng về Hoa Dương cung phương hướng đi đến. Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi hai người khẽ giật mình, vội vàng đi theo. Tuân Tử đám người, Sa Mạn và Tăng Nhân há to miệng muốn giữ lại, chỉ là còn không chờ bọn họ mở miệng, đạo kia nắng sớm ở dưới thân ảnh đã đi ra khoảng cách rất xa. Tần quốc dân chúng nghị luận ầm ĩ, âm thầm thăm dò Tần Vương Doanh Tắc, trong mắt cũng là lộ ra không bỏ. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới những kia tăng nhân trước đó nói chuyện. Các ngươi nói, cô kia chắc trai là có hay không có số mệnh thông, có thể biết được tự thân và chúng sinh quá khứ tương lai tất cả sự tình. Tần Vương Doanh Tắc trần trờ liễu díu. Bên cạnh Phạm Thư và Đại Thần, bảo vệ tông sư cao thủ cùng bọn thị vệ khẽ giật mình. Bọn hắn vậy không xác định này có phải thật vậy hay không, rốt cuộc này biết được quá khứ tương lai tất cả sự tình, là thật có chút thái quá, chỉ là những kia tăng nhân lời nói của một bên. Tần Vương Doanh Tắc cũng là hiểu rõ điểm này. Bất quá, hắn hay là muốn hướng cái kia chắc trai hỏi một chút, tương lai của mình là cái gì, Tần Quốc tương lai như thế nào? Cái kia chắc trai là có hay không tượng những thứ này tăng nhân tán dương một dạng, thật sự không thể tưởng tượng, biết được quá khứ tương lai tất cả sự tình. Chắc hẳn đến lúc đó, tất cả thì rõ ràng. Tần Vương Doanh Tắc ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ngay tại hắn chờ mong lúc, trong đám người tuân tử ánh mắt vô cùng phức tạp. Tuân hỏi ba cái vấn đề, đều bị vị kia tiểu thiên thần điện hạ trả lời ra đây. Một thằng thờ phụng chế thiên mệnh mà dùng hắn, giờ khắc này tâm thần động đung đưa. Tuân tử vẻ mặt hốt hoảng, liễu diễu nói, nguyên lai trên đời này thật sự có thiên thần sao? So với những người khác, tự mình hỏi ra ba cái vấn đề hắn đã không sai biệt lắm tin tưởng. Rốt cuộc hắn hỏi ba cái kia vấn đề, trừ ra chân chính thiên thần, ai năng lực hồi đáp được? Người bình thường liền xem như biên, đều phải tốn một quãng thời gian mới có thể biểu ra. Ở đâu tượng cái này thiên thần điện hạ một dạng, giống như đã sớm biết đáp án. Nói ra đáp án vô cùng nghiêm cẩn, chân thực, giống như tận mắt thấy qua. Nghĩ, tuân tử rung động không thôi. Nếu như thiên thần kia điện hạ thật sự tận mắt thấy hôn khắc địa, vũ trụ tinh hải bộ dáng, này sẽ là cỡ nào thần lực? Tuân tử không tưởng tượng ra được. Bên cạnh Lý Tư đám người, vẻ mặt hốt hoảng, đồng dạng bắt đầu tin tưởng trên đời thật sự có quỷ thần. Thời gian trôi qua, Hàm Dương thành trong hỗn loạn đám người dần dần tản, tin tức liên quan tới Tô Tỉnh cũng là nhanh chóng truyền bá lên. Ngụy quốc, hoàng cung trên đại điện. Nghe Tần quốc tin tức mới nhất, Ngụy Vương, Ngụy Ngữ, còn có đông đảo đại thần, trên mặt hiện đầy vẻ không thể tin. Đây đều là cái gì? Cái gì thiên địa là một cái hình tròn khối cầu? Mưa xuống quá trình, là thủy bốc hơi thành khí, lên trời thành nói, ngưng kết mà rơi trở thành mưa. Thiên địa bên ngoài không phải thiên thần ở, là trống trải bát ngát vũ trụ tinh hải. Đây đều là cái gì? Nhất làm cho Ngụy Vương, Ngụy Ngữ, đông đảo đại thần cảm thấy không thể tưởng tượng, là thông tin bên trong truyền đến cái đó hơn 2 tuổi tiểu nhi, nhẹ nhàng vén lên tay liền làm một cái tông sư bay rất ra ngoài, lâm vào sắp chết. Đây đều là đang giảng cái gì? Một cái hơn 2 tuổi tiểu nhi có thể làm đến loại sự tình này? Bọn hắn hoài nghi dậy rồi thông tin thật giả. Đây tuyệt đối là giả thông tin. Ngụy Vương, Ngụy Ngữ không tin truyền về thông tin. Một giây sau, hắn lúc này liền hạ lệnh, phái người lại tiến đến Tần Quốc cẩn thận điều tra một phen. Còn lại Tề, Sở, Tiến, Hàn, Triệu và Đại Quốc Quốc quân đại thần cũng là làm ra không sai biệt lắm cử động. Theo thời gian không khô trôi qua, thân ở Triệu Quốc Hàm Đan Doanh Chính cũng là nghe được Tần Quốc lưu truyền thông tin. Cái gì thiên địa bộ dáng, mưa xuống quá trình, thiên địa bên ngoài bộ dáng, mỗi một cái đều làm hắn kinh dị không thôi. Những này là thật sự. Quả nhân sao không biết, ta kia đệ đệ Doanh Thành tiểu có lợi hại như thế, hiểu rõ nhiều như vậy chỉ có thiên thần mới biết bí mật. Tần Quốc rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Doanh Chính rung động, âm thầm trong mắt hiện đầy kinh nghi, hắn không thể lập tức thì về đến Tần Quốc, nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Còn tốt, không được bao lâu, hắn liền có thể về đến Tần Quốc. Đến lúc đó, hắn liền có thể hiểu rõ, rốt cục là chuyện gì xảy ra. Thủy Hoàng đế Doanh Chính nghi ngờ nghĩ. Cảm tạ mọi người nguyện phiếu. Cảm tạ vô hạn người siêu việt 200 tệ khen thưởng. Cảm tạ 202-1073-1213-41019-100 tệ khen thưởng. Chương 23, tiên đoán Tần Vương 3 năm hẳn phải chết. Chương 23, tiên đoán Tần Vương 3 năm hẳn phải chết. Tại các quốc gia thảo luận lúc. Tần Quốc Hàm Dương, Hoa Dương Cung. Tô Tỉnh chính khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên tu luyện, nỗ lực bù vào nhìn trống trải dưới đan điền. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, hắn đã đem dưới đan điền điền vào một. Hắn đang tu luyện, đột nhiên, Tô Tỉnh nghe được cung điện bên ngoài truyền đến thị nữ bẩm báo, nói Tần Vương dẫn một nhóm lớn đại thần tới trước hắn bên này, hỏi hắn muốn hay không thấy Tần Vương bọn hắn. Nghe thị nữ thấp phẩm lời nói, Tô Tỉnh mở mắt ra, từ phía trên tâm trong trạng thái thoát ly, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Tần Vương, bọn hắn đến ta bên này. Suy tư một cái chớp mắt, hắn không sai biệt lắm thì đoán được bọn hắn tới mục đích, thế là trực tiếp mở miệng nói, để bọn hắn vào đi. Thị nữ nghe vậy ngạc nhiên đáp một tiếng, vội vàng đi Tần Vương Doanh Tắc và người trước mặt hồi phục. Rất nhanh, Tô Tỉnh thì nghe được một hồi tiếng bước chân. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi hai người dẫn Tần Vương Doanh Tắc còn có đông đảo đại thần đi tới trong cung điện của hắn. Trong điện ánh nắng mười phần rõ ràng. Tần Vương Doanh Tắc đám người liếc mắt liền thấy được một đống cúng tế vật phẩm, sau đó khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên hải tử. Tần Vương Doanh Tắc nhãn tình sáng lên, nét mặt có chút thấp thỏm cùng chờ mong, muốn mở miệng nói một thứ gì. Ai ngờ còn không đợi hắn mở miệng, Tô Tỉnh lại là trước một bước địa mở miệng, các ngươi là có chuyện muốn tìm ta hỏi à? Dứt lời, bất luận là Tần Vương Doanh Tắc hay là còn lại mười mấy cái đại thần cũng không khỏi sửng sở, nhìn nhau sửng sở, trong lòng tràn đầy kinh dị. Vị này tiểu thiên thần điện hạ là đoán được, hay là thật có cái gọi là số mệnh thông thần lực, có thể biết được tự thân và chúng sinh trăm ngàn vạn thế số mệnh, có thể biết tất cả quá khứ tương lai. Nghĩ, Tần Vương Doanh Tắc nhịn không được địa hỏi nói, "Tiểu Tăng Tôn, cô muốn hỏi cô còn có thể sống bao lâu?" Dứt lời, Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi, Phạm Thư Thừa tướng đám người hô hấp cứng lại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Vương Doanh Tắc vậy mà sẽ trước mặt mọi người hỏi loại vấn đề này. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi tập trung đến cách đó không xa Hải Đồng trên người. Tò mò, hắn sẽ trả lời thế nào, lại năng lực không thể trả lời chính xác, lại có thể hay không bận tâm Tần Vương Doanh Tắc mặt mũi, không dám thành thật trả lời. Đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, đã thân làm người thật Tô Tỉnh, hoàn toàn không có gì cố kỵ ý nghĩ. Một giây sau, Tô Tỉnh nhìn lướt qua lo lắng bất an Tần Vương Doanh Tắc, trực tiếp nhạt âm thanh mở miệng nói, "Ngươi còn có thể sống 3 năm." Dứt lời, Tần Vương Doanh Tắc ngây dại, Doanh Tử Sở, Phạm Thư và đại thần cũng là ngây dại. Bọn hắn không thể tin được, trước mắt vị này tiểu thiên thần, vậy mà sẽ nói ra những lời này. Thời gian 3 năm, Tần Vương Doanh Tắc thì sẽ chết già. Nay tiểu thiên thần nói là sự thật hay là giả? Thời gian 3 năm, Tần Vương rồi sẽ chết. Tần Vương Doanh Tắc không muốn tin tưởng điểm ấy, không tiếp thụ chính mình sẽ chết, càng thêm vui lòng tin tưởng là trước mắt chắc trai nói sai. "Tiểu Tăng Tôn, ngươi thật biết nói đùa." Tần Vương Doanh Tắc miễn cưỡng cười cười, vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện, bắt đầu hỏi thăm về Tần Quốc tương lai. "Tiểu Tăng Tôn, cô Tần Quốc còn có thể tồn bao lâu, cuối cùng lại hội bởi vì cái gì diệt vong?" Vấn đề này vừa ra, Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi, Phạm Thư và người trong lòng cũng là siết chặt. Con mắt của bọn họ nhìn chằm chằm cách đó không xa tiểu thiên thần, chờ đợi nhìn câu trả lời của hắn. Tô Tỉnh không có trực tiếp trả lời vấn đề thứ nhất, mở miệng trả lời dậy rồi vấn đề thứ hai. Hắn nhẹ nói, "Vong Tần người." "Tại vậy?" Tần Vương Doanh Tắc đám người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được giờ phút này nghe được. "Vong Tần giả Hồ Dã?" "Là ai?" "Tại phương Bắc người Hồ Hiểm Doãn, Hung Nô. Bọn hắn Tần Quốc sẽ bị người Hung Nô diệt đi." Tần Vương Doanh Tắc hô hấp phập phồng, trợn mắt tròn xoe. Hắn không muốn tin tưởng đáp án này. Một giây sau, hắn vội vàng hỏi tới, "Tiểu Tăng Tôn, có thể nói hay không nói tường tận một ít?" "Đúng a." "Vong Tần giả Hồ Dã, lời này thật sự là có chút khó hiểu." Phạm Thư Thừa tướng đám người vội vàng phụ họa. Tô Tỉnh suy tư một cái chớp mắt, lại nhắc nhở một câu, "Tổ Long chết mà địa điểm." Dứt lời, Tần Vương Doanh Tắc đám người trong mắt vẻ mở mịt nặng hơn. "Tổ Long? Cái này lại là cái gì?" "Long? Sao nó chết rồi? Chúng ta Tần Quốc địa rồi sẽ điểm." Những người có mặt trong lòng cũng tràn đầy sự khó hiểu, không có một chút nghe rõ những lời này là có ý gì. Lời ấy giải thích thế nào? Chúng đại thần, nhưng có ai có thể mở lời ấy? Tần Vương Doanh Tắc nhịn không được địa mở miệng hỏi. Đáng tiếc, Phạm Thư Thừa tướng và đại thần bắt hết óc chăm chú suy nghĩ, cũng không có nghĩ ra được, Tổ Long chết mà địa điểm những lời này là có ý gì. Lại hoặc là nói, trừ ra trước mặt nói ra câu nói này tiểu thiên thần, bọn hắn thực sự không cho rằng, còn có ai năng lực đã hiểu câu này thần thần thao thao, tràn ngập mịt mở thoại là có ý gì. Tần Vương Doanh Tắc thấy thế, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa tiểu thiên thần chắc trai, muốn hắn kỹ càng giải đáp một chút. Nhưng mà, Tô Tỉnh nhưng không có tiếp tục trả lời bọn hắn ý nghĩa, trực tiếp lắc đầu. Thấy thế, Tần Vương Doanh Tắc vậy đành phải thôi, sau đó không nói hai lời xoay người thì hướng phía thiên thần đi ra ngoài điện. Phạm Thư và đại thần sững sờ, cuốn quýt địa đi theo. Theo Tần Vương Doanh Tắc bước chân vội ba bóng lưng tròng, bọn hắn đã nhận ra nộ khí, không còn nghi ngờ gì nữa Tần Vương Doanh Tắc tâm tình cũng không phải quá tốt, thậm chí không muốn tin tưởng vừa mới kia tiểu thiên thần nói tiên đoán. Không chỉ là Tần Vương Doanh Tắc không muốn tin tưởng, ngay cả bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Từ thương hưởng biến pháp sau đó, bọn hắn Tần Quốc thì biến được vô cùng cường đại, không nói trước cái khác lục quốc, lại thế nào không tốt, cũng không có khả năng vong tại cái gọi là người hồ. Giả, nhất định là giả. Cô 3 năm sau không thể nào chết được, Tần Quốc cũng sẽ không vong tại tại. Tần Vương Doanh Tắc càng nghĩ càng phẫn nộ, cùng Phạm Thư và đại thần một dạng, không một chút nào vui lòng tin tưởng kia tiểu tăng tôn tiên đoán. Cái kia chắc trai, biết được tự thân và chúng sinh trăm ngàn vạn thế số mệnh và sở tác sự tình, có thể biết tất cả quá khứ tương lai, khẳng định cũng là giả. Tần Vương Doanh Tắc vừa đi, Lữ Bất Vi, Doanh Tử Sở hai người lo lắng nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, cũng là đội vàng đi theo. Tô Tỉnh yên lặng nhìn xem lấy bọn hắn rời khỏi. Hậu thế, Tần Thủy Hoàng bản kỷ ghi chép. Sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỷ. Tần Vương Tắc 53 năm, Tần Vương Tắc từng hỏi chắc trai thiên thần thái nhất người. Tần Vương Tắc hỏi một chút, cô còn có thể công việc hình học. Thiên thần thái nhất nói, 3 năm, tất vong vậy. Tần Vương Tắc hai hỏi, Tần khi nào vong? Thiên thần thái nhất nói, vong Tần người, tại vậy. Tổ Long chết mà địa điểm theo thời gian trôi qua. Tần Vương Doanh Tắc hướng Thiên Thần Điện bên trong Thái Nhất Thiên Thần tuân hỏi vấn đề sự việc, cũng là rất nhanh truyền bá lên. Rất nhanh, Hàm Dương đại thần, quý tộc đều biết chuyện này. Trong 3 năm, Tần Vương Doanh Tắc rồi sẽ chết. Vong Tần giả hồ. Tổ Long chết mà địa điểm. Vị này Thái Nhất Thiên Thần nói ra, thật sự là rất ly kỳ, Tần Vương trong 3 năm sẽ chết liền không nói, bọn hắn đại tần vậy mà sẽ vong tại chi thủ. Chương 24, thức tỉnh tiên đoán trở thành sự thật. Chương 24, thức tỉnh tiên đoán trở thành sự thật. Ngay cả Sở, Đủ, Tiễn, Triệu, Ngụy, Hàn đều không phải là một cái không hiểu ra sao. Vừa bãi vô danh hồ giả, cũng có thể diệt hết bọn hắn đại tần. Đặc biệt câu kia Tổ Long chết mà địa điểm, liền càng thêm không giải thích được, cái gì Tổ Long chết rồi, bọn hắn đại tần hội địa điểm. Tần Quốc đại thần, các quý tộc chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cùng không tin. Bởi vì này thông tin vô cùng ly kỳ, còn có ảnh hưởng quá lớn, trừ ra tại Tần Quốc đại thần giữa quý tộc lưu truyền bên ngoài, ngược lại là tạm thời không có truyền đến Tần Quốc dân chúng trong hai. Bất quá, tại các quốc gia gian tế thám tính giới, Sở, Đủ, Tiến, Triệu, Ngụy, hàng các nước quốc quân vẫn là biết chuyện này. Ngụy Vương, Ngụy Ngữ mấy người cũng là cảm nhận được không hiểu ra sao. Tần Vương Doanh Tắc có chết hay không, bọn hắn ngược lại là sao cũng được. Quan trọng là, theo như đồn đại diệt đi Tần Quốc, lại không phải bọn hắn một trong số đó, mà là một cái ngay cả danh khí đều không có cái gọi là tại. Nghĩ đến đây, Ngụy Vương, Sở Vương đám người khịt mũi coi thường. Bọn hắn tự tin, năng lực diệt đi Tần Quốc sẽ chỉ là bọn hắn một trong số đó. Dường như sau đó xuất hiện, Sở Mặc Dù ba hộ, vong Tần tất Sở mở dạng, bọn hắn không cho rằng diệt Tần tồn tại sẽ ra hiện tại bọn hắn bên ngoài. Loại tình huống này, cái gọi là tại cũng căn bản không thể nào xuất hiện. Mang theo loại ý nghĩ này, bọn hắn căn bản không có đem gian tế chuyển về thông tin để ở trong lòng, thậm chí liên đàm luận đều không có nói chuyện nhiều luận, chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Thì tại loại tình huống này, thời gian yên tĩnh trôi qua. Rất nhanh, 3 năm qua đi, đi tới Tần Vương tắc 56 năm. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh không có để ý chuyện khác, một mực yên lặng tu luyện. Dưới đan điền chân nguyên đã bị hắn lấp kín 1/5, rời sau đó thuế biến đã không xa. Vậy bởi vì hắn một mực yên lặng tu luyện, cũng không có tiếp tục phát minh cái quái gì thế, bất luận là Tần Quốc người vẫn là Sở các nước người, đều có chút quên lãng hắn. Mãi đến khi tháng 9, Tần Vương Doanh Tắc bệnh ngã xuống trên giường, một bộ hấp hối, thời gian không đa dạng từ lúc. Giờ khắc này, bất luận là Tần Vương Doanh Tắc hay là Tần Quốc quý tộc, đại thần, trên mặt đều là lóe lên vẻ không thể tin. Trên giường, Tần Vương Doanh Tắc trong đầu không khỏi nhớ lại 3 năm trước đây, một lần cuối cùng cùng vị kia thiên thần chắc trai lúc gặp mặt, đối phương đối với lời hắn nói, làm lúc thiên thần từng tôn đạm nhạt hướng hắn mở miệng nói, ngươi còn có thể sống 3 năm, cô còn có thể sống 3 năm. Tần Vương Doanh Tắc thất thần, tự lẩm bẩm, cô thật sự chỉ có thể sống 3 năm. Tại sao lại như thế? Một bên lưu giữ, hắn một bên trên mặt hiện đầy không thể tin. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại yên tĩnh tầm điện trong, rõ ràng truyền vào đến Tần Quốc đại thần, Doanh Tử Sở và Vương Thất người trong hai. Nhìn nằm ở trên giường hấp hối Tần Vương Doanh Tắc, giờ khắc này trên mặt của bọn hắn hiện đầy rung động. 3 năm trước đây, Tần Vương Doanh Tắc tiến đến Thiên Thần Điện, hỏi thái nhất thiên thần sự việc, trong bọn họ không ít người cũng tại, vậy tận mắt, chính hai đã nghe qua vị tiên nói ra tiên đoán. Làm lúc bọn hắn căn bản không tin, loại đó chẳng hiểu ra sao lời nói, hiện tại nhìn qua trên giường Tần Vương Doanh Tắc, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Trên đời thật có tồn tại, có thể biết được quá khứ tương lai tất cả sự tình. Này là bực nào thần lực? Điều này ly kỳ chuyện, lại thật tồn tại. Trên giường Tần Vương Doanh Tắc, bên cạnh Hoa Dương phu nhân, Doanh Tử Sở đám người, chỉ cảm thấy kinh khủng, rung động không thôi. Lúc này, thương gia lọm khổng Tần Vương Doanh Tắc nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra đối nhau khát vọng, hắn cố nén suy yếu, hướng phía bên cạnh Doanh Tử Sở đám người mở miệng nói, "Không, cô còn không muốn chết. Cô kia chắc trai là không gì làm không được thiên thần, nhất định có thể nhường cô tiếp tục còn sống. Nhanh, nhanh, các ngươi nhanh đi mời cô kia chắc trai tới cứu cô." Dứt lời, ở đây từng vị đại thần, Doanh Tử Sở và Vương Thất người trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trải qua Tần Vương Doanh Tắc một nhắc nhở như vậy, bọn hắn cũng không khỏi nghĩ tới điểm ấy. Bọn hắn Tần Quốc Vương Thất bị kia, ngay cả không thể tưởng tượng quá khứ tương lai sự việc cũng biết, như vậy có khả năng hay không, thật có thể nhường Tần Vương Doanh Tắc tiếp tục còn sống. Nếu là thật, nếu có thể. Doanh trụ và người ánh mắt khác thường. Bọn hắn phụ thân đã tại vị 56 năm, lại tiếp tục sống, bọn hắn không gặp được chết rồi cũng ngồi không lên vương vị. Mọi người vô thức lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút thần trí đã có chút ít không rõ ràng Tần Vương Doanh Tắc, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Nhanh, nhanh cho cô đi. Tần Vương Doanh Tắc nôn nóng địa thúc giục. Đúng, phụ vương, chúng ta cái này phái người đi mời vị kia thái nhất thiên thần. Doanh trụ đám người đành phải cung kính đáp. Rất nhanh, thì có mấy tên thị vệ đi ra tầm điện, chuẩn bị tiến về thiên thần điện. Chỉ là, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, này mấy tên thị vệ hành tẩu nhịp chân khách quan bình thường chậm không ít. Còn không chờ bọn họ đi đến thiên thần điện, vương thượng tẩm điện trong liền truyền đến một mảnh kêu rên thanh âm. Tần Vương Doanh Tắc qua đời. Rất nhanh, chuyện này thì truyền khắp hoàng cung, ngay cả trong thiên thần điện Tô Tỉnh đều nghe được. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, không khỏi cảm thán một chút sinh mệnh yếu ớt. 3 năm trước đây, còn ở trước mặt hắn hỏi chuyện Tần Vương Doanh Tắc, không ngờ rằng cứ thế mà chết đi. Cũng không biết ta có thể sống bao lâu. Tô Tỉnh không nhịn được nghĩ đến. Ngay tại hắn tự hỏi lúc, Tần Vương Doanh Tắc qua đời sự việc dần dần truyền khắp trong cung ngoài cung. Tần Quốc đại thần, các quý tộc tâm trạng phức tạp sau một thời gian ngắn, thì không khỏi nhớ tới một sự kiện. Bọn hắn nhớ tới 3 năm trước đây, vị kia thiên thần thái nhất điện hạ mở miệng nói ra tiên đoán, nói Tần Vương 3 năm sau đó rồi sẽ chết. Không ngờ rằng, Tần Vương Doanh Tắc bây giờ lại thật đã chết rồi. Trên mặt bọn họ lóe lên không thể tin, vẻ chấn động. Sau đó, bọn hắn lại không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây, Tần Vương Doanh Tắc hỏi một chuyện khác, hỏi bọn hắn Tần Quốc hội bởi vì cái gì diệt vong. Làm lúc vị kia thái nhất điện hạ hình như nói rất đúng vong Tần giả hồ. Tổ Long chết mà địa điểm. Ngay cả Tần Vương đều đã chết, vị kia thái nhất điện hạ nói việc này, có thể hay không vậy là thực sự, sẽ trở thành thật. Bọn hắn Tần Quốc thật sự sẽ bị hồ giả diệt vong. Bất luận là Tần Quốc đại thần, quý tộc hay là doanh trụ và vương thất thành viên cũng kinh nghi, rất nghi hoặc. Nay tại rốt cục đại biểu cái gì, là phương bắt những kia tại người vẫn là cái gì? Tổ Long chết mà địa điểm, lại rốt cuộc là ý gì? Liên tại bọn hắn kinh khủng, hoài nghi, mở mịt lúc. Thời gian trôi qua, Tần Quốc Tần Vương qua đời thông tin, vậy nhanh chóng chuyển khắp Sở, Đủ, Tiến, Triệu, Ngụy, Hàn các nước. Sơ nghe tin tức này, Ngụy Vương đám người trong mắt thì lóe lên vẻ ngạc nhiên. Doanh Tắc tên kia, lại thật đã chết rồi. Bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại 3 năm trước đây, vậy không có bị bọn hắn để ở trong lòng, chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, một chút cũng không có tin tưởng thông tin. 3 năm trước đây, Tần Quốc cái gọi là thiên thần cũng đã nói, 3 năm sau Tần Vương Doanh Tắc sẽ chết. Chương 25, chết bất đắc kỳ tử Tần Vương. Chương 25, chết bất đắc kỳ tử Tần Vương. Ngụy Vương đám người trong mắt không khỏi lóe lên vẻ khó tin. Tần Quốc vị kia cái gọi là thiên thần, lại thật sự đoán trúng, Tần Vương Doanh Tắc 3 năm sau sẽ chết, trùng hợp. Hay là... Không, cái này nhất định là trùng hợp. Tần Vương Doanh Tắc lão gia hỏa kia đã hơn 70 tuổi, có thể bị đoán đúng bao lâu chết, là có khả năng. Ngụy Vương đám người luôn cuống một hồi, hoặc dạng này hoặc dạng kia tự an ủi mình về sau, tâm trạng không khỏi bình tĩnh lại. Đương nhiên, nghĩ là như thế nghĩ, bọn hắn cũng không khỏi tò mò, vong tần giả hồ đại biểu cái gì, tổ long chết mà địa điểm lại đại biểu cái gì? Là vị kia gọi thái nhất Tần Quốc tiểu nhi thuận miệng địa chuyện. Cùng Tần Vương đám người một dạng, Ngụy Vương đám người suy nghĩ kỹ một quãng thời gian, đều không có nghĩ ra này vong tần tại, còn có này tổ long là cái gì. Tốt sau một khoảng thời gian, bọn hắn chỉ coi là vị kia Tần Quốc cái gọi là thiên thần địa chuyện chi ngôn. Bởi vì lễ chế, Triệu và Lục Quốc sôi nổi phái ra sứ giả, tiến về Tần Quốc phúng viếng. Đương nhiên, phúng viếng chỉ là bên trong một cái mục đích. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ quan sát Tân Vương, quan sát Tân Vương tính cách, chấp chính phong cách, để tại tương lai ngoại giao cùng chiến lược bên trong khai thác tương ứng sách lược. Còn có, tham dò Tân Vương ý đồ, Tần Quốc tương lai đi về phía. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo Tần Vương Doanh Tắc tạ thế, tại Đông Đảo đại thần, quý tộc chú mục dưới, doanh tử sở tra, An Quốc quân doanh trụ được an bài vì Tần Quốc đời tiếp theo quốc quân. Bất quá, bởi vì cần để tang 1 năm, An Quốc quân doanh trụ tạm thời còn không có vào chỗ. Mọi người ở đây cho rằng, đây hết thể hội yên tĩnh quá khứ, mãi cho đến doanh trụ vào chỗ Tần Vương thời điểm. Vượt quá Tần Quốc đại thần, quý tộc, các quốc gia sứ giả, Tần Quốc dân chúng, Ngụy Vương đám người dự kiến sự việc đã xảy ra. Một cái tin tức thật nhanh truyền khắp trong vương cung bên ngoài. Từng người thị vệ, thị nữ nhỏ giọng nghị luận. "Uy, người nghe nói không?" "Cái gì?" "Kỳ thực chúng ta Tần Quốc tiểu thiên thần, làm ra cái thứ nhất tiên đoán, cũng không phải cái gì tắc Tần Vương 3 năm sau qua đời, cũng không phải cái gì vong Tần giả hồ, tổ long chết mà địa điểm, mà là về Tử Sở công tử. Mấy năm trước tiểu thiên thần thì từng tiên đoán, 6 năm sau Tử Sở công tử nhất định biến thành Tần Vương. Tính toán thời gian, bây giờ cách tiểu thiên thần đoán luôn, Tử Sở công tử biến thành Tần Vương thời gian đã không xa." "Cái gì?" Phàm là nghe được tin tức này người, bất luận là thị vệ thị nữ, đại thần, quý tộc hay là Triệu Quốc các nước sứ thần, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng khắc thường chi sắc. Để Tang Kỳ thoáng qua một cái, dường như đã đến vị kia tiểu thiên thần tiên đoán thời gian. Nhưng hiện tại vào chỗ thế nhưng An Quốc quân doanh trụ a, làm sao có khả năng đến phiên thân làm công tử doanh Tử Sở? Sơ nghe tin tức này, Tần Quốc đại thần, quý tộc, các quốc gia sứ thần còn kinh ngạc một hồi lâu, sau đó thì cũng không có ở ý, chỉ coi là chuyện Tiếu Lâm tới nghe. Trừ phi An Quốc quân doanh trụ vừa vào chỗ thì bỏ mình, bằng không đoạn đoạn không có khả năng đến phiên thân làm công tử doanh Tử Sở vào chỗ. Nhưng vừa vào chỗ thì bỏ mình, này xác định không phải tại Khôi Hải. Làm sao có khả năng có ngoại hạng như vậy, sự việc. Từ người, các quốc gia sứ thần cười lấy nghĩ đến. Đâu có thể nào trùng hợp như vậy, này nếu là thật, cũng không giống như là tiên đoán, giống như là nói ra thành sự thật. Ha ha, Tần Quốc vị kia thiên thần, lần này sống luôn cuối cùng sai lầm sao? Trước đó những kia, cũng đều là hắn bịa chuyện a. Các quốc gia sứ thần buồn cười nghĩ, bao gồm nhận được tin tức Ngụy Vương mấy người cũng là cười ha ha, giễu cợt nhìn Tần Quốc cùng vị kia thái nhất thiên thần. Bởi vì việc này, bọn hắn ngược lại không gấp nhìn nhường sứ thần trở về nước, chuẩn bị để bọn hắn ở tại Tần Quốc, nhìn một chút Tần Quốc vị kia thiên thần chê cười. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, thân là người trong cuộc An Quốc quân doanh chủ cũng là vẻ mặt khinh thường. Nói bậy nói bạn, những người khác cảm thấy quá mức, chớ nói chi là hắn. Trước đây, hắn còn đối với vị kia cháu trai tâm sinh kính sợ, cái này ngay cả những thứ này kính sợ cũng bị mất, chỉ cảm thấy đối phương năng lực có hiện tại thanh danh, toàn bộ là dựa vào thông minh cùng trùng hợp. Qua không được bao lâu, cái kia vị cháu trai thanh danh cũng coi là hết rồi. Bởi vì việc này, hắn ngay tiếp theo đối với doanh Tử Sở cũng sinh ra một ít chán ghét, trước đây nghĩ lập hắn làm thái tử tâm tư, này lại cũng không khỏi dậy rồi kéo dài một hồi thời gian ý nghĩ. Được gõ thời gian qua, lo lắng nữa lệnh doanh Tử Sở làm thái tử. Thân làm một cái khác người trong cuộc doanh Tử Sở, vậy là có chút lúng túng, không biết ứng làm như thế nào đối mặt thân vị phụ thân doanh trụ, còn có con trai của hắn tiên thần thái nhất. Thiên thần điện. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh tự nhiên cũng là nghe được cung điện bên ngoài thị vệ bọn thị nữ tiếng nghị luận, chẳng qua cũng không hề để ý thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến An Quốc quân doanh trụ vào chỗ thời gian. Theo An Quốc quân doanh trụ vào chỗ. Ngay tại các quốc gia sứ thần, Ngụy Vương đám người muốn xem Tần Quốc thiên thần chê cười lúc, vẹn vẹn 3 thiên thời gian vừa tới, ngoài dự liệu của bọn họ sự việc thì đã xảy ra. Mới vừa mới thượng vị 3 ngày, cũng không biết là rất hưng phấn hay là đã đến 54 tuổi, lại hoặc là âm thầm thế lực ra tay. Mới lên vị vẹn vẹn 3 ngày, Tần Vương doanh trụ cũng cảm giác được cơ thể khó chịu. Đổ xuống trước đó, doanh trụ trên mặt hiện đầy mờ mịt cùng kinh ngạc. Cô thật sự sẽ chết? Hắn vẻ mặt không dám tin, không thể tin được cái kia vị thiên thần cháu trai lại nói chúng rồi. Trước khi chết, hắn chỉ tới kịp nói một câu, lập Tử Sở làm thái tử, thì hoàn toàn nhắm mắt lại. Trên mặt của hắn còn lờ mờ lưu lại cùng kinh ngạc cùng không thể tin được, Tần Vương doanh trụ chết bất đắc kỳ tử thông tin, rất nhanh truyền khắp trong cung ngoài cung. Tin tức này vừa ra, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bất luận là Tần Quốc đại thần, quý tộc, hay là các quốc gia sứ thần, lại hoặc là trong vương cung thị vệ thị nữ, trên mặt cũng lóe lên kinh hãi, không thể tin được chi sắc. Doanh Tử Sở vẻ mặt hoảng hốt, mờ mịt, nhìn giường thượng sắc mặt tái nhợt, đã không có hô hấp doanh trụ. Đông đảo đại thần, quý tộc cũng là không sai biệt lắm, một bộ gặp quỷ nét mặt. bọn hắn Tần Quốc vị kia thái nhất thiên thần lại nói chúng rồi. Đồng thời, lần này càng quá đáng, vừa dùng xong tang, Tần Vương Doanh Trụ mới vẹn vẹn thượng vị 3 ngày thì chết bất đắc kỳ tử mà chết. Làm sao có khả năng có ly kỳ như vậy chuyện? Đừng nói bọn hắn cảm thấy thật trùng hợp, còn lưu tại Tần Quốc các quốc gia sứ thần cũng là cảm giác quá mức trùng hợp. Loại chuyện này, liền xem như bọn hắn tự mình đã trải qua, này lại cũng không thể tin được. Đây là tiên đoán, hay là Tần Quốc vị kia thiên thần có lối ra thành thần thật lực? Nghĩ đến đây, trên mặt bọn họ hiện đầy hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Thông tin thật nhanh truyền bá, rất nhanh cũng là truyền bá đến Ngụy Vương đám người trong hai, làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Một lần tiên đoán trở thành sự thật còn có thể là đoán đúng, hai lần còn có thể là trùng hợp. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc can đuổi không được chính mình, Tần Quốc vị kia thiên thần là tại bịa chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng bọn họ nổi lên e ngại. Đây rốt cuộc là tiên đoán, hay là vị kia làm cái gì, lại hoặc là thật sự có lối ra thành năng lực thật sự. Chương 26, hồi Tần Thủy Hoàng doanh chính chương 26, hồi Tần Thủy Hoàng doanh chính vị kia thái nhất, thật là thiên thần. Tại bọn họ kinh nghi đó lúc, không bao lâu, Triệu Quốc Hàm Đan, một đội Triệu Quốc giáp sĩ, chợt xông vào nhà của Triệu Cơ trong. Nhìn xông vào một đám hung thần ác sát giáp sĩ, Triệu Cơ trong lòng giật mình, vô thức liền muốn ôm doanh chính chạy trốn. Bất quá, còn không đợi nàng chạy trốn, liền nghe đến cầm đầu giáp sĩ cung kính nói, "Phu nhân chờ một lát, chúng ta cũng không phải tới làm khó dễ các người, tương phản, chúng ta là đến hộ đưa các người hồi Tần Quốc." Triệu Cơ nét mặt khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng, "Hộ tống chúng ta hồi Tần Quốc?" Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, vui mừng nói, "Là dị nhân, hắn để các ngươi hộ tống chúng ta hồi Tần Quốc." "Ê." Giáp sĩ thủ lĩnh Lương quán khẽ giật mình, sau đó nghĩ cũng kém không nhiều, "Dị nhân công tử, đúng là sắp kế vị Tần Vương, nhưng chủ yếu là..." Còn không đợi hắn nói xong, bọn hắn liền nghe đến vị này Triệu Cơ sắc mặt đỏ lên, nét mặt mừng như điên điệu nói, "Ta liền biết dị nhân hắn không có quên mẹ con chúng ta." Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn qua trong ngực doanh chính, không khỏi hơi nở nụ cười. "Chính nhi a, sau khi trở về ngươi nhất định phải chứng minh cho ngươi cha nhìn xem, ngươi mới là cái đó ưu tú nhất, mà không phải lời đồn đãi kia là thiên thần tiểu nhi." Cái gọi là thiên thần lời đồn đại, nàng trước kia thì khịt mũi coi thường, căn bản không có tin tưởng. Khẳng định là doanh dị nhân tại vì hài tử kia cố lộng huyền hư, vì hắn tương lai trải đường. Tất nhiên dị nhân tức sẽ thành tần vương, mẹ con bọn hắn sau khi trở về, thân phận tự nhiên là nước lên thuyền lên, nàng cũng phải vì tương lai dự định. Lời đồn đại kia là thiên thần tiểu nhi, chính là nàng trong mắt chướng ngại vật. Triệu Cơ nghĩ, liền xem như thiên thần thì sao, nàng khẳng định cũng có thể giết chết. Nàng vừa mới nói xong, Lương Quán và giáp sĩ sắc mặt thì không khỏi cổ quái, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Triệu Cơ chính kích động, không có chú ý tới bọn hắn khác thường, ngược lại là trong ngực hắn doanh chính, đã nhận ra những giáp sĩ này sắc mặt dị thường. Nói đến thiên thần hai chữ lúc, sắc mặt của bọn hắn vô cùng là quái dị, dường như muốn nói phản bác cái gì đồng dạng. Doanh chính em thầm trong mắt lóe lên hoài nghi. "Doanh thành tiểu, ta kia đệ đến cùng là thế nào? Tần Quốc mấy ngày này, lại chuyện gì xảy ra?" Nghi ngờ một hồi, hắn vậy không nghĩ rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Hồi lâu, thu thập một chút bọc hành lý, Triệu Cơ hai người ngay tại một đám Triệu Quốc giáp sĩ hộ tống ngồi xuống lên xe ngựa, tiến về xa xôi Tần Quốc. Thời gian trôi qua, tại Triệu Quốc một đám giáp sĩ đưa dưới, không có xuất hiện bất ngờ, Triệu Cơ hai người thành công đã tới Tần Quốc Hàm Dương. Xa xa, nhìn Hàm Dương cửa thành, hai người nét mặt đều có chút phức tạp. Triệu Cơ là kích động, doanh chính trong mắt thì là lộ ra một ít hoài niệm. Tại bọn họ nhìn cửa thành lúc, Hàm Dương thành ngoài cửa thành, một đám giáp sĩ bao vây trong, Doanh Tử Sở, Lữ Bất Vi mấy người cũng là đã sớm nhận được tin tức, chờ có một quãng thời gian. Triệu Quốc giáp sĩ cùng Tần Quốc giáp sĩ tiến hành giao tiếp. Nhìn thấy Doanh Tử Sở cùng Lữ Bất Vi, Triệu Cơ lúc này lôi kéo Doanh Chính tay, thì hướng nhìn phương hướng của bọn hắn chạy tới. "Dị nhân, ta liền biết ngươi không có quên thân ở Triệu Quốc mẹ con chúng ta, vừa mới lên làm Tần Vương, liền nghĩ đến đem chúng ta tiếp về Tần Quốc." Triệu Cơ hốc mắt phím hồng, lệ rơi đầy mặt địa cảm động nói. Doanh Tử Sở thở dài một cái, nói, "Tuổi thân hai người các ngươi." Nói xong, sắc mặt hắn có chút lúng túng, "Đạo, chẳng qua lần này còn thật sự không phải ta muốn cầu Triệu Quốc đưa các ngươi trở về, ta còn chưa mở lời, Triệu Quốc thì chủ động đưa các ngươi quay về." Dứt lời, Triệu Cơ trên mặt lóe lên kinh ngạc chi sắc, một bên doanh chính cũng là khẽ giật mình. "Là bởi vì con ta thái nhất, chính nhi đệ đệ của ngươi, các ngươi mới có thể như thế an toàn theo Triệu Quốc về đến Tần Quốc." Doanh Tử Sở kiêu ngạo mà nói. "Triệu Cơ," doanh chính giật mình. Một giây sau, Triệu Cơ sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, "Thái nhất, đồn đãi là thiên thần cái đó." Doanh Tử Sở gật đầu một cái. Triệu Cơ một chút cũng không tin điều nói, "Dị nhân ngươi đang nói cái gì mê sảng, làm sao có khả năng là bởi vì cái đó thái nhất, Triệu Quốc mới đưa chúng ta quay về." Bên cạnh doanh chính nỗi lòng phập phồng, trong lòng có chút kinh hãi. "Thái nhất? Không phải Doanh Thành Kiểu. Này thái nhất là đệ ta. Quả ngươi vì sao chưa từng nghe qua?" Trong mắt của hắn hiện đầy mờ mịt, không rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên cạnh một mực không có nói chuyện Lữ Bất Vi cười lấy giải thích nói, "Đương nhiên là vì vị kia thái nhất điện hạ, Triệu Vương e ngại chúng ta vị kia thái nhất điện hạ, tự nhiên không dám lưu lại các ngươi tại Triệu Quốc." Nói xong, hiểu rõ Triệu Cơ hai người khó hiểu, hắn mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, "Phải biết, chính nhi ngươi kia đệ đệ, hắn nhưng là thiên thần." Dứt lời, Triệu Cơ vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nói, "Các ngươi đang nói cái gì? Thiên thần kia lời đồn đại, không phải là các ngươi cố ý truyền đi sao?" Nghĩ tới điều gì, nàng vẻ mặt không cam lòng, ngay cả mẹ con chúng ta hai người đều muốn lừa gạt, vậy quá một tại trong lòng các ngươi thì trọng yếu như vậy. Lữ Bất Vi như mày, khuyên bảo nói, "Triệu Cơ, nói cẩn thận. Lời đồn đại gì, Thái Nhất Điện hạ hắn đúng là thiên thần, việc này tất cả Tần quốc đều biết. Nói xong, hắn thì giải thích dậy rồi Thái Nhất hiện ra các loại thần dị chỗ, cái gì lúc mới sinh ra một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, xuất sinh không đến bao lâu thì làm xuống sấm luôn, nói dị nhân mấy năm sau nhất định biến thành tần vương. Lần đầu tiên gặp hắn, liền nói ra tên của hắn còn có trải nghiệm. Lữ Bất Vi kính sợ nói, vị yêu Thái Nhất Điện hạ, hắn có số mệnh thông khả năng, có thể biết được tự thân và chúng sinh trăm ngàn vạn thế số mệnh sở tác sự tình, cùng với quá khứ tương lai tất cả sự tình. Nói xong, hắn liền đem trước đó tần vương doanh tắc 3 năm sau đó nhất định bỏ mình, còn có vong tần giả hồ, tổ long chết mà địa điểm và tiên đoán trở thành sự thật sự tình một một nói ra. Triệu Cơ nghe được là vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt hiện đầy hoài nghi. Hoài nghi có phải hay không Lữ Bất Vi hai người đang gần nàng, hoài nghi có phải hay không lỗ thai của nàng xảy ra vấn đề, lại có lẽ là còn chưa có tình ngủ. Nếu không, làm sao lại như vậy nghe đến mấy cái này, liền xem như nàng đang nằm mơ cũng không nghe được thái quá thoại. Nàng ở chỗ này kinh nghi, một bên doanh chính nhưng trong lòng thì hiện đầy ngạc nhiên. Tình cờ lúc này, Lữ Bất Vi lắc đầu, thở dài một cái, vị Tiêu Thái Nhất Điện hạ nói vong tần giả hồ, tổ long chết mà địa điểm, cũng không biết đại biểu cái gì, lại có thể hay không trở thành sự thật. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không nghĩ rõ ràng, hai câu này là có ý gì. Hắn ở đây bên cạnh thở dài, một bên doanh chính nỗi lòng càng phát phập phồng. Vừa mới, hắn vậy hoài nghi tới Lữ Bất Vi nói chuyện. Rốt cuộc, cả cuộc đời trước, hắn cầu cả đời tiên. Cuối cùng, ngay cả thần tiên chân nhân ảnh tử đều không có nhìn thấy, đừng càng nói cái gì thiên thần, chỉ có thể ở cồn cắt chết đi. Nhưng bây giờ, Lữ Bất Vi đám người nghe không hiểu, vong tần giả hồ, tổ long chết mà địa điểm, hai câu này đại biểu nghĩa là gì, hắn lại là nghe rõ chưa vậy một ít. Chính là bởi vì nghe rõ chưa vậy, hắn mới cảm nhận được ngạc nhiên. Chương 27, nhìn thấy thiên thần doanh chính chương 27, nhìn thấy thiên thần doanh chính có chút ngạc nhiên. Vong tần giả hồ dã, tổ long chết mà địa điểm. Hai câu này, cả cuộc đời trước hắn đã từng đã nghe qua. Câu đầu tiên vong tần giả hồ dã. Hắn từng phái yến nhân lưu sinh ra biện tìm bất tử tiên dược, lưu sinh quay về, lại bẩm báo nói không tìm được bất tử chi dược, nhưng tìm được rồi một quyển thần thư, trên sách viết thì là một câu nói như vậy. Vong tần người, tại vậy. Trước đây, hắn vậy không phải chưa từng hoài nghi lưu sinh tại làm bộ. Lục quốc đã diệt, còn lại uy hiếp chỉ có ngoại bộ người hồ, lưu sinh vì để tránh cho trách phạt, nói không chính xác liền nghĩ đến điểm ấy, bịa chuyện những lời này chuẩn bị lừa gạt hắn, tốt trốn tránh trách phạt. Làm lúc hắn nghĩ người hồ đúng là cái uy hiếp, thì phái đại tướng Mông Điểm xuất 30 vạn đại quân, bắc phạt hung nô, chấm dứt khả năng này vong tần mối họa. Còn có tổ long chết thì địa điểm. Những lời này hắn cũng đã gặp, tại trên hắn vị 36 năm thời điểm, mê hoặc thủ tâm, có sao băng dưới, đến đất là thạch, đâu quận hạ xuống rồi một khối thiên thạch, trên đó thì khắc có một câu nói như vậy. Tổ long chết mà địa điểm. Tổ long đại biểu cái gì, hắn tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Hai câu này, tại hắn khi còn sống lúc, hắn tự nhiên là không muốn tin, nhưng bây giờ thân sau khi chết, hắn lại là cảm nhận được kinh khủng. Quan trọng nhất là, Lữ Bất Vi trong miệng hắn ngày đó thần đệ đệ, lại vậy nói ra như thế hai câu nói. Còn trước thời hạn mấy chục năm, liền làm ra tiểu này sớm luôn. Doanh chính cảm nhận được rung động. Có phải hay không, hắn đại tần thật sự sẽ bị người hồ tiêu diệt. Thậm chí, sau khi hắn chết, đại tần cũng sẽ sụp đổ. Doanh chính không nghĩ tin tưởng điểm ấy, cảm thấy có cần phải đi gặp hắn một chút kia theo như đồn đại là thiên thần đệ đệ, hỏi hạ đến cùng là thế nào chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, liễu dĩu nói, thế gian thật có thiên thần ư? Lúc tại vị, hắn đông liếc năm lần, trừ ra vì củng cố thống trị bên ngoài, cũng là vì tìm kiếm tiên nhân, bất tử tiên dược. Trên đường đi, hắn vậy thường thường cúng tế thiên địa xuống núi, các lộ thần tiên, chờ mong có thần thương hại hắn, nhưng lại luôn chẳng được gì, dường như thế gian cũng không có thần đồng dạng. Càng đừng đề cập, kia đây tiên nhân, sơ thần, thủy thần và thần càng thêm tôn quý, chí cao vô thượng tiên thần. Cái kia bị đệ đệ, thật là thiên thần. Cả cuộc đời trước hắn cầu cả đời thần, tiên, đều không có đoạt được, trên đời này thật sự có thần, tiên, hay là thiên thần. Doanh chính cảm nhận được mở mịt. Ngay tại hắn mở mịt lúc, nghe Lữ Bất Vi nói chuyện, Triệu Cơ sớm đã là nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ. Thiên thần đồn đãi, không phải lời đồn đại. Cũng không phải doanh dị nhân tại vì hài tử kia cố lộng huyền hư, vì hắn tương lai trải đường. Lúc trước nàng còn muốn, cho dù cái đó tiểu nhi đồn đãi là thiên thần, hắn vậy có thể diệt trừ. Hiện tại, nếu cái đó gọi Thái Nhất tiểu nhi, thật là thiên thần. Triệu Cơ cảm giác hàn ý từ phía sau lưng đánh tới. Lúc này, doanh tử sở chú ý tới doanh chính thần sắc khác thường, không khỏi hỏi nói, chính nhi, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Doanh chính nhanh chóng hồi thần lại. Doanh tử sở gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều, mang theo mẹ con hai người thì hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến. Hồi lâu, thu xếp tốt doanh chính mẹ con sau đó, doanh tử sở có chính vụ phải xử lý, vội vã rời đi. Doanh chính cùng Triệu Cơ nói chuyện phía một hồi, vừa trấn an kinh hoàng Triệu Cơ nằm ngủ đi ra cung điện, một mấy tuổi trẻ con thì xông vào trong mắt của hắn. Vừa ánh vào hắn tầm mắt, tên này quần áo lộng lẫy trẻ con thì ngạo nghễ nói, ngươi chính là ta gọi là Triệu Chính ca ca. Doanh chính tập trung nhìn vào, trong nháy mắt thì nhận ra trước mắt đứa trẻ này là ai, tâm thần không khỏi chấn động. Doanh Thành Tiểu. Nghe được thanh âm đàm thoại, Doanh Thành Tiểu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta gọi Doanh Thành Tiểu? A, phụ thân nói cho ngươi. Doanh chính không để ý đến hắn lẩm bẩm, này lại tâm thần càng phát chấn động. Trước mắt đây là Doanh Thành Tiểu, nói cách khác, hắn vị kia đệ đệ thái nhất, xác thực không phải Doanh Thành Tiểu, kia. Yeah. Lúc này, Doanh Thành Tiểu lẩm bẩm một hồi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi phàn nàn địa nói, ngươi nói phụ thân vì sao không cho ta thấy, vị kia đồn đãi là thiên thần ca ca. Hắn lòng dạ hẹp hòi không để hạ nhân thấy coi như xong, còn không muốn để cho ta thấy. càng nói hắn biệt là tức giận. Doanh Chính nhìn lướt qua hắn nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, trong nháy mắt hiểu rõ Doanh Tử Sở vì sao không cho hắn thấy vậy. Đoán chừng là sợ Doanh Thành tiểu gia hỏa này va chạm đến bị kia, cũng sợ bị kia gặp được Doanh Thành tiểu hội không vui. Loại sự tình này, Doanh Tử Sở tự nhiên là có thể tránh khỏi thì tránh. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn vậy sinh ra một cỗ muốn thấy đối phương xúc động, thậm chí chuẩn bị hành động. Rốt cuộc hắn cả cuộc đời trước, cầu cả đời tiên, thần, kết quả cái gì cũng không có đạt được, cái gì cũng không có nhìn thấy, hắn trong lòng có chút không cam lòng cũng có chút không tin, trên đời này thật sự có thần, tiên. Đời này thật có thể nhìn thấy tiên, thần, thậm chí hay là thiên thần. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, bên cạnh Doanh Thành tiểu con ngươi đảo một vòng, nếu không, thừa dị phụ thân không tại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Doanh Chính khẽ giật mình, sau đó gật đầu, trước đây hắn liền chuẩn bị quá khứ, tất nhiên vị tiểu đệ này cũng nghĩ, vừa bạn cùng đi, còn có thể cùng nhau chịu trách nhiệm. Hai người lúc này thì hướng lên trời thần điện đi đến. Sau khi bọn hắn mới đi tới thiên thần, chẳng qua vừa tới ngoài điện thì bị một đám thị vệ thị nữ ngăn cản. Thật có lỗi, hai vị công tử, vương thượng có lệnh thiên thần điện không cho phép ngoại nhân bước vào. Thị vệ thủ lĩnh Cao Bình cung kính nói. Bọn hắn tự nhiên là biết nhau trước mắt Doanh Thành tiểu công tử. Về phần một bên Doanh Chính bọn hắn không biết, chẳng qua theo hắn cùng Doanh Tử Sở tương tự trên khuôn mặt, còn có gần đây nghe được thông tin bên trên, bọn hắn hay là suy đoán ra đây. Chỉ là, thì coi như bọn họ là vương thượng công tử, thiên thần điện hắn vậy là không thể để bọn hắn vào trong. Ai ngờ đúng lúc này, Doanh Thành tiểu liếc qua bên cạnh Doanh Chính, phảng phất có sức lực biến đổi. Hắn lập tức quát lớn nói, ngươi cái tên này biết cái gì, chúng ta tất nhiên dám tới nơi này, vậy dĩ nhiên là được phụ vương cho phép. Các ngươi bọn người kia, một chút ánh mắt đều không có, còn không nhanh cho chúng ta tránh ra. Ách, nghe lên trước mắt Doanh Thành tiểu công tử quát lớn, Cao Bình và thị vệ bọn thị nữ ngây ngẩn cả người, trên mặt nổi lên vẻ chần chờ. Lại là một phen nói dốc sau đó, Cao Bình và thị vệ thị nữ cuối cùng vẫn không có ngăn lại Doanh Thành tiểu hai vị này công tử vào trong. Hy vọng không có việc gì. Nhìn hai vị công tử đi vào thiên thần điện bóng lưng, thị vệ thủ lĩnh Cao Bình ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hai người vừa đi vào thiên thần điện, Tô Tỉnh thì đã nhận ra, theo bản năng mà mở mắt ra, nhìn về phía bọn hắn vị trí. Doanh Chính, Doanh Thành tiểu đi vào thiên thần điện, liền gặp được ghi khắc cả đời, vinh thế cũng sẽ không quên cảnh tượng. Một đống cúng tế đổ vật sau đó, một tên toàn thân hiện ra ánh sáng lưu hòa, sau đầu treo một vòng màu vàng kim thái dương hài đồng, chính quanh chân phủ giữa không trung. Khó mà hình dung khí chất tràn ngập tại quanh người hắn, đôi mắt của hắn hở hững vô tình, hoàn toàn không giống người, dường như kia cao cao tại thượng thiên thần, lại như là kia xem vạn vật vi sô cầu thiên. Tôn quý, mờ mịt, nhìn thấy nhưng không với tới được. Chương 28, khiếp sợ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Chương 28, khiếp sợ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính rõ ràng gần trong gang tấc, giống như lại cách bọn họ rất xa, đó là cả đời cũng đuổi không kịp khoảng cách. Nhìn thấy này thần dị một màn, bị cặp kia hở hững đôi mắt chằm chằm vào, Doanh Thành tiểu trong mắt tò mò trực tiếp biến mất, cơ thể có hơi đánh lên run rẩy. Doanh Chính, chúng ta có phải hay không trong động? Hắn sắc mặt tái nhợt địa liễu díu. Một bên Doanh Chính cũng là mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện đầy rung động. Cả cuộc đời trước hắn đông tuần năm lần, thường thường cúng tế thiên địa sông núi, các lộ thần tiên, chờ mong có thần thương hại hắn, kết quả cái gì cũng không có đạt được, cả đời này mới vừa về đến Tần Quốc. Chỉ là đến nhìn một chút, này đồn đãi là thiên thần thái nhất đệ đệ, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không có thần dị chỗ, không nghĩ tới thì thấy cảnh ấy. Nội đồng bền giữa không trung, toàn thân thích tỏa hào quang, đỉnh đầu tỏa sáng, đây không phải thiên thần. Là cái gì? Nguyên bản hắn còn không tin, giờ khắc này hắn tin tưởng. Lữ Bất Vi bọn hắn trong miệng nói thiên thần đồn đãi đều là thật. Trừ ra thiên thần, ai có thể làm đến một màn này? Ngay tại hắn rung động, không kềm chế được lúc, còn không có từ phía trên người trong trạng thái khôi phục Tô Tỉnh, không khỏi cẩn thận nhìn thoáng qua Doanh Chính. Chỉ là cái nhìn này, hắn thì đã nhận ra chỗ không đúng. Trước mắt cái này Doanh Chính, giờ khắc này bộc lộ ra thần thái ánh mắt, quanh thân khí chất cũng có chút không đúng, không giống như là một đứa bé, giống như là một cái uy nghiêm người trưởng thành. Quan trọng nhất là, hắn theo trước mắt Doanh Chính trên người, cảm giác được một tia lưu lại năng lượng thần bí, này tia năng lượng hắn rất là quen thuộc. Là hắn xuyên thẳng qua diễn sinh cụ hiện siêu năng lực năng lượng. Thiên tâm, thiên nhân trạng thái dưới hắn, không bao lâu thì hiểu ra suy đoán ra nguyên nhân. Thì ra là thế. Ngươi nhận ta lực lượng tác động đến, phục sinh cho tới bây giờ sao? Tô Tỉnh chậm rãi nói. Tục ngữ có câu tốt, đùa bỡn thời gian tất bị thời gian chỗ đùa bỡn, đoán chừng là vì huyết mạch ở giữa liên hệ, tăng thêm hắn tương đối để ý Doanh Chính người này, dẫn đến hắn xuyên thẳng qua lúc trong lúc vô tình tán phát sóng năng lượng vừa đến trên người Doanh Chính. Có thể Doanh Chính gián tiếp phục sinh. Hắn ở đây bên cạnh chậm rãi nỉ non, tiến tính đại điện bên trong, Doanh Thành tiểu mắt lộ vẻ mờ mịt, nghe không hiểu hai câu này ý nghĩa, ngược lại là một bên Doanh Chính, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn bí mật lớn nhất, phục sinh, lại bị một ngụm mặt trần. Đặc biệt theo hai câu này trong, hắn nghe rõ chưa vậy đến cùng là thế nào chuyện. Hắn lại là vì trước mắt vị thiên thần này, đệ đệ của hắn thái nhất lực lượng phục sinh. Này là bực nào thần bí, sức mạnh vĩ đại a. Năng lực tùy tiện phục sinh một người. Là cái này trí cao vô thượng lực lượng của thiên thần sao? Doanh Chính rung động không thôi. Loại lực lượng này, vừa xa khỏi hắn đối với thiên thần lực lượng tưởng tượng. Ngay tại hắn rung động, cho rằng cứ như vậy lúc, nhìn sững sờ ngay tại chỗ Doanh Chính, Tô Tỉnh lại điểm hứng thú. Hắn đứng lên khoanh chân ngồi giữa không trung, toàn thân phóng thích ra quang huy cơ thể, chậm rãi hướng nhìn hai người bọn họ trôi đi. Một bên vòng quanh hai người bồng bềnh, Tô Tỉnh một vừa mở miệng nói, "Thủy Hoàng đế Doanh Chính, 13 tuổi kế vị, Tôn Lữ Bất Vi là tướng quốc, 14 tuổi tu Trịnh Quốc Vương, mặc cho Lý Tư là làng, 21 tuổi tự mình chấp chính, 22 tuổi bình định lão ái, giam cầm Triệu Cơ. 23 tuổi bãi miễn Lữ Bất Vi, trọng dụng Lý Tư, 29 tuổi bắt đầu diệt quốc chi chiến, 30 tuổi diệt Hàn Quốc, 31 tuổi diệt Triệu Quốc, 35 tuổi diệt Ngụy Quốc, 36 tuổi diệt Sở Quốc, 38 tuổi diệt Tiên Quốc, 39 tuổi diệt Tề Quốc, đến tận đây thống nhất lục quốc. Cùng năm thống nhất đo lường, 40 tuổi tu con đường, 41 tuổi Thái Sơn phong điện, 43 tuổi kết nối trưởng thành, 44 tuổi vô dụng phân đất phong hầu, 45 tuổi mở linh mương, 49 tuổi cồn cắt chết bệnh. Ta nói có đúng không? Tô Tỉnh chậm rãi nói. Dứt lời, Doanh Thành Tiểu vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thời gian ngắn không nghĩ rõ ràng những lời này là có ý gì. Ánh mắt của hắn theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Triệu Chính trên người, đã nhìn thấy trên mặt hắn hiện đầy kinh ngạc. Ngươi? Doanh Chính vẻ mặt kinh hãi. Sau một khắc, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Trước mắt vị này chính là có mênh mông thần lực thiên thần a, có kiểu này dòm người câu chuyện thật rất bình thường. Một giây sau, hắn nhịn không được kích động nói, thiên thần, có thể hứa ta trường sinh bất lao tiên dược. So sánh lưu sinh, từ phúc lừa gạt hắn, trước mắt đây chính là thật sự tồn tại thiên thần, hiện tại không cầu tiên dược khi nào cầu. Ách! Tô Tình ngay vậy, sắc mặt có chút cổ quái, ý thức được trước mắt Doanh Chính hiểu lầm cái gì. Về sau có làm hay không đạt được không rõ ràng, tối thiểu hiện tại hắn là làm không ra trường sinh bất lao tiên dược loại đồ chơi này. Một giây sau, hắn lắc đầu. Thanh âm thần bí quanh quẩn. Sinh ra lúc, chết có thứ tự. Ý tứ này rất rõ ràng. Bất quá, Doanh Chính cũng không hề từ bỏ, chỉ cho rằng là chính mình tâm chưa đủ thành, tùy tiện đưa ra trường sinh bất lao tiên dược, trước mắt thiên thần mới không có đáp ứng. Nghĩ, Doanh Chính vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện, hướng trước mắt thiên thần thái nhất, đệ đệ của hắn tuân hỏi một cái hắn hoài nghi đã lâu sự việc. Hắn hỏi nói, cao cao tại thượng thiên thần a, vong tần giả hồ, tổ long chết mà địa điểm, đến tột cùng là có ý gì? Hai câu này sấm luôn thật sự sẽ trở thành thật. Ta đại tần, thật sự sẽ bị người hồ tiêu diệt. Đây là hắn đã hiểu, rốt cuộc năng lực vong tần, chỉ có phía bắc người hồ. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, lại nghe trước mặt thiên thần nói, vong tần người, tần vậy. Doanh Chính giật mình. Cái này lại là cái gì ý nghĩa? Không phải tại sao lại trở thành tần? Đột nhiên, hắn biến đổi sắc mặt một chút, không khỏi suy đoán lên. Hẳn là vong tần không phải là kêu người hồ, mà là đại tần nội bộ người. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, đến cùng phải hay không thật sự hắn cũng không rõ ràng. Hắn muốn hướng trước mặt thiên thần hỏi, đáng tiếc Tô Tỉnh lại là tạm thời không muốn trả lời hắn, lắc đầu. Một giây sau, Tô Tỉnh lại lần nữa bay về vị trí cũ, nhắm mắt lại lần nữa xa vào đến trong tu luyện. Nhìn thấy một màn này, Doanh Chính cùng Doanh Thành Tiểu trong nháy mắt ý thức được cái gì, nhìn nhau sững sờ. Hai người vẻ mặt hốt hoảng, theo trong điện đi ra ngoài. Thiên thần điện bên ngoài, Cao Bình và thị vệ thị nữ nét mặt lo lắng, sợ bên trong chuyện gì xảy ra. Kết quả mới một hồi, bọn hắn đã nhìn thấy Doanh Thành Tiểu hai vị công tử vẻ mặt hốt hoảng địa đi ra. Này lại, trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra tò mò. Hai vị này công tử, ở bên trong đã trải qua cái gì? Sao một bộ vẻ mặt như thế? Nghĩ đến đây, thị vệ thủ lĩnh Cao Bình trực tiếp hiếu kỳ hỏi lên, hai vị công tử, các ngươi ở bên trong gặp cái gì? Doanh Thành Tiểu nghe vậy, theo trong hoảng hốt hồi thần lại, nhịn không được hướng lấy bọn hắn nói, các ngươi nói, có người có thể trên không trung phi sao? Dứt lời, thị vệ bọn thị nữ sững sờ, tiếp lấy sôi nổi nở nụ cười. Công tử ngươi đang nói gì đấy? Đương nhiên không thể. Đúng vậy a, người làm sao có khả năng bay trên trời đấy? Liên tại bọn hắn lao nhau, cảm thấy buồn cười lúc, lại là nghe được Doanh Thành Tiểu công tử vẻ mặt hốt hoảng địa liễu díu. Thế nhưng, ta ở bên trong nhìn thấy, ta vị kia ca ca bay trên không trung. Dứt lời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Cao Bình đám người mở to hai mắt nhìn. Cảm tạ mọi người một phiếu.